Vũ vực tu hành tình huống muốn so với huyền vực mạnh không ít, huyền vực chỉ có Tần quốc, Sở quốc chờ bảy quốc, lại không có một cái nào tông môn truyền thừa, mà vũ vực ngoại trừ các quốc gia tu sĩ bên ngoài, còn có Tử Dương Tông như vậy một cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, là cả vũ vực thực lực thế lực cường đại nhất. Tần Hạo nghe xong Tử Dương Tông người cầm đầu, đều lười được trả lời, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Sở Ngọc Yên, thấy thế, Sở Ngọc Yên hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp thúc dục trong cơ thể linh lực, lập tức từng đạo phong nhận tại Sở Ngọc Yên bên người hiện hiện ra, hướng về Tử Dương Tông mọi người vọt tới. Siêu 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 tiếng gió bạo phát đi ra, tận lực bồi tiếp Tử Dương Tông mọi người tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy 20-30 Tử Dương Tông đệ tử cánh tay phải đều xuất hiện một vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng báo tố đi ra. Cút! Nếu không lăn, tiểu vĩnh viễn không muốn đi nha. Sở Ngọc Yên khuôn mặt hàm sát hướng Tử Dương Tông mọi người nói ra. Nghe vậy, Tử Dương Tông mọi người tuy nhiên trong nội tâm nộ hỏa cuồng đốt, cũng không dám kêu gào, Sở Ngọc Yên một kích phía dưới đem bọn hắn tất cả mọi người bị thương, thực lực như vậy không phải bọn hắn có thể chống lại, cho nên Tử Dương Tông người cầm đầu nghe xong Sở Ngọc Yên, hung hăng hướng Sở Ngọc Yên cùng Tần Hạo nhìn thoáng qua, vung tay lên, mang theo mọi người rời đi rồi, tự nhiên là đi viện binh rồi. Ơ, Tiểu Yên Nhi, rất uy phong mà. Tần Hạo cười hướng Sở Ngọc Yên nói ra. Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, tự nhiên là chẳng muốn phản ứng Tần Hạo, nhảy xuống đại chi chu, hướng về bên cạnh bờ đi đến. Lúc này bên bờ hồ lớn cũng không có thiếu long thú đang tại tranh đoạt lấy hoang thú thịt, mà Tử Dương Tông vừa rồi bận việc thời gian dài như vậy, nhưng lại một đầu long thú đều không có bắt được. Sở Ngọc Yên nhìn xem trong hồ lớn tranh đoạt hoang thú thịt long thú, hướng đi tới Tần Hạo hỏi, đây là cái gì hả? Ngươi rõ ràng vì thứ này không tiếc đắc tội Tử Dương Tông. Ân, Tử Dương Tông rất lợi hại phải không? Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, rõ ràng không cho là đúng mà hỏi. Sở Ngọc Yên nhìn xem Tần Hạo một bộ không cho là đúng bộ dạng, trợn trắng mắt, nói ra, sư phụ ta nói cái này Tử Dương Tông là Phi Vũ Sơn quản lý một cái thế lực, môn hạ đệ tử mấy trăm, Tử Dương Tông tông chủ là trúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn, thực lực hay vẫn là rất mạnh. Cứ việc nói như vậy, bất quá nghĩ đến nàng trúc cơ cảnh lục trọng đều nhịn không được Tần Hạo một trường, cho nên Sở Ngọc Yên cũng là không có quá lo lắng, bằng không vừa rồi nàng cũng sẽ không xảy ra tay rồi, huống hồ tiểu tính toán Tử Dương Tông tông chủ đến rồi. Bọn hắn đánh không lại cũng không sợ, bởi vì Sở Ngọc Yên trong tay có một khối sư phụ nàng lệnh bài, Tử Dương Tông tông chủ thấy tấm lệnh bài kia dĩ nhiên là không dám sàng bậy rồi. Trúc cơ cảnh cửu trọng viên mãn, cũng không phải sai. Trước mặt kệ hắn, Tiểu Yên Nhi, tranh thủ thời gian trảo long thu a, cái này có thể là đồ tốt. Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, cười trả lời. Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên hừ một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi không phải nói ngươi muốn làm long thu xúc sao? Tại sao phải ta trảo? Sở Ngọc Yên trước cũng nhìn thấy, đừng nhìn những long này thu chỉ có dài một thước, nhưng là lực lượng quá lớn, những trúc cơ kia cảnh nhất trọng, nhị trọng Tử Dương Tông đệ tử cũng không là đối thủ, nàng tuy nhiên là trúc cơ cảnh lục trọng, nhưng nếu cũng chảo không được, chẳng phải là lại đang Tần Hạo trước mặt thật xấu hổ chết người ta rồi. Dọc theo con đường này Sở Ngọc Yên ra khíu sự tình đã rất nhiều, nàng cũng không muốn lại đến rồi. Xúc là bổn đế làm, bất quá bổn đế cũng không nói muốn chính mình chảo a. Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, cười trả lời. Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên hung hăng trừng mắt liếc Tần Hạo, sau đó ngoan ngoãn đi bắt long thú đi, dọc theo con đường này nàng cùng Tần Hạo đã có phân công, nàng phụ trách chảo con mồi, Tần Hạo phụ trách làm, mà thúc đẩy chuyện này nguyên nhân tiểu là Sở Ngọc Yên ăn hết một lần chính mình làm gì đó. Chương 43, Tử khí đông lai. Từ khi ăn hết một lần chính mình làm gì đó, Sở Ngọc Yên tiểu cũng không dám nữa phàn nàn Tần Hạo nói nàng làm gì đó khó ăn rồi, hơn nữa mỗi lần đều ngoan ngoãn đi săn. Sau đó giao cho Tần Hạo đi làm. Bên cạnh bờ cũng không có thiếu hoang thú thịt, Sở Ngọc Yên cầm lấy mấy khối ném vào trong hồ, lập tức, trong hồ một mảnh dài hẹp ánh vàng rực rỡ long thu tiểu nhảy lên trên, bắt đầu tranh đoạt hoang thú thịt, rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng mấy trăm đầu bộ dạng, thấy thế, Sở Ngọc Yên cơ lấy bên cạnh túi lưới, hướng về tháo chạy lên long thu tiểu trào tới. Sở Ngọc Yên tốt xấu đều là trúc cơ cảnh lục trọng rồi, tốc độ tự nhiên so những Tử Dương Tông kia đệ tử mau hơn, chỉ thấy túi lưới lóe lên, tiểu bao lại vài đầu long thu, cái này lại để cho Sở Ngọc Yên trong nội tâm vui vẻ, muốn đem thu hồi túi lưới, lại không nghĩ rằng vừa lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, đón lấy túi lưới trực tiếp vỡ vụn, sở hữu long thu đều chạy. Nhìn xem bị long thu đụng ra đại động túi lưới, Sở Ngọc Yên có chút há hốc mồm, những long này thu lực lượng cũng thật sự là quá lớn, vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, Sở Ngọc Yên cảm giác nàng đối mặt không phải một đầu dài một thước tiểu cá trạch, mà là một đầu khổng lồ hoang thú. Đem phá một cái động lớn túi lưới ném đi, Sở Ngọc Yên trực tiếp thúc dục trong cơ thể linh lực, về phía trước vung tay lên, từng đạo phong nhận hướng về trong nước vọt tới, vì vãn hồi mặt mũi, Sở Ngọc Yên một kích này dùng toàn lực, chỉ thấy mấy trăm đạo phong nhận bắn vào trong hồ, đã rơi vào một mảnh dài hẹp long thu trên người, sau đó đã nhìn thấy một mảnh dài hẹp đảo bụng, phiêu ở trên mặt hồ. Ha ha, còn dám cùng bà cô khiêu chiến, như thế nào đây? Biết rõ bà cô này lợi hại a. Nhìn xem trên mặt hồ đảo bụng long thu, Sở Ngọc Yên đắc ý lại cười. Chỉ có điều Sở Ngọc Yên tiếng cười vừa mới phát ra tới tiểu im bặt mà dừng, bởi vì cái kia một mảnh dài hẹp đảo bụng trôi nổi ở trên mặt hồ long thu rõ ràng cũng đều bay qua thân thể, sau đó chui vào trong hồ, rõ ràng một chút sự tình đều không có, cái này lại để cho Sở Ngọc Yên thoáng cái tiểu trận tròn mắt, nhất là còn có một mảnh dài hẹp long thu không ngừng nhảy lên đi ra, ở trên mặt hồ vung lấy cái đuôi, tựa hồ là tại cười nhạo Sở Ngọc Yên. Tức chết ta á. Sở Ngọc Yên đại gọi. Sở Ngọc Yên vốn cho là mình một kích toàn lực đã đem những long này thu giết chết, không nghĩ tới chỉ là chân choáng rồi, những long này thu rõ ràng một điểm thương đều không có, cái này lại để cho Sở Ngọc Yên cảm thấy tại Tần Hạo trước mặt lại ném đi mặt mũi, tự nhiên hết sức tức giận. Nhìn xem một mảnh dài hẹp vẫn còn tranh đoạt lấy hoang thu thịt long thu, Sở Ngọc Yên là không cách nào, những long này thu không chỉ có lực lượng rất cường, hơn nữa thân thể cực kỳ cứng cỏi, nàng một kích toàn lực đều không làm gì được rồi, nhất định là bắt không được rồi. Ai? Xem ra còn phải bổn đế ra tay a. Tần Hạo một bên thán lấy khí, vừa đi đã đến bên cạnh bờ. Nghe Tần Hạo, Sở Ngọc Yên hung hăng trừng mắt Tần Hạo, nàng ngược lại là muốn nhìn Tần Hạo làm sao bắt đến long thu, mà Tần Hạo sau khi nói xong, đứng tại bên cạnh bờ, nhìn xem cái kia đang tại tranh đoạt long thu thịt long thu, trên mặt nở một nụ cười, lập tức ra tay. Chỉ thấy Tần Hạo tay phải bấm tay thành trộm, đưa tay về phía trước, lập tức, từng tiếng coi như gào khóc thảm thiết ma âm theo Tần Hạo trong lòng bàn tay truyền ra. Hơn nữa chung quanh nhiệt độ đều hình như là thấp xuống rất nhiều, Sở Ngọc Yên nhìn xem Tần Hạo trong lòng bàn tay, thậm chí có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, cả người ý thức đều giống như muốn mơ hồ. Cửu U Minh Trảo, đồng dạng là Tần Hạo tuyệt kỹ thành danh, thi triển này thuật ngoại trừ có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng bên ngoài, càng chủ yếu chính là cái này Cửu U Minh Trảo có thể phóng xuất ra Cửu U Ma Âm, khiếp người tâm thần, đoạt nhân hồn phách. Đã từng không biết có bao nhiêu cường giả chết tại Tần Hạo Cửu U Minh Trảo phía dưới. Tuy nhiên Tần Hạo hiện tại thân thể không cách nào đem Cửu U Minh Trảo uy lực toàn bộ thi triển đi ra, bất quá đối phó những long này thu vậy là đủ rồi. Chỉ thấy Tần Hạo một trảo phía dưới, trên mặt hồ sở hữu long thu giống như là đã mất đi linh hồn bình thường, toàn bộ đều là bụng, phiêu phủ ở trên mặt hồ, rậm rạp chẳng chịt, xem rất là đồ sộ. Tiểu Yên Nhi, đừng lo lắng rồi, tranh thủ thời gian kiếm a. Tần Hạo nhìn xem há hốc mồm Sở Ngọc Yên, vừa cười vừa nói. Nhìn xem trên mặt hồ một mảnh dài hẹp long thu đang tại sững sờ Sở Ngọc Yên, nghe xong Tần Hạo, lúc này mới ngây ngốc đáp ứng, sau đó tranh thủ thời gian kiếm, suốt mấy trăm đầu long thu đều bị mò đi lên, làm suốt một bát tô. Dựng lên hỏa khung, trực tiếp tiểu hầm cách thủy, không có bao lâu, từng sợi mê người mùi thơm tiểu tán phát ra rồi, lại để cho ngồi ở bên cạnh Sở Ngọc Yên không ngừng nuốt nước miếng, thấy thế, Tần Hạo mò lên một đầu, đưa cho Sở Ngọc Yên. Ăn đi, dùng ngươi bây giờ thân thể. Cái này một đầu như vậy đủ rồi. Tần Hạo hướng Sở Ngọc Yên nói ra. Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên lập tức tiểu không vui, bát tô ở bên trong suốt mấy trăm đầu long thu đâu rồi, dựa vào cái gì chỉ làm cho nàng ăn một đầu a? Cái này một đầu còn chưa đủ nàng lệnh kẽ răng được không nào. Cái này cùng nhau đi tới, rõ ràng lấy hướng ăn hàng tiến hóa Sở Ngọc Yên lập tức kháng nghị, dựa vào cái gì à? Phải một nửa phân, ngươi ăn một nửa, ta ăn một nửa. Ngươi trước tiên đem cái này một đầu ăn hết lại nói tiếp. Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên trực tiếp đem trong tay cái kia một đầu long thu nuốt xuống, long thu cửa vào, liền xương, cá đều hòa tan, hóa thành một đoàn dòng nước gấm trượt vào Sở Ngọc Yên trong cơ thể, sau đó ầm ầm từng tiếng nổ mạnh tại Sở Ngọc Yên trong đầu vang lên, cái kia một cỗ dòng nước gấm điên cuồng hướng về Sở Ngọc Yên tứ chi bách hải phóng đi. Sở Ngọc Yên tuyệt đối không nghĩ tới cái này một đầu long thu trong cơ thể ẩn chứa năng lượng tinh hoa cư nhiên như thế khổng lồ. Sở Ngọc Yên chỉ cảm giác mình hiện tại toàn thân đều tại sáng lên, há miệng tiểu là từng đoàn hào quang phun tới. Thấy thế, Sở Ngọc Yên vội vàng ngậm miệng lại, ngồi xuống luyện hóa. Tân Hạo nhìn xem Sở Ngọc Yên toàn thân mạo hiểm hào quang, cười hắc hắc, sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu ăn, một đầu đón lấy một đầu, cuối cùng liền cái kia một nồi nước đều uống vào, mà lúc này Tần Hạo quanh thân lỗ chân lông cũng tản ra hào quang, hơn nữa càng ngày càng trướng mắt, Tần Hạo cũng không dám lãnh đạm, vội vàng vận chuyển cựu chuyển kim thân quyết luyện hóa. Long thu trong cơ thể ẩn chứa chân long huyết mạch, cứ việc thập phần mỏng manh, bất quá đối với Tần Hạo hôm nay mà nói nhưng lại đại bổ chi vật, không chỉ có thể càng lớn kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực, càng có thể thật lớn tăng lên Tần Hạo lực lượng. Suốt hai canh giờ, Tần Hạo thân thể mới thời gian dần qua bình phục xuống dưới, không hề phóng xuất ra một tia hào quang rồi, mà đã luyện hóa được sở hữu long thu năng lượng tần hạo, lúc này lực lượng rõ ràng xuất tăng lên 5 đầu thiên mã chi lực. Cái này lại để cho tần hạo hết sức cao hứng, phía trước tu luyện thời gian dài như vậy mới khiến cho tần hạo tăng lên tới 10 đầu thiên mã chi lực, hôm nay chỉ là ăn hết một nồi long thu sút, rõ ràng tiểu tăng lên 5 đầu thiên mã chi lực, như vậy tiến bộ tự nhiên lại để cho tần hạo thỏa mãn. Đáng tiếc, cái này long thu thịt đã vô dụng, bằng không thì ngược lại là có thể trong nhiều chảo một ít. Đình chỉ tu luyện tần hạo tự nói. Tuy nhiên long thu nội ẩn hàm chân long chi huyết đối với tần hạo ngũ đức chi thân có thật lớn kích phát tác dụng, nhưng là tần hạo một hơi ăn hết mấy trăm đầu long thu, hôm nay long thu thịt đối với tần hạo thân thể tác dụng dĩ nhiên là rất bé rồi. Trông thấy Sở Ngọc Yên vẫn còn tu luyện, tần hạo duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng người lên, hướng về phía trước nhìn lại, vừa cười vừa nói, đến thật đúng là đủ chậm. Chỉ thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, một đầu trừng dài 10 trượng cự mãng chính đang nhanh chóng hướng tần hạo bên này chạy tới, cự mãng toàn thân tử sắc, trên đầu còn có hai cái bánh bao, xem ý là muốn giải ra hai cây góc đích dí tứ, cái này lại để cho tần hạo hai mắt sáng ngời. Cái này đầu cự mãng đây là muốn hướng giao long tiến hóa nữa à, mà có thể tiến hóa thành giao long loài rắn, tự nhiên đều có được chân long huyết mạch, cái này đầu tử mãng khổng lồ như thế, trong cơ thể ẩn chứa chân long huyết mạch có lẽ hội càng nhiều một ít ta. Tử mãng nhanh chóng tiếp cận, tần hạo trông thấy tại tử mãng trên người đứng đấy rất nhiều người, phía trước nhất chính là một trung nhân nhân, mặc lấy đạo bào, thân thể chung quanh có một cái tử sắc linh khí cháo, ngăn cản lấy bầu trời nhỏ giọt giọt mưa phùn. Triệu sư huynh, tự là bọn hắn. Tử mãng bên trên mặt khác tử dương tông đệ tử lớn tiếng hướng phía trước nhất trung niên nhân hô. Bị gọi triệu sư huynh trung niên nhân sau khi nghe hướng tần hạo cùng Sở Ngọc Yên xem đi qua, trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên, mà lúc này đây, tử mãng đã mang lấy bọn hắn đi tới tần hạo trước mặt. Triệu sư huynh cùng tử dương tông đệ tử đều theo tử mãng bên trên nhảy xuống tới, triệu sư huynh nhìn thoáng qua tần hạo, lại nhìn một chút trên mặt đất bắt tô, lập tức nghiêm nghị quát, lớn mật, các ngươi rõ ràng dám đánh cắp ta tử dương tông linh vật. Bát tô trong còn lưu lại lấy một ít nước canh, tuy nhiên không biết tần hạo bọn hắn ăn có phải hay không long thu thịt, bất quá vu oan hãm hại, lập tội danh việc này nhi bất tiểu thị như vậy nha, trước khấu trừ kế tiếp tội danh nói sau. Tần hạo nghe xong triệu sư huynh, cười cười, nói ra, bổn đế hôm nay tâm tình không tệ, đem cái này đầu con rắn nhỏ lưu lại, các ngươi có thể đi nha. Triệu sư huynh cùng mặt khác tử dương tông đệ tử nghe xong tần hạo, đều mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám giống như là không tin lỗ thai của mình bình thường. Nhất là triệu sư huynh, nhưng hắn là trúc cơ cảnh bát trọng cao thủ, toàn bộ tử dương tông cao thấp, gia sư phụ hắn tử dương chân nhân bên ngoài, ai đều không phải là đối thủ của hắn. Tần hạo trên người không có một tia linh lực chấn động, mà phía sau ngồi xếp bằng tu luyện Sở Ngọc Yên chỉ là trúc cơ cảnh lục trọng viên mãn, mắt thấy muốn đột phá trúc cơ cảnh thất trọng, thực lực như vậy, ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem a. Triệu sư huynh vốn cho rằng tần hạo nghe xong hắn khẳng định phải cầu xin tha thứ, mà hắn tự nhiên là muốn giáo huấn tần hạo một trầu, tại các sư đệ. Sư muội trước mặt uy phong nhất xuống, lại không nghĩ rằng tần hạo rõ ràng vừa lên đến tiểu uy hiếp nổi lên hắn. Cái này đầu tử mãng thế nhưng mà sư phụ hắn tọa kỵ, bị tử dương tông nuôi gần ngàn năm, mắt thấy tiểu muốn tiến hóa thành giao long rồi, tuy nhiên huyết mạch không phải rất tinh khiết, bất quá có được một đầu giao long tọa kỵ, đó cũng là cực kỳ có mặt mũi sự tình a. Hiện tại tần hạo lại để cho bọn hắn đem tử mãng lưu lại để cho bọn hắn ly khai, cái này tuyệt đối là tìm chết a. Muốn chết. Triệu sư huynh nghe xong tần hạo, hét lớn một tiếng. Dứt lời, triệu sư huynh thúc giục trong cơ thể linh lực, thò tay hướng lên trời không một ngón tay, lập tức, một đạo tử khí theo phương đông bầu trời phong tới, thẳng đến tần hạo mà đến, đúng là tử dương tông tuyệt kỹ, tử khí đông lai chi thuật. Tử khí lập tức tiểu bắn tới tần hạo trước mặt, mang theo lăng lệ ác liệt mênh mông uy áp, mắt thấy muốn xuyên thủng tần hạo thân thể, thấy thế, tần hạo thò tay cong ngón búng ra, trực tiếp đạn tại cái này một đạo tử khí thượng diện. Phu một tiếng nhẹ vang lên. Từ trên trời giáng xuống tử khí lại bị tần hạo một ngón tay đạn tản. Chương 44, Tử Dương Chân Nhân. Tử khí đông lai chi thuật là tử dương tông tuyệt kỹ, trúc cơ cảnh bắt trọng triệu sư huynh huống chi đem này thuật tu luyện lô hỏa thuần thanh tình trạng. Một khi thi triển, coi như là mấy trượng dày cự thạch đều có thể lập tức xuyên thủng, mà bây giờ rõ ràng bị tần hạo một ngón tay đạn tản. Tử dương tông đệ tử trông thấy một màn này đều hít một hơi lanh khí, mà triệu sư huynh thì là không thể tin được một màn này, thét dài một tiếng. Trong cơ thể linh lực toàn bộ bộc phát, lần nữa thi triển tử khí đông lai chi thuật, chỉ thấy từng đạo tử khí theo phương đông bầu trời phong tới, thẳng đến tần hạo. Khoảng chừng mấy trăm đạo tử khí hướng tần hạo bao phủ, thấy thế, triệu sư huynh lộ ra một tia cười lạnh, cùng đợi tần hạo bị xuyên thủng hình ảnh xuất hiện, dám để cho hắn tại sư đệ, sư muội trước mặt mất mặt, kết cục chính là như vậy. Tần hạo trông thấy mấy trăm đạo tử khí từ trên trời giáng xuống, cười cười, lập tức thò tay hướng về hư không vỗ, cũng không có ra sao dùng sức, một đạo khổng lồ trưởng ấn xuất hiện, lại là đem sở hữu tử khí đều oanh tản. Thấy như vậy một màn, Tử Dương Tông đệ tử lần nữa hít một hơi lanh khí, vừa rồi nhìn thấy Triệu sư huynh đại phát thần uy, bọn hắn cũng đều cho rằng Tần Hạo lần này cần bị xuyên thủng rồi, không nghĩ tới Triệu sư huynh một kích này lại bị Tần Hạo nhẹ nhàng một trường cho hóa giải rồi. Ngươi đến cùng là người nào? Triệu sư huynh sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Hạo. Vừa rồi một kích toàn lực rõ ràng bị Tần Hạo nhẹ nhõm hóa giải, Triệu sư huynh biết rõ mình tuyệt đối không phải Tần Hạo đối thủ, tự nhiên không dám lại ra tay, trong nội tâm tự định giá lấy phải như thế nào hóa giải trước mắt cục diện, trở về thỉnh sư phụ của bọn hắn ra tay. Tần Hạo nghe xong Triệu sư huynh, vừa cười vừa nói, đã thành, muốn chạy tiểu tranh thủ thời gian chạy a, bất quá các ngươi có thể chạy, cái này đầu con rắn nhỏ phải lưu lại. Triệu sư huynh bị Tần Hạo nói trúng tâm tư, lập tức lửa giận công tâm, muốn lần nữa ra tay, lại ngạnh xanh xanh nhịn được, chỉ có điều Tử Mãng là sư phụ hắn tọa kỵ, tại Tử Dương Tông ở bên trong, nếu bản về thực lực vẫn còn Triệu sư huynh phía trên, gặp Tần Hạo muốn lưu lại Tử Mãng, Triệu sư huynh nhưng lại lạnh cười. Tại Tử Dương Tông nội, Triệu sư huynh tuy nhiên là ngoại trừ Tử Dương chân nhân bên ngoài thực lực mạnh nhất, bất quá tại Tử Dương chân nhân cái này đầu hoang thú tọa kỵ trước mặt hay vẫn là không dám làm cản. Mỗi lần cần Tử Mãng ra tay thời điểm đều muốn khách khách khí khí đích. Cho nên nghe xong Tần Hạo, Triệu sư huynh vung tay lên, Tử Dương Tông đệ tử đều nhảy xuống Tử Mãng, lui qua một bên, nhìn xem Tử Mãng như thế nào đem Tần Hạo nuốt, mà Tần Hạo cũng từng bước một hướng về Tử Mãng đi tới. Cái này đầu Tử Mãng so về lúc trước Tần Hạo tại Đoạn Vân Sơn mạch thu phục Ngạc Long vốn có chân long huyết mạch muốn nồng hậu dày đặc nhiều, hơn nữa cũng càng thêm lợi hại, lúc trước Tần Hạo sở dĩ không có lấy Ngạc Long huyết nhục đến để thăng bản thân tư chất. Thứ nhất là bởi vì lúc ấy Tần Hạo thân thể quá yếu, căn bản không chịu nổi chân long huyết mạch cuồng bạo năng lượng, thứ hai thì là Tần Hạo lúc ấy cũng cần Ngạc Long vì hắn làm việc. Trước mắt Tử Mãng tuy nhiên lợi hại, bất quá Tần Hạo dùng nguyên thần dò xét, nhưng lại tin tưởng cái này Tử Mãng lực lượng bất quá là năm đầu thiên mã lực lượng, dùng Tần Hạo thực lực bây giờ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chấn áp. Lười biếng nằm rạp trên mặt đất Tử Mãng, tại Tần Hạo hướng nó tới gần thời điểm chậm rãi ngẩng đầu lên, phun huyết hồng sắc lưỡi, hai mắt trừng mắt Tần Hạo. Lập tức gầm lên giận dữ, há mồm liền hướng Tần Hạo cắn đi qua. Thấy thế, Tần Hạo trực tiếp nhất thức giả thiên thủ thi triển đi ra, một đạo cự đại trưởng ấn tại Tử Mãng đỉnh đầu ngưng tụ ra đến, so với trước kia Tần Hạo thi triển thời điểm tự nhiên càng thêm ngưng tụ, phát ra khí tức cũng càng tăng kinh khủng. Trưởng ấn trực tiếp hướng Tử Mãng đầu vô xuống, vốn chính hướng Tần Hạo cắn tới Tử Mãng lập tức cũng cảm giác được tử vong nguy cơ, lập tức hướng Tần Hạo phát ra cầu xin tha thứ gào thét, Tần Hạo đương nhiên không để ý đến, theo Tần Hạo dưới bàn tay áp Trừng ba trượng đại trưởng ấn ầm ầm rơi xuống, oanh tại Tử Mãng trên đầu. Thổi phu một tiếng, chỉ thấy Tử Mãng khổng lồ đầu trực tiếp bạo vỡ đi ra, máu tươi chảy ra mà ra, rơi xuống nước ở chung quanh, bị tí tách tiểu vũ cọ rửa lấy, cái này lại để cho trông thấy một màn này Tử Dương Tông đệ tử đều trợn tròn mắt, điều này thật sự là quá hung tàn rồi. Đây chính là bọn hắn sư phụ Tử Dương chân nhân hoang thú tọa kỵ a, Tử Dương Tông đệ tử tự nhiên biết rõ cái này đầu hoang thú cỡ nào cường đại. Rõ ràng bị Tần Hạo một trưởng tiểu đập chết rồi, một màn này mang đến rung động thật sự là quá cường liệt rồi. Chạy a! Không biết là cái đó một cái Tử Dương Tông đệ tử hô lớn một tiếng, lập tức sở hữu Tử Dương Tông đệ tử đều chạy, mà ngay cả vị kia Triệu sư huynh cũng đồng dạng. Tần Hạo cũng không có đi truy Tử Dương Tông đệ tử, mà là đi tới Tử Mãng thi thể phía trước, tìm kiếm thoáng một phát, rốt cục lại để cho Tần Hạo đã tìm được một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, đúng là Tử Mãng thần thông nguyên hoạch. Dùng nguyên thần dò xét phía dưới, Tần Hạo lộ ra dáng tươi cười. Nói cái này Tử Mãng cũng là không may, rõ ràng đụng phải Tần Hạo, liền bổn mạng thần thông cũng không kịp thi triển đã bị Tần Hạo miểu sát rồi, mà Tần Hạo sở dĩ chặn đánh giết Tử Mãng, ngoại trừ cái này đầu sắc hóa thành giao long Tử Mãng trên người có chân long huyết mạch bên ngoài, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là Tử Mãng thần thông. Cái này đầu sinh hoạt tại vũ vực Tử Mãng, có được thần thông tự nhiên cùng nước có quan hệ. Tần Hạo lần trước theo Hoàng Kim Châu Điên Châu đó đã nhận được hấp thu đại địa chi lực thần thông, hôm nay theo Tử Mãng tại đây đạt được thủy hành thần thông, tự nhiên cực kỳ cao hứng. Đại địa chi lực nhập lá lách, thủy linh lực thì là nhập thận, kích phát thận tiềm lực, nếu như lại có thể có được mặt khác ba loại thần thông, đồng thời hấp thu ngũ hành linh lực thoải mái ngũ tạng, đối với kích phát ngũ đức chi thần tiềm lực tự nhiên trợ giúp càng lớn. Đáng tiếc ta không có thượng cổ vu tộc huyết mạch, bằng không liền có thể có được tiên thiên thần thông, thao túng thiên địa đại đạo. Cần phải so những hoang thú này thần thông cường đại nhiều lắm. Tần Hạo nhìn xem trong tay thần thông nguyên hoạch, nhẹ nói đạo. Truyền thuyết khai thiên tích địa mới bắt đầu, trong thiên địa xuất hiện một cái cường đại chủng tộc, tên là Vu tộc, trời sinh có được thao túng ngũ hành, thời gian cùng không gian chờ các loại cường đại thần thông, chỉ có điều thượng cổ Vu tộc cùng yêu tộc mấy trận đại chiến, đã triệt để vỡ lạc, coi như là tại thập phương thiên giới bên trong đều rất khó tìm đến vu tộc huyết mạch rồi, cho nên vu tộc thần thông tự nhiên cũng đã thất truyền. Nói Tần Hạo đối với vu tộc thân thể có thể nói là cực kỳ tôn sùng, bởi vì vu tộc đều là thân thể lực lượng thông thiên triệt địa thế hệ, mà Tần Hạo ở kiếp trước chuyên tu thân thể chi lực, cuối cùng nhất tu thành vô thượng kim thân, nhưng coi như là Tần Hạo ở kiếp trước thân thể cũng không cách nào cùng vu tộc bình thường tộc nhân so sánh với, cho nên lại để cho Tần Hạo đối với vu tộc thân thể cùng thần thông cực kỳ hướng tới. Thúc dục nguyên thần lực lượng, Tần Hạo bắt đầu lạc ấn thần thông nguyên hạch nội thần thông, mà đang ở Tần Hạo thúc dục nguyên thần lực lượng lập tức, như lần trước đồng dạng, tử phủ bên trong tạo hóa thiên môn bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo tiên quang, đón lấy Tần Hạo trong tay thần thông nguyên hạch tiểu hóa thành bột phấn, theo Tần Hạo khe hở trong bay xuống. Tần Hạo đã được như nguyện đã lấy được tử mãng thần thông, về phần cái này khỏa thần thông nguyên hạch nội ẩn hàm số mệnh chi lực lại bị tạo hóa thiên môn cướp đi, bất quá lúc này đây Tần Hạo lại không có lại hồn hển mắng to tạo hóa thiên môn rồi. Hôm nay Tần Hạo tại huyền vực bảy quốc tượng thần mỗi thiên đô có thể tụ tập khổng lồ hương khói nguyện lực, tạo hóa thiên môn phụ trách đem chi chuyển hóa thành tinh khiết chi cực số mệnh, hơn nữa hội phân cho Tần Hạo một ít, cái này đã lại để cho Tần Hạo rất hài lòng, cho nên cái này thần thông nguyên hạch nội số mệnh chi lực bị tạo hóa thiên môn đoạt đi, Tần Hạo đã không thèm để ý rồi. Lĩnh ngộ thoáng một phát tử mãng thần thông về sau, Tần Hạo đứng dậy bắt đầu thu thập tử mãng, như vậy một đầu dài 10 trượng cự mãng, làm ra ăn tươi cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, khoảng cách cái này tòa hồ lớn sổ ngoài trăm dặm Tử Dương trên núi, Triệu sư huynh chờ Tử Dương Tông đệ tử chạy như điên trở về Tử Dương Tông, sau đó Triệu sư huynh tiểu trực tiếp hướng Tử Dương trên núi đi đến, rất nhanh liền đi tới Tử Dương Sơn sơn đỉnh. Tử Dương núi là một tòa xích hồng sắc ngọn núi, hơn nữa toàn bộ ngọn núi tản ra hơi thở nóng bỏng, không ngớt mưa dầm phiêu rơi xuống, trực tiếp đã bị bốc hơi, mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy lại là vì tại đây Tử Dương núi nối thẳng địa hỏa. Tại Tử Dương đỉnh núi trung ương có một tòa tiểu hồ, bất quá trong hồ không có nước, có rất nhiều ổ phiên cuộn nham tương, một cỗ địa hỏa không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, mà ở nham tương hồ trung ương có một khối cự thạch, tại trên đá lớn sinh trưởng lấy một cây linh dược, đang tại hấp thu lấy theo địa tâm nội tuân ra hỏa linh lực. Nham tương hồ bên cạnh ngồi xếp bằng một cái lao đạo sĩ, dáng người gầy gò, mặc một bộ cũ kỹ đạo bào, tay trái bưng một cây phất trần, tay phải không ngừng vuốt vuốt râu ria, chằm chằm vào nham tương hồ bên trong linh dược. Mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Sư phụ không tốt rồi, Tử Long bị giết. Triệu sư huynh chạy đến Tử Dương trên núi liền hướng lao đạo đại hô. Lao đạo đúng là Tử Dương chân nhân, Tử Dương tông tông chủ, Phi Vũ Sơn phụ thuộc tông môn trong coi như là có thể sắp xếp thượng đẳng nhân vật, sớm đã đột phá trúc cơ cảnh, bước chân vào khổ hải cảnh, hôm nay đã là khổ hải cảnh tam trọng rồi. Triệu sư huynh theo như lời Tử Long đúng là cái kia Tử Mãng, là Tử Dương chân nhân trăm năm trước thu phục tọa kỵ, cực kỳ ưa thích. Hơn nữa hao tốn đại công phu bồi dưỡng, hy vọng Tử Mãng có thể tiến hóa thành vi giao long, vốn muốn thành công rồi, không nghĩ tới lại bị giết. Tử Dương chân nhân nghe xong Triệu sư huynh, vốn đang vẻ mặt dáng tươi cười, lập tức tiểu âm trầm xuống, trầm giọng hướng Triệu sư huynh nói ra, "Triệu Dương, đây là có chuyện gì vậy? Ai dám giết bổn tọa tọa kỵ?" "Sư phụ, ta cũng không biết là ai a, hôm nay sư đệ, sư muội đi kiếm long thu, muốn cho sư phụ 800 tuổi đại thọ dâng tặng lễ vật, lại không nghĩ rằng đến rồi một nam một nữ." Ngang ngược đem sư đệ, các sư muội đều đuổi đi, sư đệ, các sư muội tìm ta đi lý luận, kết quả người nọ nhìn thấy Tử Long, một trưởng sẽ đem Tử Long đánh chết. Triệu Dương thêm mắm thêm muối trả lời. Tử Dương chân nhân nghe xong Triệu Dương, tức giận đến râu ria đều vểnh lên, bất quá nghe được Triệu Dương nói Tử Mãng bị một trưởng đập chết rồi, nhưng lại chịu đựng nộ khí nói ra, ngươi nói có thể thật sự. Ngươi nọ thật sự một trưởng liền đem Tử Long trục chết. Đúng vậy, sư phụ, ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia trên thân người không có linh lực chấn động, hoàn toàn dùng thân thể lực lượng. Triệu Dương khẳng định trả lời. Nghe vậy, Tử Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên kinh dị đánh chết Tử Mãng chi nhân thân thể lực lượng cường hãn, lại không có để ở trong lòng, như nếu như đối phương chuyên tu thân thể lực lượng, cái kia căn vốn là không có gì phải sợ, bởi vì chỉ cần không làm cho đối phương cận thân là được rồi. Hừ, dám giết bổn tọa tọa kỵ, thật đúng là muốn chết. Tử Dương chân nhân hừ lạnh nói đạo. Tử Dương Tông nói như thế nào cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, hắn Tử Dương chân nhân càng là nổi tiếng xa gần chi nhân, hôm nay tọa kỵ của hắn bị người giết, nếu là hắn nhìn xuống, cái kia khẳng định phải thành vì người khác chê cười. Phất chân hất lên, Tử Dương chân nhân đứng dậy hướng về dưới núi đi đến. Chương 45, Truy Dương Truy. Đợi đến lúc Tử Dương chân nhân cùng Tử Dương Tông đại sư huynh Triệu Dương cùng một chỗ lần nữa chạy tới thời điểm, vừa vặn trông thấy Tần Hạo đang tại nướng tử mãng thịt, Sở Ngọc Yên đã đình chỉ tu luyện. Đang tại ăn lấy tử mãng thịt, hai người còn cười cười nói nói. Vô liêm sỉ, bổn tọa giết ngươi. Trông thấy cái này tình cảnh, Tử Dương chân nhân gầm lên giận dữ, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Tử Dương chân nhân trong cơ thể linh lực bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn, lóe ra tử quang bàn tay, hướng về Tần Hạo vỗ xuống. Cái này tử quang bàn tay phóng xuất ra một cỗ hơi thở nóng bỏng, từ trên trời giáng xuống, bá đạo mà lạnh thấu xương. Theo Triệu Dương chờ Tử Dương tông ly khai, Tần Hạo đã biết rõ bọn họ là đi viện binh rồi, sớm ỉu đợi đến đâu rồi. Hôm nay trông thấy Tử Dương chân nhân ra tay, Tần Hạo hai con ngươi tinh quang lóe lên, một trưởng hướng lên trời không đập đi, Già Thiên Thủ thi triển đi ra, cực lớn trưởng ấn sông hướng lên bầu trời trong đáp xuống tử quang cự trưởng. Phịch một tiếng nổ mạnh, tử quang cự trưởng cùng Tần Hạo trưởng ấn va chạm cùng một chỗ, mênh mông quần quận linh lực cùng lực lượng khổng lồ bạo phát ra, như là nhộn nhạo ra rung động bình thường, hướng về chung quanh khuyết tán đi ra ngoài, xoáy lên đẩy trời cát đá. Tử Dương chân nhân là khổ hải cảnh tam trọng tu sĩ. Trúc cơ cảnh cùng khổ hải cảnh mặc dù chỉ là một cái đại cảnh giới khác biệt, nhưng là tại linh lực bên trên đã có cách biệt một trời, bởi vì trúc cơ cảnh tu sĩ mỗi một trọng cảnh giới tăng lên, cô đọng đều là đại đạo chi cơ, mà bước chân vào khổ hải cảnh tắc thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Khổ hải cảnh, thông qua không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, luyện hóa thành bản thân linh lực, chứa đựng ở đan điền trong khí hải, hình thành linh lực chi hải, xưng là khổ hải, mà lúc này tu sĩ ngưng tụ đại đạo chi cơ sẽ tại trong bể khổ ân cần săn sóc. Khổ hải vô nhai, muốn đem khổ hải cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới cực kỳ không dễ dàng, bởi vì khổ hải cảnh mỗi một trọng cảnh giới tăng lên cần có linh lực thật sự là quá khổng lồ rồi, cho nên trúc cơ cảnh tu sĩ tự nhiên không cách nào cùng khổ hải cảnh tu sĩ so sánh với. Tử Dương chân nhân vừa rồi một trưởng mặc dù không có thi triển ra toàn lực, nhưng là tại hắn xem ra, hắn một trưởng này đủ để đem Tần Hạo đập nát bấy rồi, lại không nghĩ rằng Tần Hạo cũng đánh ra một trưởng, vậy mà nhẹ nhõm hóa giải công kích của hắn. Đợi đến lúc bụi mù tan hết, Tử Dương chân nhân sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện Tần Hạo, trầm giọng nói ra, các hạ là ai? Tại sao phải chém giết bổn tọa tọa kỵ? Vừa rồi một trưởng đã lại để cho Tử Dương chân nhân ý thức được Tần Hạo lợi hại, tuy nhiên Tần Hạo trên người lông mày bất luận cái gì linh lực chấn động, nhưng là Tần Hạo thân thể lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, Tử Dương chân nhân gặp trong cao thủ, không có một cái nào có thể tại thân thể trên lực lượng cùng Tần Hạo so sánh với. Cái này lại để cho Tử Dương chân nhân đối với Tần Hạo nhiều đi một tí kiêng kỵ. Bổn đế tiểu là muốn ăn thịt rắn rồi, trùng hợp nó đưa tới cửa đến rồi, không ăn nó đều thực xin lỗi nó a. Đúng rồi, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh cút ngay a, không muốn quấy rầy bổn đế ăn nướng tâm tình. Tần Hạo hướng Tử Dương chân nhân bình thản đáp lại. Nghe xong Tần Hạo, Tử Dương chân nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tọa kỵ của hắn bị Tần Hạo ăn hết, nếu là hắn cứ như vậy nhịn, như vậy tại cái khác đồng đạo trước mặt còn thế nào hỗn? Tuy nhiên Tần Hạo thân thể lực lượng rất cường, nhưng là hắn Tử Dương chân nhân cũng không phải ăn chay đó à. Hư lạnh một tiếng, Tử Dương chân nhân hét lớn, rượu mời không uống uống rượu phạt, đã ngươi gian ngoan mất linh, vậy thì đừng trách bổn tọa rồi. Dứt lời, Tử Dương chân nhân trong cơ thể linh lực không chút do dự bạo phát ra, thò tay hướng lên trời không một ngón tay, lập tức, phương đông bầu trời tiểu ám xuống dưới, đón lấy từng đạo tử khí tiểu như là hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Hướng về Tần Hạo vào tới. Tử Dương chân nhân thi triển cũng là tử khí đông lai chi thuật, chỉ có điều Triệu Dương thi triển cực hạn cũng tiểu mấy trăm đạo tử khí, nhưng là Tử Dương chân nhân bạo phát đi ra linh lực lại triệu hồi ra như là đầy trời mưa phùn tử khí. Thấy thế, Tần Hạo sắc mặt cũng ngưng trọng, hắn hiện tại tuy nhiên có được 15 đầu thiên mã lực lượng, đối mặt trúc cơ cảnh tu sĩ có thể trực tiếp miểu sát, nhưng là đối mặt khổ hải cảnh tu sĩ, Tần Hạo cũng không có ngọn nguồn. Nhìn xem như là hạt mưa phóng tới tử khí, Tần Hạo hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức song trưởng hướng lên trời không đập đi, một đạo đón lấy một đạo cực lớn trưởng ấn hướng lên trời không đập đi, cùng cái kia từng đạo tử khí đụng vào cùng một chỗ. Chỉ là từ trên trời giáng xuống tử khí thật sự là nhiều lắm, mặc dù là Tần Hạo đánh ra trưởng ấn cơ hồ bao trùm hắn đỉnh đầu bầu trời, vẫn có từng đạo tử khí hướng về Tần Hạo phong tới, toàn bộ đều đánh vào Tần Hạo trên người. Đây hết thảy đều là tại điện quang hỏa thạch tầm đó phát sinh, tại Tần Hạo hướng về không trung đánh ra một trưởng lại một trưởng thời điểm, từng đạo tử khí rơi vào trên người của hắn, rầm rầm rầm, như là nổi trống thanh âm tại Tần Hạo trên người vang lên. Theo từng đạo tử khí rơi vào Tần Hạo trên người, một cú kịch liệt đau nhức hướng Tần Hạo đánh út lại, cũng may Tần Hạo thân thể trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, đã cực kỳ cứng cỏi, cho nên tại đây từng đạo tử khí va chạm xuống, Tần Hạo cũng không có bị thương. Chỉ có điều Tử Dương chân nhân buộc phát toàn bộ linh lực thi triển tử khí đông lai chi thuật, mỗi một đạo tử khí đều có được xuyên thủng kim thạch chi lực. Cho nên đánh vào Tần Hạo trên người, mặc dù không có đem hắn thân hình xuyên thủng, thực sự lại để cho Tần Hạo khí huyết sôi trào, thân thể không ngừng lui về phía sau. Đợi đến lúc sở hữu tử khí đều tan mất thời điểm, Tần Hạo đã lui trọn vẹn hơn 10 trượng, hơn nữa tại cuối cùng một đạo tử khí rơi vào Tần Hạo trên người thời điểm, một ngụm máu tươi mạnh mà theo Tần Hạo trong miệng phun tới. "Tần Hạo, ngươi không có chuyện a?" Trông thấy Tần Hạo phun huyết, Sở Ngọc Yên vội vàng đại gọi. Dùng tay áo lau đi khỏe miệng máu tươi, Tần Hạo quay đầu hướng Sở Ngọc Yên nhìn lại, vừa cười vừa nói, "Tiểu Yên Nhi, bổn đế nói qua cho ngươi, muốn kêu trời đế, lần sau ngươi lại không nghe lời, bổn đế thật sự muốn đánh ngươi bở mông rồi." "Hừ, ta mới không cần gọi." Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, bĩu môi nói xong, sắc mặt hơi hồng. Tần Hạo hướng Sở Ngọc Yên sau khi nói xong quay đầu lần nữa nhìn về phía Tử Dương chân nhân, sau đó một bên cởi bỏ y phục trên người, một bên hướng Tử Dương chân nhân nói ra, "Thật lâu không có thư thái như vậy lại chiến, hôm nay tiểu lại để cho bổn đế thông khoái thông khoái." Sở Ngọc Yên nhìn thấy Tần Hạo cởi quần áo, khuôn mặt lập tức đỏ hơn, thầm mắng một tiếng Tần Hạo không biết xấu hổ, nhưng mà đợi đến lúc Tần Hạo đem áo ngoài cởi ra thời điểm, Sở Ngọc Yên lại trông thấy tại Tần Hạo cái này một kiện áo ngoài bên trong rõ ràng truy nã lần lượt từng cái một địa tử phủ. Trở thành Đại Tần Thiên Đình Phong Bộ thống soái Sở Ngọc Yên thời gian rất lâu, Sở Ngọc Yên tự nhiên nhận thức địa tử phủ, biết rõ Đại Tần Thiên Đình trăm vạn thiên binh mỗi người đều đeo lấy địa tử phủ, mà ngay cả chính cô ta cũng tùy thân mang theo một trường, cũng biết địa tử phủ uy lực. Cho nên khi trông thấy Tần Hạo áo ngoài bên trong rõ ràng lất đầy lần lượt từng cái một địa tử phủ, Sở Ngọc Yên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nhìn xem nửa người trên, cái kia cực kỳ cân xứng, cơ bắp đường còn coi như dịu đục cường tráng Tần Hạo, Sở Ngọc Yên khuôn mặt đỏ bừng đồng thời thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Một đường ở chung đến nay, Sở Ngọc Yên nhìn ra Tần Hạo bây giờ là chuyên tu thân thể lực lượng, hơn nữa thân thể lực lượng rất cường, lại không nghĩ rằng Tần Hạo thân thể lực lượng rõ ràng mạnh như vậy, quả thực tiểu cùng yêu nghiệt đồng dạng. Đem áo ngoài ném đi Tần Hạo, hướng về đối diện đồng dạng khiếp sợ Tử Dương chân nhân cười cười, lập tức một dậm chân. Cả người như là lợi mũi tên hướng Tử Dương chân nhân vọt tới, mà theo Tần Hạo một cái dậm chân kia, một tiếng ầm vang nổ mạnh bạo phát đi ra, tại vừa rồi Tần Hạo dậm chân địa phương, từng đạo khe hở mạnh mà xuất hiện. Tử Dương chân nhân bản cho là mình toàn lực ra tay một kích tuyệt đối có thể đem Tần Hạo trọng thương, nhưng là kết quả cuối cùng cùng hắn muốn hoàn toàn bất đồng, Tần Hạo là bị thương, cũng rất nhẹ, cái này lại để cho Tử Dương chân nhân thập phần khiếp sợ, Tần Hạo thân thể mạnh vượt ra khỏi dự liệu của hắn, trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một cỗ bất an. Nhìn thấy Tần Hạo một dậm chân hướng về hắn vọt tới, Tử Dương chân nhân mí mắt kinh hoàng, Tần Hạo một cước chi lực rõ ràng mạnh như vậy. Không đợi Tử Dương chân nhân kịp phản ứng, Tần Hạo cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền liền hướng Tử Dương chân nhân oanh đi qua, một quyền này lực lượng mạnh, oanh sau khi rời khỏi đây cùng không khí ma sát, rõ ràng đều có hỏa hoa bạo phát ra tới rồi. Tử Dương chân nhân tuy nhiên khiếp sợ Tần Hạo thân thể lực lượng mạnh, nhưng là phản ứng hay vẫn là rất nhanh. Tại Tần Hạo ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm liền trực tiếp buộc phát ra sở hữu linh lực, khởi động một cái linh khí cháo. Phịch một tiếng nổ mạnh bạo phát đi ra, Tần Hạo một quyền hoành tại linh khí cháo bên trên, 15 đầu thiên mã lực lượng toàn bộ ẩn chứa tại một quyền này phía trên, mặc dù là một tòa 10 vạn cân cự thạch cũng sẽ bị Tần Hạo một quyền nổ nát. Nhưng là Tần Hạo một quyền này hoành tại linh khí cháo thượng diện, tuy nhiên bạo phát đi ra vang trời nổ mạnh, nhưng không có đem linh khí cháo đánh nát, dù sao cũng là khổ hải cảnh tam trọng cao thủ. Vốn có linh lực hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Chỉ có điều một quyền không có đem linh khí cháo đánh vỡ, Tần Hạo lại không có để ý, thu hồi nắm tay phải, quyền trái lập tức ra tay, lại là một quyền hoành tại linh khí cháo thượng diện, lại một lần nữa buộc phát ra vang trời nổ mạnh. Phanh! 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 Tần Hạo tay 5 tay 10, một quyền đón lấy một quyền hoành tại Tử Dương chân nhân linh khí cháo bên trên, mặc dù không có đem linh khí cháo đánh nát, nhưng là thân ở linh khí cháo trung ương Tử Dương chân nhân cũng là đã nhận lấy áp lực cực lớn, Tần Hạo mỗi một quyền xuống, Tử Dương chân nhân sắc mặt tiểu đỏ lên một phần. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Hạo tiểu oanh trên trăm quyền, lực lượng của hắn thật giống như vô cùng vô tận bình thường, mỗi một quyền đều lực lượng 10 phần, oanh tại linh khí cháo bên trên, mênh mông lực lượng truyền lại tại Tử Dương chân nhân trên người, mặc dù Tử Dương chân nhân có linh lực hộ thể, cũng không chịu nổi rồi. Phốc, một ngụm máu tươi cuối cùng từ Tử Dương chân nhân trong miệng phun tới. Xa xa Tử Dương Tông đại sư huynh Triệu Dương trông thấy một màn này, hai mắt trợn tròn, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong mắt hắn vô địch sư phụ rõ ràng bị Tần Hạo áp chế, hơn nữa còn bị đánh đích nổ ra huyết, sợ hãi lập tức mang tất cả Triệu Dương, khiến cho hắn toàn thân đều rung động run. Sở Ngọc Yên nhìn thấy Tần Hạo bộc phát, một quyền lại một quyền hoành kích lấy Tử Dương chân nhân linh khí cháo, nhưng lại kích động khuôn mặt đỏ bừng, vốn cho rằng Tần Hạo không phải Tử Dương chân nhân đối thủ, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Phun thổi một ngụm máu tươi Tử Dương chân nhân, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, cái này hay là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất chật vật như vậy, dị vãng coi như là đối mặt ngang nhau cảnh giới đối thủ, cũng chưa từng xuất hiện qua cục diện như vậy. hai con ngươi hàn quang lóe lên, đồng nhiên, tại Tử Dương chân nhân đỉnh đầu xuất hiện một vòng tử sắc mặt trời, đường kính chừng 10 trượng, thiêu đốt lên hừng hực tử hỏa, đây chính là Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ. Nhưng mà đang ở Tử Dương chân nhân triệu hồi ra đại đạo chi cơ lập tức, một đạo tử quang theo hắn đại đạo chi cơ trong bắn ra, thẳng đến Tần Hạo mi tâm mà đi. Ha ha, chết ở bổn tọa truy dương truy xuống, tiểu tử ngươi coi như là vật khí. Tử Dương chân nhân cười ha ha, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Chương 46, xương ngón tay. Khổng lồ đại đạo chi cơ tại Tử Dương chân nhân trên đỉnh đầu lơ lửng, một đạo tử quang từ trong đó bắn đi ra, thẳng đến Tần Hạo mi tâm mà đi, tại giữa tử quang, một căn dài ba tấc cái rủi lóe ra hàn quang, tản ra hung uy. Tại tử quang bắn ra lập tức, Tần Hạo cũng cảm giác được một cỗ tử vong khí tức bao phủ hắn, trái tim bang bang nhảy loạn, đây là Tần Hạo từ khi hàng lâm tại hạ giới về sau gặp được lần thứ nhất đại nguy cơ, quan hệ đến Tần Hạo sinh tử tồn vong. Tần Hạo tuy nhiên đã có được 15 đầu thiên mã lực lượng, nhưng hiện tại một chút tác dụng đều không có, ở đằng kia tên là truy dương truy khí cơ tập trung phía dưới, Tần Hạo chỉ cảm giác mình trên người bị đè xuống vạn trượng cự sơn, toàn thân một điểm lực lượng đều thi triển không đi ra. Pháp khí chia làm cựu phẩm, Tử Dương chân nhân truy dương truy là nhị phẩm pháp khí, tuy nhiên tại pháp khí trong tính toán là nhược, nhưng là trong một gần khoảng cách hạ rồi đột nhiên sử xuất, hay vẫn là đánh nữa Tần Hạo một trở tay không kịp. Hơn nữa mấu chốt là dùng Tần Hạo thực lực bây giờ, căn bản không cách nào cùng nhị phẩm pháp khí chống lại. Cái này truy dương truy bị Tử Dương chân nhân tại hắn đại đạo chi cơ trong ân cần săn sóc trên trăm năm, coi như là một tòa thấp đồi cũng có thể một kích nát bấy, mà thôi Tần Hạo hiện tại 15 đầu thiên mã chi lực, muốn nổ nát một tòa thấp đồi còn có rất lớn khó khăn. Truy dương truy vẫn luôn là Tử Dương chân nhân đòn sát thủ, bình thường cùng người tranh đấu đều chưa từng sử dụng qua, lúc này đây bị Tần Hạo hoành kích linh khí cháo, sử Tử Dương chân nhân hộp máu, lại để cho Tử Dương chân nhân thật sự nổi giận, lúc này mới vận dụng truy dương truy. Tử quang lóe lên, truy dương truy muốn đâm vào Tần Hạo mi tâm, trông thấy một màn này, Tử Dương chân nhân tự nhiên là vạn phần đắc ý, tiểu lợi đến Tần Hạo thân tử đạo tiêu một khắc này đã đi đến. Đứng ở đàng xa Sở Ngọc Yên trông thấy một màn này, mới vừa rồi còn hưng phấn kích động khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, cảm thụ được theo truy dương truy bên trên phóng xuất ra khí tức, Sở Ngọc Yên tâm thoáng cái tự đề, khẩn trương nhìn xem Tần Hạo, không biết Tần Hạo có thể hay không đỡ được. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hạo, Sở Ngọc Yên đương nhiên sẽ không cho là Tần Hạo có thực lực ngăn trở pháp khí, nhưng là Tần Hạo đã từng nhẹ nhõm dùng ngón tay kẹp lấy nàng pháp khí, nói không chính xác hôm nay cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Mà lúc này Tần Hạo xác thực là đã đến sinh tử tồn vong chi tế, Tần Hạo cũng không có buông tha cho, tại nguy cơ hàng lâm thời điểm, Tần Hạo liền buộc phát ra toàn bộ lực lượng muốn tối lui, bất quá bị truy dương truy khí tức áp chế, khiến cho Tần Hạo không thể động đậy, mắt thấy truy dương truy muốn đâm vào Tần Hạo mi tâm rồi. Chỉ có điều vừa lúc đó, Tần Hạo tử phủ chi trung tạo hóa thiên môn chợt buộc phát ra vô lượng tiên quang, đón lấy cái kia một căn một mực phiêu phủ ở tạo hóa thiên môn phía trước trắng muốt xương ngón tay bỗng nhiên theo Tần Hạo tử phủ biến mất không thấy. Nháy mắt sau đó xuất hiện thời điểm, nhưng lại xuất hiện Tần Hạo ngón trỏ tay phải, thay thế Tần Hạo vốn là ngón trỏ xương ngón tay, hơn nữa một cỗ mênh mông đến lại để cho Tần Hạo đều bị run rẩy lực lượng theo xương ngón tay trong bừng lên, lập tức mang tất cả Tần Hạo toàn thân. Tần Hạo chỉ cảm giác mình sẽ bị vô cùng vô tận năng lượng chống đỡ phát nổ, có một loại không nói ra không thoải mái cảm giác, thét dài một tiếng, Tần Hạo một ngón tay hướng về phía trước điểm đi, ngón trỏ tay phải lập tức cùng truy dương truy đụng vào nhau. Điểm tinh chỉ. Tần Hạo hàng lâm hạ giới chỗ thi triển loại thứ nhất tuyệt kỹ, hôm nay đối mặt nhị phẩm pháp khí truy dương truy, Tần Hạo lần nữa thi triển đi ra, mà tập trung toàn thân mênh mông lực lượng một ngón tay, vậy mà hoàn toàn chặn nhị phẩm pháp khí truy dương truy công kích. Hình ảnh phảng phất như ngừng lại giờ khắc này, Tử Dương chân nhân, Triệu Dương cùng Sở Ngọc Yên đều nhìn xem Tần Hạo dùng một căn ngón trỏ ngăn cản được truy dương truy công kích, cái này một cái hình ảnh phảng phất là cơn khắc vào trong lòng của bọn hắn. Hừ, bại hoại. Làm cho nhân gia lo lắng ngươi. Sở Ngọc Yên tại trong lòng hung hăng nói. Còn đối với mặt Tử Dương chân nhân trông thấy cái này một cái hình ảnh, trong nội tâm chỉ có một thanh âm, cái kia chính là không có khả năng. Đây chính là hắn nhị phẩm pháp khí à, rõ ràng có người chỉ bằng lấy một ngón tay tiểu chặn, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có điều sự thật tiểu bày ở Tử Dương chân nhân trước mặt, hắn tiểu tính toán không tin cũng vô dụng. Ầm ầm, mênh mông lực lượng tại Tần Hạo ngón trỏ tay phải cùng truy dương truy chỉ thấy bạo phát ra. Như là nhộn nhạo rung động khuếch tán, lập tức, dùng Tần Hạo làm trung tâm, đại địa bị cuốn lên, như là sóng lớn hướng chung quanh đánh tới. Bộc phát về sau, Tần Hạo thân thể lóe lên, hướng lui về phía sau đi, mà truy dương truy cũng lui trở về, trực tiếp về tới Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ bên trong. Tử Dương chân nhân điều tra phía dưới, phát hiện truy dương truy cũng không có bị tổn hại, lúc này mới yên tâm xuống. đã bị khổng lồ lực phản chấn Tần Hạo, thân thể hướng lui về phía sau vài chục bước mới ngừng lại được, mà lúc này như trước có một cỗ mênh mông lực lượng theo phải xương tay trong phóng xuất ra, không ngừng trùng kích lấy Tần Hạo tứ chi bách hải. Cái này lại để cho Tần Hạo vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng Tần Hạo đã sớm đối với căn này xương ngón tay thèm chảy nước miếng rồi, một mực đều mơ tưởng luyện hóa nó, đây chính là theo tạo hóa thiên môn trong bay ra đến, là cấn lấy hỗn độn thiên kinh vô thượng xương ngón tay a, tuyệt đối không phải bình thường thứ đồ vật. Chỉ có điều Tần Hạo thử rất nhiều phương pháp, căn này xương ngón tay đều thờ ơ, lại để cho Tần Hạo không thể không buông tha cho, lại không nghĩ rằng tại Tần Hạo sinh tử tồn vòng chi tế, tạo hóa thiên môn đột nhiên bộc phát, mà căn này xương ngón tay rõ ràng cũng muốn cùng hắn dung hợp. Cái này thật đúng là thiên đại tạo hóa a. Chỉ có điều dưới mắt cao hứng còn quá sớm, Tần Hạo thật sự không cách nào tưởng tượng vốn là bình tĩnh không có gì lạ xương ngón tay trong rõ ràng ẩn chứa như vậy mênh mông lực lượng, vội vàng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết luyện hóa, đồng thời Tần Hạo ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước Tử Dương chân nhân, lên tiếng đại cười. Tử Dương chân nhân nhìn thấy Tần Hạo cười to, trong nội tâm bỗng nhiên rùng mình, mà vừa lúc này, Tần Hạo bỗng nhiên ra tay, lần nữa thi triển ra điểm tinh chỉ thấy Tần Hạo ngón trỏ tay phải về phía trước một điểm, mênh mông lực lượng tuân hướng ngón trỏ tay phải, mạnh mà buộc phát ra đi. Đón lấy một căn chừng dài 5-6 trượng ngón trỏ tại trên bầu trời ngưng tụ ra đến, sau đó hướng về Tử Dương chân nhân điểm hạ đi. Tại thập phương thiên giới thời điểm, Tần Hạo thi triển điểm tinh chỉ, một ngón tay điểm ra, mênh mông lực lượng ngưng tụ ra đến ngón tay thông thiên triệt địa, giống như trụ trời bình thường, nghiền áp hư không, nát bấy nhật nguyệt tinh thần, có được vô thượng thần uy, mà bây giờ chỉ ngưng tụ ra dài 5-6 trượng, cái này đã xem như rất kém cỏi được rồi. Nhìn xem lóe ra hóng ánh bạch quang ngón tay hướng về hắn xuống dưới, Tử Dương chân nhân mí mắt kinh hoàng, bởi vì hắn từ nơi này một ngón tay trong cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực lượng, trong nội tâm rung động vô cùng. Vốn cho rằng triệu hồi ra truy dương truy sau tiểu là Tần Hạo tận thế, lại không nghĩ rằng Tần Hạo rõ ràng ngăn cản xuống dưới, không chỉ có như thế, phản kích lực lượng còn mạnh hơn, cái này lại để cho Tử Dương chân nhân cực kỳ phiền muộn, nghĩ thầm làm sao lại gặp như vậy một cái yêu nghiệt rồi. Giờ này khắc này Tử Dương chân nhân có chút hối hận xuống núi rồi, nếu như không để ý tới tọa kỵ bị giết công việc, an tâm tại Tử Dương trên núi chờ cái kia gốc sinh trưởng gần vào năm, sắp tấn chức dược vương linh dược. Là hắn có thể đủ một lần hành động đột phá khổ hải cảnh, bước vào hóa thần cảnh rồi, đến lúc đó, coi như là Phi Vũ Sơn Sơn chủ đều không làm gì được hắn cả, gì về phần giống như bây giờ chật vật ta. Tuy nhiên hối hận, bất quá Tử Dương chân nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết, cứ việc Tần Hạo lực lượng tựa hồ tăng lên không ít, nhưng là hắn Tử Dương chân nhân cũng không phải phế vật, hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực bộc phát, trên đỉnh đầu đại đạo chi cơ lóe ra càng thêm chói mắt tử quang, truy dương truy lần nữa từ trong đó bắn ra. Hướng về kia căn cực lớn ngón tay vọt tới. Phịch một tiếng nổ mạnh, truy dương truy cùng cực lớn ngón tay đụng vào nhau, mênh mông lực lượng lần nữa bạo phát ra, hướng về chung quanh mang tất cả, tạo thành phá hư còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ vài phần, còn lần này va chạm, truy dương truy rõ ràng phát ra răng rác, soạt thanh âm, biểu hiện ra xuất hiện từng đạo vết rách. Truy dương truy cùng Tử Dương chân nhân tâm thần tướng liền, tại truy dương truy xuất hiện vết rách thời điểm, Tử Dương chân nhân vốn là rất sắc mặt tái nhợt lần nữa tái nhợt một ít. Đón lấy một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài, thân thể hướng về sau rút lui vào bước, bất qua ánh mắt lại hung hăng nhìn lên bầu trời, nhìn xem hắn truy dương truy. Cái này truy dương truy thế nhưng mà Tử Dương tông lịch đại tông chủ truyền thừa chi vật, mặc dù chỉ là nhị phẩm, lại làm cho mỗi một thời đại Tử Dương chân nhân cho rằng tánh mạng quý trọng, hôm nay rõ ràng xuất hiện vết rách, mắt thấy sẽ bị hủy, cái này lại để cho Tử Dương chân nhân trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Chỉ có điều dù thế nào kinh sợ cũng không cách nào cải biến đây hết thảy. Chỉ thấy truy dương truy bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, vốn là dài 3 tấc truy dương truy rõ ràng bị áp xúc không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng tại Tần Hạo cái này một ngón tay lực lượng hao hết thời điểm, truy dương truy cũng phịch một tiếng triệt để bạo liệt rồi, một kiện nhị phẩm pháp khí rõ ràng bị Tần Hạo một ngón tay điểm nát. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi theo Tử Dương chân nhân trong miệng phun tới, Tử Dương chân nhân sắc mặt tái nhợt, hắn như thế nào đều không nghĩ tới Tần Hạo rõ ràng thật sự hủy Tử Dương tông duy nhất một kiện pháp khí. Trong nội tâm đối với Tần Hạo hận ý đã không cách nào ức chế rồi. Nhưng mà còn không đợi Tử Dương chân nhân làm khó dễ, một ngón tay điểm ra về sau Tần Hạo, đã thân thể lóe lên, đạp trên la thiên bước, lập tức xuất hiện ở Tử Dương chân nhân trước mặt, lần nữa một ngón tay hướng Tử Dương chân nhân điểm tới. Vô lượng cái kia thiên tôn. Lao tử liều mạng với ngươi. Tử Dương chân nhân gặp Tần Hạo xuất hiện tại trước mắt, hét lớn một tiếng, dĩ nhiên là trực tiếp thúc dục trên đỉnh đầu đại đạo chi cơ. Đường kính chừng 10 trượng tử sắc tiêu dương tại Tử Dương chân nhân thúc dục hạ hướng Tần Hạo nện xuống dưới, cái này lại để cho Tần Hạo biến sắc, dưới chân la thiên bước thi triển, thân thể rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Đại đạo chi cơ là một người tu sĩ căn bản, trong đó không chỉ có ẩn chứa khổng lồ linh lực, tại ngưng tụ thời điểm càng là ẩn chứa một tia thiên đạo pháp tắc ở trong đó. Tử Dương chân nhân châu ngưng tụ Tử Dương ẩn chứa pháp tắc tự nhiên là hỏa chi pháp tắc. Ở kiếp trước Tần Hạo chuyên tu thân thể lực lượng, đối với thiên đạo pháp tắc chưa từng có tìm hiểu qua, bất quá tại lần lượt đại chiến ở bên trong, Tần Hạo đối với thiên đạo pháp tắc nhận thức lại rất rõ ràng, biết rõ mặc dù là một tia thiên đạo pháp tắc cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực. Tần Hạo không nghĩ tới Tử Dương chân nhân rõ ràng dám dùng đại đạo chi cơ để đối phó hắn, nên biết đạo nhất sáng đại đạo chi cơ bị hao tổn. Như vậy Tử Dương chân nhân cả đời này chỉ sợ muốn dừng bước tại khổ hải cảnh, rốt cuộc không cách nào bước vào hóa thần cảnh rồi. Tuy nhiên hôm nay Tần Hạo đang tại luyện hóa cái kia căn xương ngón tay, từ trong đó thu hoạch mênh mông vô lượng lực lượng, nhưng ở còn không có hoàn toàn dung hợp trước khi, Tần Hạo lực lượng còn chưa đủ để dùng cùng Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ trong cái kia một tia hỏa chi pháp tắc chống lại, cho nên chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Chương 47, dung hợp. Thân kinh bách chiến Tần Hạo tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Minh biết không phải là đối thủ, còn muốn hung hăng đi lên, cho nên nhìn thấy Tử Dương chân nhân thao túng đại đạo chi cơ hướng hắn đập tới, Tần Hạo giẫm phải La Thiên bước, lập tức lui trở về. Tử Dương chân nhân nhìn thấy Tần Hạo hướng lui về phía sau đi, đã bị Truy Dương Truy bị hủy phẫn nộ choáng váng đầu góc hắn ha ha đại cười, hơn nữa một bên thúc giục lấy đại đạo chi cơ, một bên hướng Tần Hạo lao đến, hoàn toàn quên thân là tu sĩ hắn có lẽ rời xa chuyên tu thân thể chi lực hộ đạo giả cấm kỵ. Nhìn xem diện mục dữ tợn, tản ra điên cuồng khí tức Tử Dương chân nhân hướng hắn vọt tới, Tần Hạo hai con ngươi hàn quang lóe lên, mặc dù đối với Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc có chút kiêng kỵ, bất quá cái này cũng không người đại biểu Tần Hạo không có cách nào đối phó Tử Dương chân nhân, đã trải qua vô số lần đại chiến, cái gì trang diện là Tần Hạo chưa từng gặp qua đó a. Tử Dương chân nhân trên đỉnh đầu tử sắc tiêu dương tản ra nóng bỏng nhiệt độ, tại Tử Dương chân nhân dưới sự thao túng hướng về phía trước đập tới, đường kính chừng 10 trượng cực lớn quang cầu thiêu đốt lên tử hỏa. Những nơi đi qua quả nhiên là không có một ngọn cỏ, một mảnh đất khô cằn. Chỉ có điều Tử Dương chân nhân thao túng đại đạo chi cơ tốc độ căn bản không cách nào đuổi theo Tần Hạo, chỉ thấy Tần Hạo giẫm phải La Thiên bước, thân hình lập lòe, nhẹ nhõm trốn tránh lấy Tử Dương chân nhân tiến công. Đại chiến tràng diện tuy nhiên nóng nảy, nhưng là đối với Tần Hạo một điểm thương tổn đều không có. Không chỉ có như thế, Tần Hạo tại trốn tránh Tử Dương chân nhân tiến công đồng thời còn điên cuồng thúc giục lấy Cửu chuyển kim thân quyết, hấp thu lấy theo phải xương tay nội phóng xuất ra lực lượng, tăng lên bản thân lực lượng. So sánh dưới, Tử Dương chân nhân thao túng đại đạo chi cơ không ngừng hướng Tần Hạo tiến công, chỗ tiêu hao linh lực cực kỳ khổng lồ, coi như là hắn đã khổ hải cảnh tam trọng rồi, cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian, nhưng mà đã bị cừu hận xông váng đầu Tử Dương chân nhân căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Đùa thống khoái a. Đến phiên buồn đế rồi. Tránh trái tránh phải một hồi lâu về sau, Tần Hạo hai con ngươi tinh quang lập lòe, hướng Tử Dương chân nhân nói ra. Dứt lời, Tần Hạo một ngón tay điểm ra, đồng dạng là điểm tinh chỉ, trong thân thể toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, đón lấy một căn gần 7 trượng trường cực lớn ngón tay ngưng tụ ra đến, hướng về Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ điểm hạ đi. Thổi phu một tiếng, giống như là xuyên phá cửa sổ bình thường, cự chỉ trực tiếp xuyên thấu Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ, khổng lồ Tử Dương lập tức bạo liệt ra đến, vô số tử hỏa hướng về chung quanh phong xuất ra, đưa tới đầy trời đại hỏa. Chỉ có điều tại đây vũ vực đầy trời trong mưa phùn cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, rất nhanh tiểu dập tắt. Cự chỉ điểm nát Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ, tiếp tục hướng trước, lập tức tiểu điểm vào Tử Dương chân nhân trên người, Tử Dương chân nhân liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, đã bị cự chỉ trực tiếp nghiền nát rồi. Ở phía xa trông thấy một màn này, Triệu Dương trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà Sở Ngọc Yên nhìn thấy một màn này nhưng lại hai con ngươi tinh quang lập lòe, tựa hồ hết sức kích động, khuôn mặt hiện đầy dạng mây đỏ, tràn đầy vẻ vui thích. Nhưng mà vừa lúc này, tại bị điểm toái Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ trong một đoàn tử hỏa nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tần Hạo mà đi, thấy thế, Tần Hạo cực lực trốn tránh, lại không có thể né tránh, bị tử hỏa trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Cái này một đoàn tử hỏa đúng là ẩn chứa hỏa chi pháp tắc cái kia một đoàn, mà ở Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ bị phá hủy về sau, cái này một đoàn tử hỏa sở dĩ hội hướng về phía Tần Hạo vọt tới, tự nhiên là bởi vì trong đó ẩn chứa Tử Dương chân nhân nguyên linh hồn phách. Tại ngưng tụ đại đạo chi cơ thời điểm, không chỉ có sẽ có một tia đại đạo pháp tắc dung nhập trong đó, tu sĩ nguyên linh hồn phách cũng sẽ dung nhập trong đó, đã bị linh lực tầm bổ, mãi cho đến tu sĩ bước vào hóa thần cảnh, nguyên linh hồn phách ngưng tụ thành vô thượng nguyên thần, mới có thể theo đại đạo chi cơ trong thoát ly mà ra. Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ bị Tần Hạo một ngón tay điểm thoái, hắn nguyên linh hồn phách cũng sắp tiêu tán, nhưng là Tử Dương chân nhân đối với Tần Hạo tràn đầy ngập trời hận ý, cho nên mới phải tại triệt để tiêu tán trước khi muốn kéo lấy Tần Hạo cùng tiến lên đường, lúc này mới thao túng lấy ẩn chứa hỏa chi pháp tắc tử hỏa hướng Tần Hạo vào tới. Ẩn chứa hỏa chi pháp tắc tử hỏa bắn vào trong cơ thể, Tần Hạo chỉ cảm thấy cả người đặt mình trong tại trong lò lửa, độ ấm thân thể lập tức tăng vọt, vô cùng vô tận kịch liệt đau nhức theo tứ chi bách hải truyền đến, trực tiếp tiểu lại để cho Tần Hạo co quắp té trên mặt đất rồi. Nhìn xem hắn, đừng làm cho hắn chạy. Tần Hạo chỉ vào Triệu Dương, hướng Sở Ngọc Yên hét to một tiếng, lập tức tranh thủ thời gian bàn ngồi, điên cuồng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, hóa giải lấy nhảy vào trong cơ thể hắn tử hỏa. Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, bĩu môi, thân thể lóe lên, xuất hiện ở Triệu Dương trước mặt, một câu cũng không nói, trực tiếp tiểu một trưởng bổ vào Triệu Dương trên cổ, đem Triệu Dương bổ ngất đi, dẫn theo lại đi trở lại. Lúc này Tần Hạo đầy mặt từng hồng, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo Tần Hạo mặt chảy xuôi xuống. Sở Ngọc Yên sau khi trở về, nhìn xem Tần Hạo màu đồng cổ nửa người trên, cái kia giọt giọt mồ hôi theo Tần Hạo lồng ngực chảy xuôi xuống dưới, chạy qua mỗi một khối dịu đục cơ bắp, lại để cho Sở Ngọc Yên khuôn mặt lập tức tiểu hình rồi, gắt một cái, quay người ngồi ở một bên. Mà Tần Hạo hiện tại thế nhưng mà đã nhận lấy trước nay chưa có thống khổ, tuy nhiên cửu chuyển kim thân quyết có thể hấp thu hết thể năng lượng rèn luyện bản thân, tại thập phương thiên giới thời điểm, Tần Hạo cũng từng dẫn thiên hỏa tôi luyện nhục thân, nhưng Tần Hạo lúc kia thân thể đã rất mạnh, mặc dù là dùng thiên hỏa rèn luyện, cũng cảm thụ không đến bao nhiêu thống khổ. Nhưng là hiện tại không giống với Tần Hạo hôm nay ngũ đức chi thân vẫn chỉ là vừa mới bị kích phát ra tiềm lực, tại Tần Hạo trong mắt vô cùng nhu nhược, như thế nào thừa nhận ở như vậy rèn luyện đâu. Nhất là cái kia một đoàn tử hỏa trong còn ẩn chứa một tia hỏa chi pháp tắc. Tần Hạo chỉ cảm thấy cả người đều muốn tiêu đốt, cái này lại để cho Tần Hạo sốt ruột, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Ngay tại Tần Hạo cảm thấy hắn cái này thiên đế sẽ bị chết cháy thời điểm, đồng nhiên, Tần Hạo trái tim kịch liệt nhảy động, từng tiếng coi như chống trận tiếng vang theo trái tim của hắn truyền lại đi ra, đón lấy dũng mãnh vào Tần Hạo trong cơ thể tử hỏa rõ ràng toàn bộ đều hướng Tần Hạo trái tim dũng mãnh lao tới, trực tiếp đã bị Tần Hạo trái tim nuốt đi vào. Thấy thế, Tần Hạo trong nội tâm vui vẻ, đột nhiên nhớ tới chính mình thế nhưng mà ngũ đức chi thân chính là ẩn chứa hỏa chi pháp tắc tử hỏa lại tính toán cái gì? Quả thực tiểu là cho hắn đưa tới đại bổ chi vật Trong nhân tộc ẩn chứa ngũ hành, bởi vì có chỗ bất công, mới có thể tạo thành nhân tộc thể chất bất đồng, mà có thể xưng là đức thể chất thì là trong cơ thể trong ngũ hành một chủng nào đó chiếm cứ chín thành đã ngoài, nhỏ ít hơn chín thành chỉ có thể thuộc về cái này một loại tính thể chất, nhưng không cách nào xưng là đức. Về phần Tần Đông, Tần Tây, Tần Bắc tam huynh đệ lôi linh thể, Tiểu Ngư Nhi vệ linh thể cùng Sở Ngọc Yên phong linh thể tắc thì là nhân thể ngũ hành biến dị, đã thoát ly ngũ hành thể chất phạm chủ rồi. Mà Tần Hạo ngũ đức chi thân nhưng lại thiên địa ngũ hành cân đối, hơn nữa chiếm cứ tỷ lệ cũng không có so cường đại, đã vượt qua 9 thành, vô hạn tới gần 10 thành, đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tồn tại, ngũ hành cân đối, mỗi một chủng lại cực đoan cường đại, cho nên mới sáng tạo ra ngũ đức chi thân vô hạn tiềm lực. Ngũ hành bên trong, tâm thuộc hỏa, tử hỏa nhập vào cơ thể, Tần Hạo đem hết toàn lực muốn dùng cửu chuyển kim thân quyết luyện hóa trong đó ẩn chứa một tia hỏa chi pháp tắc, nhưng không cách nào thành công, mắt thấy Tần Hạo sẽ bị cái này một tia hỏa chi pháp tắc thôn phệ, Tần Hạo trái tim lại bạo phát. Theo Tần Hạo trái tim kịch liệt nhảy lên, cái kia một tia hỏa chi pháp tắc trực tiếp bị Tần Hạo trái tim nuốt vào, sau đó, Tần Hạo tiểu cảm giác trái tim của mình nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, quả thực muốn xông ra lồng ngực rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Hạo trái tim rốt cục khôi phục bình tĩnh, cái này lại để cho Tần Hạo thở dài một hơi, bởi vì này đại biểu cho Tần Hạo trái tim đã triệt để đã luyện hóa được cái kia một tia ẩn chứa hỏa chi pháp tắc tử hỏa. Tần Hạo tranh thủ thời gian điều tra trái tim của hắn, phát hiện trái tim của hắn hôm nay cường đại vô cùng, mỗi một lần nhảy lên đều vẫn còn như tiếng sấm, cuồn cuộn khí huyết theo trái tim nhảy lên tuôn hướng tứ chi bách hải, khiến cho Tần Hạo cảm giác lực lượng của mình cường đại rồi rất nhiều. Thiên đạo pháp tắc rõ ràng đối với kích phát ngũ đức chi thân có lớn như vậy chỗ tốt. Tần Hạo thầm nghĩ. Tần Hạo điều tra đến không chỉ là trái tim trở nên cường đại rồi, càng là điều tra đã đến hỏa hành thuộc tính tiềm lực tăng lên rất nhiều, cái này lại để cho Tần Hạo khiếp sợ. Gần kề chỉ là một tia hỏa chi pháp tắc tiểu kích phát ngũ đức chi thân lớn như thế tiềm lực. Cái kia nếu không ngừng hấp thu ngũ hành pháp tắc, chẳng phải là có thể nhanh hơn kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực. Nghĩ tới đây, Tần Hạo lập tức tiểu kích động, chỉ có điều rất nhanh tiểu lại nhụt chí rồi, bởi vì theo thập phương thiên giới đến hạ giới, Tần Hạo tiểu chưa từng có tìm hiểu qua bất luận cái gì thiên địa pháp tắc, mặc dù là ngũ hành pháp tắc chủ cấp nhất, hắn đều không có tìm hiểu. Không phải Tần Hạo ngộ tính không đủ, không cách nào lĩnh ngộ, mà là tại thập phương thiên giới thời điểm, Tần Hạo tu luyện cửu chuyển kim thân quyết cái này đệ nhất thiên hạ luyện thể thần thông, chuyên tu thân thể chi lực, tiêu tính toán lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc vậy cũng không có gì dùng hắn căn bản không cách nào thi triển. Chỉ bất quá bây giờ không giống với lúc trước, hắn cần kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực, mà ngũ hành pháp tắc đối với kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực có trọng dụng, cái này lại để cho Tần Hạo không thể không cân nhắc muốn đi tìm hiểu ngũ hành pháp tắc rồi. Huống hồ mặc dù hôm nay không đi tìm hiểu, tương lai tu luyện Hỗn Độn Thiên Kinh thời điểm cũng đồng dạng muốn tiến hành tìm hiểu. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải nói làm có thể làm, Tần Hạo tuy nhiên đã trải qua vô số đại chiến, đối với các loại thiên đạo pháp tắc đều rất quen thuộc, nhưng là vì Tần Hạo cho tới bây giờ đều không có tìm hiểu qua, cho nên Tần Hạo hiện tại căn bản không biết từ đâu làm lên, cho nên chuyện này chỉ có thể về sau từ từ sẽ đến rồi. Nghĩ tới đây, Tần Hạo không hề nghĩ lung tung, lúc này theo phải xương tay trong còn đang không ngừng tuân ra một cỗ mênh mông lực lượng, Tần Hạo vội vàng lần nữa thúc giục cửu chuyển kim thân quyết, luyện hóa. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, xương ngón tay trong rốt cục không hề tuân ra sức mạnh, Tần Hạo đình chỉ tu luyện, dò xét thoáng một phát, Tần Hạo nhìn thấy lực lượng của mình rõ ràng đã tăng lên tới 20 đầu thiên mã trình độ, cái này lại để cho Tần Hạo hết sức hài lòng. Tuy nhiên dung hợp xương ngón tay mang đến lực lượng tăng lên không phải rất nhiều, nhưng là mang cho Tần Hạo chỗ tốt lại không chỉ là như vậy, dung hợp cái kia một căn xương ngón tay ngón trỏ tay phải lúc này nghiễm nhiên đã trở thành Tần Hạo đòn sát thủ. Sau này thi triển điểm tinh chỉ chỗ bạo phát đi ra uy lực sẽ thật lớn tăng lên. Hơn nữa cái này một căn xương ngón tay chắc chắn khó có thể tưởng tượng, mặc dù là sơ bộ dung hợp cũng có thể lại để cho Tần Hạo ngăn cản được nhị phẩm pháp khí, mà theo về sau tiến thêm một bước dung hợp, xương ngón tay phát huy ra uy lực lại đem sẽ như thế nào đâu. Tần Hạo thập phần chờ mong. Đương nhiên, cái này cũng càng thêm lại để cho Tần Hạo muốn biết tạo hóa thiên môn bên trong ẩn chứa cái gì. Chương 48, Hỏa Chi. Tần Hạo tại thập phương thiên giới trong không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến, được chứng kiến pháp khí, pháp bảo nhiều vô số kể, thậm chí mà ngay cả linh bảo đều gặp, lại chưa từng có một kiện có thể so với mà vượt cái này theo tạo hóa thiên môn trong bay ra đến nho nhỏ xương ngón tay. Gần kề chỉ là sơ bộ dung hợp, cũng đã lại để cho Tần Hạo lực lượng đã lấy được thật lớn tăng lên, mà nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Tần Hạo hiện tại còn hoàn toàn không có luyện hóa căn này xương ngón tay, chỉ là Tần Hạo tánh mạng nhận lấy uy hiếp. Căn này xương ngón tay lựa chọn Tần Hạo tiến hành dung hợp, cho nên Tần Hạo hiện tại chỉ có thể mượn nhờ xương ngón tay một chút lực lượng, căn bản không cách nào phát huy tất cả của nó bộ uy lực. Chỉ có điều coi như là như vậy cũng đã lại để cho Tần Hạo rất hài lòng, dù sao căn này xương ngón tay nguyện ý cùng hắn dung hợp, sớm như vậy muộn có một ngày hắn có thể luyện hóa xương ngón tay, hóa cho mình dùng. Đương nhiên, một căn nho nhỏ xương ngón tay có thể có được như thế mênh mông uy lực, Tần Hạo đối với tạo hóa thiên môn rất hiếu kỳ tự nhiên càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ có điều rất đáng tiếc, hắn hiện tại liền mở ra tạo hóa thiên môn lực lượng đều không có, lại càng không cần phải nói nhìn trộm trong đó bí mật. Mở to mắt, Tần Hạo trông thấy Sở Ngọc Yên tiểu đứng ở trước mặt của hắn, về phần Triệu Dương thì là ngồi xổm ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn xem Sở Ngọc Yên, trong hai mắt lộ vẻ sợ hãi, giống như là đang nhìn một cái ma quỷ bình thường, khóe mắt còn có vệt nước mắt, hiển nhiên đã từng đã khóc. Bồn đế tu luyện thời gian dài bao lâu? Tần Hạo hướng Sở Ngọc Yên hỏi. Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo hừ một tiếng, điếu môi nói ra, hừ, ngươi còn nói sao, ngươi suốt tu luyện 7 ngày 7 đêm, người ta đều muốn buồn bực chết rồi. Ân, rõ ràng còn dám không kêu trời đế. Xem ra thật muốn cho ngươi chút giáo huấn rồi. Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, khoe miệng lộ ra một tia tiện cười, cười tủm tỉm hướng Sở Ngọc Yên nói. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên sắc mặt đại biến, nghĩ tới Tần Hạo đã từng uy hiếp qua nàng, hét lên một tiếng, quay người tiểu muốn chạy trốn, nhưng mà không đợi Sở Ngọc Yên quay người. Tần Hạo đã cất bước xuất hiện tại trước mặt nàng, khẽ vươn tay tiểu bắt được Sở Ngọc Yên cánh tay ngọc, hướng về trong ngực vùng, liền đem Sở Ngọc Yên ôm đi qua, sau đó đem Sở Ngọc Yên nghiêng người, lại để cho Sở Ngọc Yên đưa lưng về phía Tần Hạo. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên, nhưng lại Tần Hạo thật sự một cái tát vô vào Sở Ngọc Yên trên mông đít, lập tức, Sở Ngọc Yên khuôn mặt đỏ bừng, hai con ngươi nhìn xem Tần Hạo, coi như có thể chảy ra nước, bất quá Tần Hạo không nhúc nhích chút nào. Lại là một cái tát vỗ vào Sở Ngọc Yên trên mông đít, trọn vẹn vỗ 10 hạ mới ngừng lại được. Đừng nói, tuổi không lớn lắm, cái này mông đít nhỏ còn rất có co giãn. Trừng phạt đã xong Sở Ngọc Yên về sau, Tần Hạo tán thưởng lấy. Sở Ngọc Yên khuôn mặt đã liền bên thai nhi đều đỏ, hai mắt trừng mắt Tần Hạo, hận không thể đi lên cắn Tần Hạo hai phần, chỉ có điều vừa rồi Tần Hạo đập nàng bờ mông thời điểm, cái loại nảy tê dại chi cực cảm giác đã lại để cho Sở Ngọc Yên toàn thân không có một tia khí lực rồi. Thối. Ngươi cho cô nãi nãi chở. Sở Ngọc Yên hướng Tần Hạo kêu to. Nghe xong Sở Ngọc Yên, Tần Hạo vẻ mặt tiện cười nhìn xem Sở Ngọc Yên, nhẹ giọng hướng Sở Ngọc Yên hỏi, Tiểu Yên con à, ngươi cùng bổn đế nói, ngươi có phải hay không ưa thích bổn đế à? Muốn làm bổn đế thiên phi? Phi, ai muốn làm ngươi thiên phi à? Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, khuôn mặt càng đỏ, lại quật cường không chịu thừa nhận. Nghe vậy, Tần Hạo cười hắc hắc, nói ra, được rồi, cái kia chính là bổn đế tự mình đa tình rồi, bổn đế có thể nói cho ngươi biết ta, bổn đế thiên phi đều là có thứ tự đến trước và sau, tiểu ngư nhi là bổn đế tại hạ giới đệ nhất thiên phi, hồng lăng là thứ hai thiên phi, ngươi nếu không muốn, cái này thứ ba thiên phi vị trí có thể cũng sẽ bị người khác cướp đi. Ngươi dám? Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, trừng mắt hoạnh, như là cọp cái xin lấy eo, hướng Tần Hạo khét đều. Nhìn xem Sở Ngọc Yên bộ dạng, Tần Hạo nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nghĩ thầm hôm nay dáng vẻ ấy thật đúng là chiêu nữ hải tử ưa thích à, nếu ban đầu ở thập phương thiên giới có thể có bộ dạng này tuấn tú tối ra, hắn có thể tiểu không chỉ có được 36 thiên phi rồi. Tần Hạo tại thập phương thiên giới thân thể tự nhiên không bằng hiện tại nơi này thân thể tuấn tú, đương nhiên, dùng Tần Hạo thực lực, biến ảo bộ dáng hay vẫn là rất sự tình đơn giản, bất quá dùng Tần Hạo tâm tính tự nhiên khinh thường làm như vậy, nhưng dựa vào lúc trước bộ dáng. Tần Hạo cũng còn thông đồng 36 thiên phi, hơn nữa từng cái đều đối với nàng khăng khăng một mực, có thể thấy được Tần Hạo bản thân mị lực hay vẫn là rất lớn. Nghĩ đến 36 thiên phi, Tần Hạo tâm lại có chút ảm đạm, lúc trước từ biệt 36 thiên phi đi tranh đoạt tạo hóa thiên môn, lại không nghĩ rằng vô thượng kim thân bị hủy, nguyên thần bị cuốn vào hạ giới, cũng không biết 36 thiên phi hiện tại thế nào. Tần Hạo cũng không lo lắng hắn tại thập phương thiên giới những cái kia thủ hạ, bởi vì mặc dù là tại tứ cực thiên tôn. Ngũ Phương Đại Đế ra tay đối phó hắn những cái kia thủ hạ, Tần Hạo cũng tin tưởng bọn hắn có thể ứng phó, duy nhất lại để cho Tần Hạo lo lắng là 36 thiên phi, nếu như các nàng đã biết lúc ấy chuyện đã xảy ra, thật không biết hội chuyện gì phát sinh. Thở dài một hơi, Tần Hạo đem những ý niệm này đè xuống, hiện đang lo lắng những không có bất kỳ này tác dụng, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi, hắn hiện tại chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, lại trở lại thập phương thiên giới mới là chính đủ. Tuy nhiên Tần Hạo chưa có tới qua hạ giới. Bất quá cũng từng theo trên điện tịch đã từng gặp cái này giới cùng thập phương thiên giới thời gian tỷ lệ chênh lệch thật lớn, tại hạ giới mặc dù đi qua vài năm, thập phương thiên giới cũng chỉ là đi qua thời gian rất ngắn. Hy vọng các nàng có thể đợi đến lúc bổn đế trở về đi. Tần Hạo tại trong lòng nói ra. Sở Ngọc Yên hướng Tần Hạo một tiếng khét đều, lại trông thấy Tần Hạo trên mặt nụ cười sáng lạ, lập tức càng thêm nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hạo liếc, cái kia xinh đẹp bộ dáng tự nhiên là càng thêm đáng yêu, có một phong vị khác. Sở Ngọc Yên cùng Tiểu Ngư Nhi, Hồng Lăng bất đồng, Tiểu Ngư Nhi thân là Tần Hạo tỷ nữ, đối với Tần Hạo tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, Hồng Lăng tại Đoạn Vân Sơn hạ lịch lãm rèn luyện nhiều năm, thành thục có chủ kiến, mà Sở Ngọc Yên vốn là Sở Quốc công chúa, từ nhỏ bị sủng ái đã quen, tự nhiên có chút điêu ngoa tùy hứng, cho nên Tần Hạo mới sẽ thích Sở Ngọc Yên. Được rồi, bổn đế không dám, cái này thứ ba thiên phi vị trí tiểu giữ lại cho ngươi rồi, bất quá nhớ kỹ về sau muốn kêu trời đế. Bằng không bổn đế còn có thể đánh ngươi bằng mông. Tần Hạo hướng Sở Ngọc Yên vừa cười vừa nói. Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, bĩu môi, vẫn còn có chút mạnh miệng, hướng Tần Hạo nói ra, hừ, bà cô tiểu là không gọi, nhìn ngươi có thể cầm bà cô thế nào. Bất quá vừa mới dứt lời, Sở Ngọc Yên tiểu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tự nhiên là nhớ tới Tần Hạo vừa rồi đánh nàng bờ mông cảm giác rồi. Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, cười cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất Triệu Dương, thấy thế Sở Ngọc Yên cũng hướng Triệu Dương nhìn lại, phát hiện Triệu Dương chính chừng trong mắt xem lấy bọn hắn, lập tức nổi giận không thôi, tiến lên tiểu là một cước đá vào Triệu Dương trên người, tiểu quát một tiếng, ai bảo ngươi nhìn loạn hay sao? Không nhớ rõ bà cô sao? Bị Sở Ngọc Yên một cước đạp té trên mặt đất Triệu Dương lập tức hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, khóc không ra nước mắt, tại Tần Hạo tu luyện cái này 7 ngày 7 đêm ở bên trong, Triệu Dương thế nhưng mà bị Sở Ngọc Yên sửa chữa thẳng rồi. Chỉ bất quá hắn đường đường trúc cơ cảnh bắt trọng vậy mà đánh không lại chỉ có trúc cơ cảnh lục trọng Sở Ngọc Yên, cho nên chỉ có thể mặc cho do Sở Ngọc Yên lên rồi. Tần Hạo nhìn vẻ mặt ủy khuất Triệu Dương, nhìn thấy Sở Ngọc Yên còn muốn lên trước, liền vội vàng kéo Sở Ngọc Yên non tay, vừa cười vừa nói, đã thành, đừng đánh nữa, ngươi nhìn xem, hảo hảo một người nam tử hắn bị ngươi khi dễ thành bộ dáng gì nữa rồi. Bị Tần Hạo kéo lại bàn tay nhỏ bé Sở Ngọc Yên khuôn mặt từng đỏ, nghĩ đến chính mình vừa rồi động tác thật sự là quá không thuộc nữa rồi. Lúc này mới ừ nói, được rồi, người ta không đánh hắn là được. Nhìn xem Sở Ngọc Yên giả trang ra một bộ thục nữ bộ dạng, Tần Hạo cười cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Dương, vẻ mặt dáng tươi cười nói, cho bổn đế một cái lý do không giết ngươi. Triệu Dương nghe Tần Hạo vì hắn hướng Sở Ngọc Yên cầu tình, còn đối với Tần Hạo vô cùng cảm kích đâu rồi, bây giờ nghe đến Tần Hạo, trong lòng cảm kích lập tức tiêu tan thành mây khói rồi, Sở Ngọc Yên tuy nhiên đánh hắn, lại không đã từng nói qua muốn mạng của hắn. Mà Tần Hạo đi lên muốn mạng của hắn a. Nhìn vẻ mặt vui vẻ Tần Hạo, Triệu Dương khắp cả người phát lạnh, vang lên 7 ngày trước Tần Hạo một kích nổ nát Tử Dương chân nhân đại đạo chi cơ, đem Tử Dương chân nhân nghiền nát hình ảnh, vội vàng hướng Tần Hạo kêu to, đừng giết ta, ta biết đạo nhất cái bí mật, có thể nói cho ngươi biết.
Bí mật gì?
Ngươi nói xem. Tần Hạo nghe xong Triệu Dương, cười hỏi. Triệu Dương nghe xong Tần Hạo, không dám có bất kỳ lừa gạt, trực tiếp liền đem Tử Dương Tông truyền thừa trên vạn năm bí mật nói cho Tần Hạo. Bí mật này tự nhiên là cái kia gốc sắp tấn chức dược vương linh dược, chuyện này chỉ cần Tử Dương chân nhân cùng Triệu Dương biết rõ. Bởi vì Tử Dương chân nhân là muốn đem Triệu Dương cho rằng người thừa kế đến bồi dưỡng, cho nên mới phải đem chuyện này nhi nói cho Triệu Dương, hơn nữa còn đáp ứng Triệu Dương, ở đằng kia gốc linh dược tấn chức dược vương về sau, hội phân cho Triệu Dương một ít chỗ tốt. Vốn Tử Dương chân nhân bị Tần Hạo chém giết, chuyện này cũng chỉ có Triệu Dương đã biết, chờ Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên đã đi ra, Triệu Dương là có thể độc bá Tử Dương Tông. Đem cái kia gốc linh dược làm của riêng rồi, nhưng là Tần Hạo một câu lại đem Triệu Dương dọa bể mật. Sắp tấn chức dược vương linh dược, ngược lại là đồ tốt. Tần Hạo sau khi nghe, thỏa mãn nói. Sau đó, Tần Hạo lại để cho Triệu Dương dẫn đường, hướng về Tử Dương Tông đi đến, không có bao lâu liền đi tới Tử Dương Tông, hơn nữa leo lên Tử Dương núi, thấy được cái kia sinh trưởng tại nham tương hồ nội trên đá lớn linh dược. Lại là một cây hỏa chi, thật đúng là đồ tốt. Trông thấy cái kia gốc linh dược thời điểm. Tần Hạo hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói. Chỉ thấy sinh trưởng tại nham tương hồ nội trên đá lớn cái kia một cây linh dược, hình như linh trì, bất quá toàn thân đỏ chót, đang tại bao giờ cũng hấp thu lấy nham tương hồ nội phóng xuất ra hỏa linh lực, xem ra thật đúng là muốn tấn thăng đến dược vương cảnh giới. Dược thảo, sinh trưởng ngàn năm có thể coi vi linh dược, sinh trưởng vạn năm xưng là dược vương, trong truyền thuyết còn có thánh dược, chỉ có điều coi như là thập phương thiên linh giới, Tần Hạo đều chưa từng gặp qua thánh dược. Tự nhiên sẽ không hy vọng xa vời tại cái này giới có thể gặp. Sắp tấn chức dược vương hỏa chi, cái này đối với Tần Hạo mà nói tự nhiên là một kiện thứ tốt, không nói đừng, nếu là có thể đem hắn luyện hóa, Tần Hạo lực lượng là có thể tăng lên không ít, cho nên cái này đối với Tần Hạo mà nói tự nhiên là kinh hỉ. Chỉ có điều cái này hỏa chi khoảng cách tấn chức dược vương còn có một thời gian ngắn, mà Tần Hạo bọn hắn còn muốn chạy tới Phi Vũ Sơn, đây cũng là có chút không dễ làm rồi. Chương 49, thúc đẩy sinh trưởng. Khoảng cách Sở Ngọc Yên tiến về trước Phi Vũ Sơn thời gian chỉ có đã hơn một năm, mà trước mắt cái này một cây hỏa chi muốn tấn chức dược vương cần thời gian khẳng định phải so lúc này trường, cái này cũng có chút không dễ làm rồi. Linh dược cùng dược vương chi ở giữa chênh lệch thật lớn, Tần Hạo đương nhiên không muốn hiện tại liền đem hỏa chi hái xuống, nhưng nếu làm trễ mãi Sở Ngọc Yên tiến về trước Phi Vũ Sơn thời gian, vậy cũng phi thường phiền toái, bởi vì Phi Vũ Sơn quy củ cực kỳ nghiêm khắc, nếu như Sở Ngọc Yên tại quy định thời gian không có tiến về trước Phi Vũ Sơn, như vậy mặc dù sư phụ của nàng là Phi Vũ Sơn trưởng lão, cái kia cũng vô dụng. Nhìn xem đang tại nham tương hồ nội hấp thu lấy hỏa linh lực hỏa chi, Tần Hạo cao mày, trong nội tâm nghĩ đến phải như thế nào mới có thể nhanh hơn hỏa chi sinh trưởng tốc độ, lại để cho hỏa chi tại trong thời gian ngắn nhất tấn chức dược vương. Tần Hạo tại trong trí nhớ của mình sưu tầm lấy, về linh dược chi thức đương nhiên là cùng luyện đan có quan hệ, Tần Hạo trong đầu về luyện đan trí nhớ cực kỳ khổng lồ, lúc trước là tất cả đều là cấn cho Hồng Lăng cùng Tần Chính. Mà Tần Hạo chưa từng có nhìn kỹ qua. Đã làm có thể làm cho hỏa chi mau chóng tấn chức trở thành dược vương, Tần Hạo bắt đầu một chút tìm tòi trong đầu về luyện đan chi nhớ, bởi vì Tần Hạo có được nguyên thần, cho nên làm chuyện như vậy tình cũng là không uổng phí nhiệt tình. Nguyên lai luyện đan vậy mà cũng cần đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ thâm hậu như vậy mới được. Tần Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, thúc giục nguyên thần lực lượng đem sở hữu luyện đan chi nhớ nhìn một lần, Tần Hạo lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai luyện đan cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả thực lại để cho Tần Hạo mở rộng tầm mắt rồi. Tại thập phương thiên giới thời điểm, Tần Hạo dẫn đầu đại quân chinh chiến tứ phương, sở được đến hết thệ tâm pháp, luyện đan, luyện khí chi thuật đều bị Tần Hạo trực tiếp dùng nguyên thần khắc ở trong óc, lại chưa từng có đi tìm hiểu qua, hiện tại đây là Tần Hạo lần thứ nhất xem xét, lập tức tiểu lại để cho Tần Hạo đối với luyện đan, luyện khí chi thuật đã có hoàn toàn mới nhận thức. Đầu tiên, muốn luyện đan, luyện khí phải có được hỏa hành thể chất, hơn nữa có thể nắm giữ một loại cường đại hỏa diễm. Mà cái này cần đối với hỏa chi pháp tắc có sâu đậm lĩnh ngộ mới có thể làm được, tiếp theo muốn luyện đan, luyện khí còn cần nắm giữ đủ loại thủ đoạn, cần trí nhớ đủ loại thiên tài địa bảo tri thức, bất kỳ một cái nào luyện đan, luyện khí tông sư đều là từng giọt tích lũy mà thành. Quan sát luyện đan trí nhớ về sau, Tần Hạo đến rồi hứng thú, lại bắt đầu quan sát luyện khí tri thức, rất nhanh lại đem luyện khí tri thức đều nhìn một lần, tuy nhiên còn không có tiến hành tìm hiểu, bất quá cũng làm cho Tần Hạo đối với luyện đan. Luyện khí đã có toàn diện nhận thức. Tần Hạo trước vẫn còn vi như thế nào tham ngộ thiên đạo pháp tắc phát sầu, hiện tại thì có phương pháp giải quyết, cái kia chính là luyện đan, luyện khí. Bởi vì bất kể là luyện đan cùng luyện khí, đầu tiên đều muốn nắm giữ hỏa chi pháp tắc, nhưng mà chỉ nắm giữ hỏa chi pháp tắc, chỉ có thể gọi đan sư, khí sư, không cách nào xưng là tông sư, bởi vì luyện đan, luyện khí tông sư phải có thể luyện chế đủ loại thuộc tính đan dược cùng pháp khí, pháp bảo, mà bởi như vậy, tiểu cần nắm giữ các loại thiên đạo pháp tắc. Chính là vì như vậy, sở hữu luyện khí đại tông sư cùng luyện đan đại tông sư đều là đối với các loại thiên đạo pháp tắc đều nắm giữ tuyệt thế thiên tài, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể luyện chế ra bất đồng thuộc tính đan dược, pháp khí cùng pháp bảo, hơn nữa càng là cường đại đan dược, pháp khí cùng pháp bảo, càng là cần đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu mới được. Chỉ là đáng tiếc à, bổn đế cần đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn mới có thể đạt được niết bàn thần hỏa, bằng không hiện tại có thể thử xem rồi. Tần Hạo trong nội tâm âm thầm đáng tiếc. Nhìn luyện đan, luyện khí chi nhớ về sau, Tần Hạo trong nội tâm thập phần đáng tiếc, nếu như hắn hiện tại còn nắm giữ lấy niết bàn thần hỏa, cái kia là hắn có thể đủ dựa theo luyện đan, luyện khí chi nhớ tiến hành tu luyện, bắt đầu tìm hiểu các loại thiên đạo pháp tắc rồi, bởi như vậy, là hắn có thể dẫn thiên đạo pháp tắc nhập vào cơ thể, kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực rồi. Chỉ là muốn đạt được niết bàn thần hỏa, Tần Hạo nhất định phải đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn, cho nên hiện tại muốn những chuyện này còn quá sớm, bất quá một ít luyện đan, luyện khí thủ đoạn, Tần Hạo lại có thể sử dụng. Tại Tần Hạo luyện đan trong trí nhớ có một loại thúc đẩy sinh trưởng linh dược thủ đoạn, đúng là Tần Hạo hiện tại cần thiết, hơn nữa dùng Tần Hạo thực lực bây giờ là có thể thi triển đi ra, chính dễ giải quyết Tần Hạo hiện tại nan đề. Đan sư luyện đan cũng không phải mỗi một lần cũng có thể trở thành công, luyện đan 10 lần có thể thành đan một lò cũng đã rất tốt, mà như Tần Chính, Hồng Lăng hai người một lần liền thành công ví dụ thập phần hiếm thấy, chỉ có thể nói hai người bọn họ luyện đan, luyện khí thiên phú thập phần yêu nghiệt. Cho nên đan sư cần linh dược số lượng tự nhiên cực kỳ khổng lồ, chỉ dựa vào thu thập tự nhiên không thể thỏa mãn đan sư cần, như vậy tiểu cần gieo trồng linh dược, nhưng là linh dược sinh trưởng cần thời gian quá dài rồi, nhất định phải có lại thời gian ngắn mới được, vì vậy thì có thúc đẩy sinh trưởng linh dược sinh trưởng thủ đoạn. Đương nhiên, như vậy thúc đẩy sinh trưởng linh dược thủ đoạn tốt nhất do thụ yêu, hoa yêu những thực vật này loại yêu vật đến thi triển, bởi vì chỉ có như vậy yêu vật mới có thể đem loại thủ đoạn này uy lực phát huy đến cực hạn. Bất quá Tần Hạo là ngũ đức chi thân, trong cơ thể một hành thuộc tính cũng là cực kỳ hùng hậu, không thể so với thụ yêu, hoa yêu chênh lệch, cho nên Tần Hạo đến thi triển thúc đẩy sinh trưởng linh dược thủ đoạn này tự nhiên là không có chút nào vấn đề. Nhìn xem nham tương hồ nội hỏa chi, Tần Hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bởi vì này một cây hỏa chi khoảng cách tấn chức dược vương thời gian đã rất ít rồi, cho nên Tần Hạo chỉ cần giúp nó thoáng một phát là được rồi, không cần hao phí quá nhiều thời gian. Đứng tại nham tương hồ biến, Tần Hạo vốn là đã vận hành lên cựu chuyển kim thân quyết, quanh thân 3.000 huyệt khiếu bắt đầu tụ tập thiên địa linh khí, lập tức, tử dương núi chung quanh thiên địa linh khí mà bắt đầu hướng Tần Hạo thân thể chung quanh tụ tập. Cái này tử dương núi là tử dương tông nội thiên địa linh khí nhất nồng hậu dày đặc địa phương, theo Tần Hạo tụ tập, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ tập tại Tần Hạo bên người, bất quá Tần Hạo cũng không có hấp thu, mà là hai tay kết ấn, đem chung quanh thiên địa linh khí trong ẩn chứa hỏa linh lực chịu lấy ra. Hướng về nham tương hồ bị hỏa chi quán chú mà đi. Nham tương hồ nội hỏa chi bỗng nhiên đã nhận được khổng lồ hỏa linh lực quán chú, lập tức nhẹ nhàng rung động run, biểu hiện ra ánh sáng màu đỏ lập lòe, hấp thu hỏa linh lực tốc độ rồi đột nhiên trở nên nhanh rất nhiều, sinh trưởng tốc độ tự nhiên nhanh không ít. Thấy thế, Tần Hạo mừng thầm, không có nghĩ đến cái này phương pháp thật đúng là có tác dụng, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí bên trong hỏa linh lực, hướng về hỏa chi quán chú, hỏa chi sinh trưởng tốc độ càng già càng nhanh. Cuối cùng dĩ nhiên là mắt thường có thể thấy được rồi. Vốn là chỉ có một thước tả hữu hỏa chi, đường kính càng lúc càng lớn, tại Triệu Dương, Sở Ngọc Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, một chút trở nên khổng lồ, cuối cùng dĩ nhiên là sinh dài đến đường kính khoảng chừng 1 mét mới ngừng lại được. Lúc này hỏa chi tựa hồ sinh dài đến cực hạn, chỉ có điều khoảng cách tấn chức dược vương cảnh giới còn kém rất nhiều, nhưng vào lúc này, nối thẳng đại địa nham tương hồ đống nhiên sôi trào, nguyên một đám nắm đấm lớn bọt khí theo nham tương hồ nội tuôn ra. Phát ra ồ ồ thanh âm. Đứng tại nham tương hồ bên cạnh Tần Hạo rõ ràng cảm thấy theo trong hồ tuôn ra hỏa linh lực đang tại kịch liệt tăng vọt, hơn nữa toàn bộ đều bị hỏa chi nuốt vào. Thấy thế, Tần Hạo biết đạo hỏa chi lập tức muốn tấn chức dược vương rồi, trong nội tâm tự nhiên hết sức cao hứng. Nham tương hồ bạo động càng ngày càng mãnh liệt, dần dần, nguyên một đám tuôn ra bọt khí biến thành nguyên một đám sóng lớn, hướng về hỏa chi đập đi, đem hỏa chi bao trùm xuống dưới, chỉ có điều mặc dù là bị nham tương bao trùm, hỏa chi cũng là một chút sự tình đều không có, hơn nữa tựa hồ vẫn còn cắn nuốt nham tương nội ẩn hàm địa hỏa. Chỉ thấy cái kia một cây hỏa chi tại nham tương sóng lớn phát hạ ngật đứng không ngã, mà nham tương sóng lớn nội hừng hực thiêu đốt địa hỏa lại đang không ngừng bị hỏa chi thôn phệ, sở hữu chụp về phía hỏa chi nham tương sóng lớn cuối cùng nhất đều chỉ biến thành một đoàn cho bụi. Nham tương hồ nội nham tương tại đây dạng lần lượt thôn phệ hạ không ngừng giảm bớt lấy, mắt thấy từng đạo nham tương sóng lớn muốn phát không đến hỏa chi rồi, nhưng vào lúc này, sinh trưởng tại trên đá lớn mặt hỏa chi bỗng nhiên chấn động, vậy mà theo trên đá lớn phi rơi xuống, đã rơi vào nham tương hồ nội, tiếp tục cắn nuốt nham tương hồ nội tuôn ra địa hỏa. Tử Dương núi trọn vẹn cao hơn ngàn trượng, đỉnh núi nham tương hồ nối thẳng dưới mặt đất, mà cả tòa Tử Dương sơn đô dựa vào nham tương hồ trèo trống, theo nham tương hồ nội nham tương nhanh chóng hạ thấp, Tử Dương núi bắt đầu sụp đổ, theo đỉnh núi bắt đầu, từng đạo khe hở xé rách Tử Dương núi, cự thạch lăn xuống, Tử Dương núi không ngừng bị tan rã lấy. Tại Tử Dương núi bắt đầu tan rã lập tức, Tần Hạo, Sở Ngọc Yên cùng Triệu Dương liền hướng dưới núi chạy đi, mà đợi đến lúc bọn hắn đã đến dưới núi thời điểm, Tử Dương núi cũng đã triệt để sụp đổ. Tại Tử Dương núi nguyên lai địa phương đã không có Tử Dương núi, chỉ có một tòa cự đại nham tương hồ, một đóa hỏa chi chính ở trong đó chìm nổi lấy. Tử Dương tông đệ tử đều bị kinh động, cũng không dám tới, chỉ dám ở phía xa đang trông xem thế nào lấy. Tần Hạo đứng tại nham tương hồ bên cạnh, nhìn xem hỏa chi không ngừng cắn nuốt địa hỏa, tích xúc linh lực, chuẩn bị tấn chức dược vương, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Sở Ngọc Yên cùng tại Tần Hạo bên người, cũng nhìn xem nham tương hồ nội hỏa chi. Đối với Tần Hạo thần kỳ thủ đoạn tự nhiên là tràn ngập tò mò. Nham tương hồ nội nham tương tiếp tục hạ thấp, dần dần, một cái phương viên chừng trăm trượng cực lớn hố sâu xuất hiện, cuối cùng, sở hữu nham tương biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trong hố sâu chỉ còn lại có cái kia một cây hỏa chi. Lúc này hỏa chi lóe ra chói mắt hỏa hồng sắc quang mang, theo hắn thân trên tuân ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, mắt thấy muốn tấn chức dược vương rồi, mà vừa lúc này, hố sâu ở dưới hỏa chi bỗng nhiên chấn động, rõ ràng hướng lên trời không bay đi. Tại linh dược tấn chức dược vương lập tức hội sinh ra một tia linh trí, hỏa chi muốn chạy trốn, tự nhiên chứng minh nó đã sinh ra đời linh trí, đã thành công tấn chức dược vương. Thấy thế, Tần Hạo cười cười, khẽ đảo tay, ra thiên thủ thi triển đi ra. Tại bổn đế trước mặt ngươi còn muốn chạy trốn? Tần Hạo cười tủm tỉm nói. Chỉ thấy theo Tần Hạo một trưởng đánh ra, một cái cự đại trưởng ấn tại trên bầu trời ngưng tụ ra đến, trực tiếp bắt được phi hướng lên bầu trời hỏa chi, mặc cho hỏa chi như thế nào dễ rủa đều không làm nên chuyện gì. Hay vẫn là bị bắt xuống. Tại cực lớn trưởng ấn rơi xuống Tần Hạo trước mặt thời điểm, Tần Hạo trực tiếp thúc giục nguyên thần lực lượng, đem hỏa chi sinh ra cái kia một kia linh trí gạt bỏ, khổng lồ hỏa chi lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, đã rơi vào Tần Hạo trước mặt. Nếu như là trong truyền thuyết có thể hóa hình thánh dược, Tần Hạo có lẽ sẽ có chút ít không đành lòng gạt bỏ, bất quá đây chỉ là một gốc mới vừa vặn tân chức dược vương, Tần Hạo đương nhiên không có chỗ cố kỵ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Hoàng Sa Môn. Bảo quang nội liễm, giống như hồng bảo thạch hỏa chi hiện ra tại Tần Hạo trước mặt, theo hỏa chi bên trên phóng xuất ra khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, cái này lại để cho Tần Hạo phi thường hài lòng, phục dụng cái này một cây hỏa chi, có lẽ ít nhất có thể tăng lên 10 đầu thiên mã lực lượng. Tiểu Yên Nhi, cho bổn đế hộ pháp. Tần Hạo hướng Sở Ngọc Yên nói ra. Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, nhẹ gật đầu, Sở Ngọc Yên tuy nhiên bình thường hội đùa nghịch chút ít tính tình. Nhưng là tại chính sự hay vẫn là rất đáng tin cậy, Tần Hạo tự nhiên đối với nàng rất yên tâm, trực tiếp bàn ngồi xuống, sau đó cầm qua hỏa chi, miệng lớn ăn. Hỏa chi cửa vào trực tiếp hóa thành một cỗ dòng nước gấm trùng kích lấy Tần Hạo tứ chi bách hải, Tần Hạo vội vàng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, đem hỏa chi nội năng lượng luyện hóa, mà bởi vì hỏa chi thuộc tính, trong đó ẩn chứa hỏa linh lực tắc thì toàn bộ đều bị Tần Hạo trái tim thôn phệ, sâu sắc kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực. Sau 3 ngày 3 đêm, Tần Hạo rốt cục đem hỏa chi ẩn chứa năng lượng toàn bộ đều cắn ướt, chính như Tần Hạo đoán chừng cái kia dạng, lúc này Tần Hạo lực lượng vừa vặn đạt đến 30 đầu thiên mã, tuy nhiên khoảng cách vạn mã buôn đằng tình trạng còn rất kém xa, bất quá như vậy tiến bộ đối với Tần Hạo mà nói đã rất tốt. Đi thôi. Luyện hóa hoàn tất về sau, Tần Hạo đứng dậy hướng Sở Ngọc Yên nói ra. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên hướng đứng ở đàng xa Triệu Dương chờ Tử Dương tông đệ tử nhìn lại, hướng Tần Hạo hỏi, tiểu không quản bọn hắn sao? Vạn nhất bọn hắn đi Phi Vũ Sơn tìm viện binh làm sao bây giờ? Ta xem hay vẫn là đem bọn hắn đều giết ta. Tiểu Yên Nhi, như vậy ưa thích sát nhân cũng không phải là thuộc nữ nha. Đi thôi, tiêu tính toán bọn hắn muốn đi tìm viện binh, ngươi cho rằng bằng bọn hắn địa vị có thể tìm đến cái gì nhân vật lợi hại sao? Tần Hạo nghe xong Sở Ngọc Yên, vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên nhẹ gật đầu, sau đó mới cùng Tần Hạo cùng một chỗ đã đi ra, cười hay vẫn là cái con kia đại chi chu. Tại không có tìm được tốc độ nhanh hơn hoang thú trước khi, cái này chỉ đại chi chu tự nhiên là tốt nhất tọa kỵ. Một tháng sau, một chỉ hình thể khổng lồ thôn lôi hạc từ phía chân trời xẹt qua, xuyên ra vũ vực, tiến nhập Phi Vũ Sơn chỗ phong vực, mà ở thôn lôi hạc ngồi lấy hai cái thân ảnh, đúng là Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên. Rốt cục đi ra vũ vực, cả thiên hạ vũ, đều phiền chết rồi. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, Sở Ngọc Yên hoan hô. Tần Hạo nhìn xem vạn dặm không mây nắng ráo sáng sủa bầu trời, tâm tình tự nhiên cũng thật là tốt, nơi này là phong vực, là Phi Vũ Sơn chỗ đại vực, chỉ có điều từ nơi này đến Phi Vũ Sơn còn có cực kỳ xa khoảng cách xa, còn cần rất dài thời gian mới có thể đến. Phong vực biên giới cực kỳ khổng lồ, so về huyền vực, vũ vực thêm đều muốn khổng lồ, mà phong vực sở dĩ có xưng hô như vậy, tắc thì là vì tại phong vực bên trong khắp nơi đều có cuồng phong tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng sẽ có phong bạo xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm. Cảm thụ được trong thiên địa tràn ngập cực kỳ nồng hậu dày đặc phong linh lực, Tần Hạo hướng Hoan Hô Sở Ngọc Yên nói ra, "Tiểu Yên Nhi, phong vực tại đây cực kỳ thích hợp ngươi tu luyện, ngươi phải nhanh một chút đem trúc cơ cảnh tu luyện viên mãn, tốt nhất là bước vào khổ hải cảnh." Khoảng cách Sở Ngọc Yên 18 tuổi chỉ có không đến 1 năm, trải qua 1 tháng này tu luyện, Sở Ngọc Yên thực lực lại tăng lên không ít, đã là trúc cơ cảnh lục trọng viên mãn rồi, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào trúc cơ cảnh thất trọng rồi. Cái này hay vẫn là tại vũ vực như vậy chỗ tu luyện kết quả, nếu như tại đây phong linh lực như thế nồng hậu dày đặc phong vực, Sở Ngọc Yên sớm đã đột phá, chỉ là tại không đến 1 năm thời gian tu luyện tới trúc cơ cảnh viên mãn, hơn nữa bước vào khổ hải cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì Sở Ngọc Yên tu luyện chính là phong thần quyết, từng cái đại cảnh giới có thập nhị trọng, hơn nữa mỗi một trọng tích xúc đều muốn so tâm pháp hùng hậu. Hừ, không phải là khổ hải cảnh nha, ta như vậy thiên tài, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ bà cô đã vượt qua, xem bà cô như thế nào thu thập ngươi. Sở Ngọc Yên nghe xong Tần Hạo, dương lấy đầu nói ra. Nghe xong Sở Ngọc Yên, Tần Hạo cười cười, tiểu nha đầu này gần đây đối với hắn là càng ngày càng làm càn, xem ra không trừng phạt nàng thoáng một phát, nàng thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Khẽ vươn tay, Tần Hạo liền đem ngồi ở bên cạnh Sở Ngọc Yên kéo vào trong ngực, đem Sở Ngọc Yên đặt ở hai chân của hắn bên trên, Tần Hạo liền một cái tát đón lấy một cái tát trừng phạt. Thanh thúy tiếng vang cùng Sở Ngọc Yên tiếng thét chói tai không ngừng trên không trung quanh quẩn. Bị trừng phạt qua Sở Ngọc Yên khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng chờ Tần Hạo, một bộ không phục lắm bộ dạng. Thấy thế, Tần Hạo vẻ mặt tiện cười hướng Sở Ngọc Yên hỏi, "Tiểu Yên con à, bổn đế có một nghi vấn cũng muốn hỏi ngươi, ngươi luôn trêu chọc bổn đế, chính thức mục đích đúng là muốn cho bổn đế đánh cái mông của ngươi à?" "Ngươi nói láo? Ba cô mới không có." Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên hình như là nhận lấy thật lớn kích thích bình thường, hướng Tần Hạo tiếp gọi. Bộ dáng kia tiểu cùng thẹn quá hóa giận giống như lúc ca. Nhìn xem Sở Ngọc Yên bộ dạng, Tần Hạo tự nhiên là đã minh bạch Sở Ngọc Yên tâm tư, cười hắc hắc, một thanh lại kéo qua Sở Ngọc Yên, đem hắn đặt ở trên hai chân, một mảnh ba ba đập vào Sở Ngọc Yên bờ mông. Tần Hạo một bên tặc vừa cười vừa nói, "Tiểu Yên con à, về sau có yêu cầu như vậy tiểu nói rõ tốt rồi, bổn đế nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Lại bị trừng phạt một trầu Sở Ngọc Yên, hai con ngươi hình như là có thể chảy ra nước, chằm chằm vào Tần Hạo, cái kia xinh đẹp bộ dạng thật sự là lại để cho người rất thích thú. Thấy thế, Tần Hạo vừa muốn vào tay, cái này lại để cho Sở Ngọc Yên lập tức hét lên một tiếng, hướng bên cạnh trốn đi. Cứ việc bị đánh đòn tê dại cảm giác lại để cho Sở Ngọc Yên rất hưởng thụ, nhưng là liên tục bị đánh hai lần bờ ngông, cái kia cũng không phải cái gì việc hay, lại đến lần thứ ba, Sở Ngọc Yên cũng không chịu nổi a. Màn đêm buông xuống, Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên ngừng lại, do Sở Ngọc Yên đánh tới con mồi, Tần Hạo phụ trách nướng. Cái con kia thôn lôi hạc thì là bị chính mình tìm kiếm đồ ăn đi, bởi vì Tần Hạo tại thôn lôi hạc trên người là cơn ấn ký, thôn lôi hạc căn bản không cách nào đào tẩu. Phong vực khắp nơi cuồng phong tàn sát bừa bãi, Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên tìm cái chỗ này là một cái cản gió vết núi, vù vù tiếng gió tại vang lên bên hai, hai người vừa ăn lấy hoang thú thịt, một bên nghe tiếng gió, cũng là rất thích ý. Trong khoảng thời gian này theo Sở Ngọc Yên thực lực tăng lên, Sở Ngọc Yên đánh chính là con mồi cũng bắt đầu do bình thường dã thu biến thành hoang thú, mà bởi vì hoang thú trong thịt huyết nhục tinh hoa cực kỳ nồng hậu dày đặc, đối với Sở Ngọc Yên thể chất tăng lên cũng rất có trợ giúp. Ân, rõ ràng còn thực sự không sợ chết đến trêu chọc Tiểu Yên Nhi nữ vương. Đang tại ăn lấy hoang thú thịt Tần Hạo, đống nhiên ngừng lại, hướng ngồi ở bên cạnh Sở Ngọc Yên nói ra. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên cũng ngừng lại, nàng không có tu thành nguyên thần, tự nhiên là không thể như Tần Hạo lập tức cũng cảm giác được. Bất quá ngưng thần lắng nghe phía dưới, cũng rất nhanh tiểu đã nghe được từng tiếng hoang thú gào thét thanh âm, cái này lại để cho Sở Ngọc Yên khuôn mặt lạnh xuống. Không có bao lâu, tại bọn hắn ngừng chân cái này khối vách núi phía trước xuất hiện một đám người, những người này đều dưới thân là tất cả khổng lồ sói cát, lang trong mắt hiện ra sâu kín lục quang, chằm chằm vào Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên. Ha ha, sư minh, không nghĩ tới chúng ta hôm nay đi ra săn bắt còn có thể gặp được như vậy mặt hàng, thật sự là vận khí tốt ta. Một đại hán chầm chầm vào Sở Ngọc Yên, làm càn cười lớn. Người này là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, bị hắn thành là sư huynh người, đúng là đám người kia thủ lĩnh, đã là trúc cơ cảnh cửu trọng, còn không có đạt tới viên mãn cảnh giới. Nghe xong đại hán kia, cái này được xưng là sư huynh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là không đợi vừa rồi đại hán kia âm rơi xuống, Sở Ngọc Yên khuôn mặt phát lạnh, lập tức đầu ngón tay thanh quang lập lòe, một đạo phong nhận đã bị Sở Ngọc Yên bắn đi ra, nhanh chóng hướng về đại hán kia vọt tới, tốc độ cực nhanh, đối diện mọi người ai đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi làm càn cười to đại hán chỉ cảm giác mình trước mắt thanh quang lóe lên, hắn lại cái gì cảm giác đều không có, chỉ có điều vừa lúc đó, đại hán đã nhìn thấy từng đạo cột máu theo cổ của hắn chỗ bay vụt đi ra, đại hán vừa muốn kêu to, lại không có cơ hội, đầu của hắn trực tiếp tiểu lời nói rơi xuống. Lớn mật! Ngươi lại dám giết ta Hoàng Sa môn người, không muốn sống chăng sao? Mới vừa rồi bị xưng là sư huynh người trông thấy một màn này sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới đối diện một cái chỉ có chút cơ cảnh lục trọng tiểu nha đầu rõ ràng lợi hại như vậy, một kích sẽ giết đại hán kia, phải biết rằng coi như là hắn, muốn chạm giết đại hán kia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hoàng Sa Môn, phong vực một cái tông môn, cùng Tử Dương Tông đồng dạng, đều thuộc về Phi Vũ Sơn cấp dưới thế lực, chỉ có điều Tử Dương Tông chiếm cứ suốt một cái vũ vực, mà Hoàng Sa Môn chiếm đoạt địa bàn chỉ là phong vực rất nhỏ một khối địa phương mà thôi. Sở Ngọc Yên nghe xong cái kia sư huynh, trừng mắt hoạnh. Lạnh giọng nói ra, Hoàng Sa Môn. Ta nghe sư phụ nói Hoàng Sa Môn đều là một đám cường đạo, xem ra là không sai, vừa vặn, bà cô cũng thay trời hành đạo một hồi. Tại lần trước Sở Ngọc Yên bị sư phụ của nàng mang đến Phi Vũ Sơn thời điểm, đã từng cho nàng đã từng nói qua Phi Vũ Sơn chỗ thống trị một ít tông môn, cái này Hoàng Sa Môn tiểu là bên trong một cái, tuy nhiên thực lực không tệ, lại bị sư phụ của nàng xưng là cường đạo. Đây là bởi vì Hoàng Sa Môn thường xuyên đánh cướp mặt khác thực lực yếu đích tông môn, không chỉ có như thế. Mà ngay cả một ít tán tu cùng bình dân, rơi vào Hoàng Sa Môn trên tay, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, có thể nói là nợ máu buồn thiu, cho nên Sở Ngọc Yên nghe được là Hoàng Sa Môn, lúc này mới nổi giận. Cuồng vọng. Được xưng là sư huynh đại hán nghe xong Sở Ngọc Yên, quát lớn. Bất kể thế nào nói hắn đều là trúc cơ cảnh cửu trọng A, mà Sở Ngọc Yên mới trúc cơ cảnh lục trọng, tuy nhiên Sở Ngọc Yên vừa rồi một kết quả thật làm cho hắn chấn động, bất quá hắn cũng không cho là mình hội không phải Sở Ngọc Yên đối thủ. Dứt lời, vị này Hoàng Sa Môn sư huynh ngang nhiên ra tay, trong cơ thể linh lực bộc phát, một chưởng đánh ra, từng đạo phong nhận hình như là lưới đánh cá đan vào hướng Sở Ngọc Yên phong tới, dù sao cũng là trúc cơ cảnh cửu trọng, trong cơ thể linh lực hay vẫn là cực kỳ hùng hậu. Phong vực tông môn sở tu luyện tâm pháp cơ bản đều là phong thuộc tính, chỗ thi triển pháp thuật tự nhiên cũng đều là cùng loại phong nhận, phong kiếm các loại, như vậy chiêu thức đối với Sở Ngọc Yên mà nói tự nhiên không có chút nào uy hiếp, nhìn thấy đối phương ra tay. Sở Ngọc Yên cũng ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy Sở Ngọc Yên kiều quát một tiếng, trong cơ thể linh lực bạo phát đi ra, tuy nhiên chỉ có trúc cơ cảnh lục trọng, nhưng là linh lực hùng hậu trình độ một chút cũng không thể so với đối diện vị kia trúc cơ cảnh cửu trọng yếu, thậm chí còn hơn lúc trước. Linh lực bộc phát, Sở Ngọc Yên về phía trước một trường đánh ra, lập tức, một đầu hoàn toàn do linh lực tạo thành phong long gào thét mà ra, hướng về phía trước phóng đi. Chương 51, Phi Hộp. Linh lực ngưng hình. Đây là trúc cơ cảnh tu sĩ đều có thể làm được sự tình, khảo nghiệm đơn giản tiểu là đối với linh lực khống chế, ngưng tụ thành thứ đồ vật càng là đơn giản, đối với lực khống chế yêu cầu tự nhiên cũng lại càng đơn giản, mà ngưng tụ thứ đồ vật phức tạp, đối với linh lực lực khống chế tự nhiên cũng tiểu phi thường cao. Bất quá ngưng tụ thứ đồ vật càng là phức tạp, vốn có uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn, tiểu giống với cái kia từng đạo phong nhận tự nhiên là không cách nào cùng phong long so sánh với. Cho nên cái kia từng đạo giống như lưới đánh cá đan vào cùng một chỗ phong nhận tại phong long trùng kích hạ toàn bộ tán loạn, hơn nữa phong long còn hướng về đối diện Hoàng Sa Môn mọi người phóng đi. Hoàng Sa Môn vị kia sư huynh nhìn thấy công kích của mình bị nhẹ nhõm đánh tan, mỹ mắt không ngừng kinh hoàng, nhìn xem phong long vào tới, hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực bộc phát, một chưởng hướng về phía trước đánh ra, lập tức, một cỗ khổng lồ vòi rồng ngưng tụ mà ra, hướng về phong long bay tới. Khổng lồ vòi rồng chừng 2 dài 10 trượng, đứng vững. Không ngừng xoay tròn, mang tất cả lấy chung quanh hết thảy, hướng về phong long đánh tới, cùng phong long đụng vào nhau, lập tức, cuồng bạo vòi rồng tứ tán ra, xoáy lên đẩy trời bao cát. Bất quá cũng may một kích này hay vẫn là chặn phong long, cái này lại để cho Hoàng Sa Môn sư huynh thở dài một hơi, chỉ là vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện Sở Ngọc Yên toàn thân linh lực bộc phát, lại là một chưởng đập đi qua. Lúc này đây theo Sở Ngọc Yên trong tay bắn ra cũng là một đạo vòi rồng. Chỉ có điều so với Hoàng Sa Môn sư huynh vừa rồi thi triển đi ra càng thêm trắng kiện, càng thêm khổng lồ, chỉ là nhẹ nhàng một chuyến, Hoàng Sa Môn mọi người tiểu cảm giác mình bị dắt lấy hướng vòi rồng mà đi, cái này lại để cho bọn hắn nguyên một đám vong hồn đều bước lên, lộ ra kinh hãi thần sắc. Nhìn thấy Sở Ngọc Yên thi triển đi ra vòi rồng rõ ràng có như thế uy lực, Hoàng Sa Môn sư huynh đã biết mình không phải Sở Ngọc Yên đối thủ, hiện tại cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi, thay đổi tọa hạ cắt đầu sói, tự muốn chạy trốn, đáng tiếc, hắn hay vẫn là đánh giá thấp Sở Ngọc Yên một chiêu này uy lực. Chỉ thấy khổng lồ kia vòi rồng về phía trước cuốn động, lập tức đã đến Hoàng Sa Môn mọi người phía trước, tính cả những sói cắt kia cùng một chỗ, tất cả mọi người bị cuốn vào vòi rồng bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền đến, đón lấy huyết vũ bay tán loạn, đợi đến lúc hết thể dẹp loạn thời điểm, Hoàng Sa Môn mọi người đã toàn bộ thân tử đạo tiêu rồi. Tân Hạo ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem, từ đầu đến cuối đều không có ra tay, muốn làm nữ nhân của hắn, có thể không riêng gì trưởng xinh đẹp là được rồi, còn cần có cường đại chiến lược, giống như là 36 thiên phi, không người nào là thập phương thiên giới tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài a. Sở Ngọc Yên biểu hiện tự nhiên lại để cho Tần Hạo hết sức hài lòng, cho nên nhìn xem Sở Ngọc Yên đem Hoàng Sa Môn mọi người tiêu diệt về sau, Tần Hạo vỗ tay, vừa cười vừa nói, "Tiên nhi nữ vương uy vũ bá khí." Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên quay đầu lại trừng mắt liếc Tần Hạo, sau đó nhưng lại nhuyễn miệng cười, hiển nhiên, đối với Tần Hạo khích lệ, nàng vẫn là rất cao hứng, sôi nổi đi trở lại, ngồi ở Tần Hạo bên người, lại ăn. "Xem ra ngươi đối với Phi Vũ Sơn chỗ thống trị thế lực rất rõ ràng à. Nếu không chúng ta tiểu đi những tông môn này đi đến một vòng, nhìn xem có thể hay không kiếm điểm chỗ tốt." Tân Hạo hướng Sở Ngọc Yên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên hai con ngươi sáng ngời, đối với Tân Hạo đề nghị tự nhiên cực kỳ tán thành, lớn tiếng nói, "Tốt, chúng ta cái này đi." Nói xong, đem trong tay hoang thú thịt quăng ra, tiểu lôi kéo Tân Hạo hướng về bên cạnh thôn Lôi Hạc đi đến. Thấy thế, Tân Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết như vậy sẽ chờ đến bữa cơm này đã ăn xong nhắc lại nghỉ rồi. Phi Vũ Sơn, phong vực đệ nhất cao phong, Trừng Văn Trượng, cực kỳ hùng tráng, đứng sừng sững tại trong thiên địa, giống như là một cái cự nhân bình thường, là phi vũ tộc nhiều thế hệ sinh hoạt địa phương, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm. Đương nhiên, phi vũ tộc cũng không phải chỉ chiếm cứ lấy cái này một cái ngọn núi, phi vũ sơn chúng quanh miên liền mấy chục tòa ngọn núi khổng lồ đều là phi vũ tộc địa bàn, phi vũ tộc các tộc chiếm cứ bất đồng ngọn núi, chia làm rất nhiều bất đồng thế lực. Phi vũ sơn bên ngoài, một chỉ thôn Lôi Hạc từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Phi Vũ Sơn sơn môn phía trước, theo thôn Lôi Hạc bên trên nhảy xuống hai người, đúng là Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên, tại phong vực bốn phía lịch lãm rèn luyện chừng một năm bọn hắn rốt cục đi tới Phi Vũ Sơn. "Đã thành, ngươi có thể đi nha." Tần Hạo hướng thôn Lôi Hạc nói ra. Nghe xong Tần Hạo, cái này chỉ bị Tần Hạo trộm tới thôn Lôi Hạc tiếng rít một tiếng, trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy, rất xa truyền đến vài tiếng vui sướng tiếng kêu gào. Hiển nhiên có thể trùng hoạch tự do đối với thôn Lôi Hạc mà nói cực kỳ cao hứng. Sở Ngọc Yên nghe thôn Lôi Hạc tiếng kêu gào, bĩu môi, nàng tự nhiên là biết rõ cái này chỉ thôn Lôi Hạc tại sao phải như thế trốn chạy để khỏi chết tựa như ly khai, đương nhiên là vì trong khoảng thời gian này thụ đã đủ rồi Sở Ngọc Yên rồi. Tân Hạo trông thấy Sở Ngọc Yên bĩu môi bộ dạng, vừa cười vừa nói, "Đã thành, đừng bĩu môi rồi, chạy nhanh đem sư phụ ngươi kêu đi ra à, nhớ kỹ, bổn đế là của ngươi hộ đạo giả. Đừng tại sư phụ ngươi trước mặt nói lộ ra rồi." "Biết rồi, bà cô ta cực kỳ thông minh, điểm ấy việc nhỏ nhi còn có thể làm không xong." Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên dương lấy đầu hướng Tần Hạo nói xong, vừa nói, một bên móc ra nàng cái kia kiện lông vũ pháp khí. Sở Ngọc Yên cái kia căn lông vũ pháp khí toàn thân hỏa hồng sắc, thúc dục về sau càng là lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cực kỳ xinh đẹp, mà đang ở Sở Ngọc Yên thúc dục không lâu sau, theo Phi Vũ Sơn sơn môn nội tiểu bay ra đến một đạo nhân ảnh. Lập tức xuất hiện ở Tần Hạo cùng Sở Ngọc Yên trước mặt. "Sư phụ." Nhìn thấy người tới, Sở Ngọc Yên cao hứng đại gọi. Người tới chính là Sở Ngọc Yên sư phụ, Phi Vũ Sơn trưởng lão một trong, tên là Phi Hục, tuy nhiên trưởng không phải đặc biệt xinh đẹp, lại có vẻ thập phần thành thục cổ trọng, bất quá những không phải này Tần Hạo để ý, lại để cho Tần Hạo ngạc nhiên chính là tại Phi đích sau lưng có một đôi hỏa hồng sắc cánh. Loại này nửa người nửa thú chủng tộc, Tần Hạo hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bởi vì Phi Hục còn không có bước vào hóa thần cảnh, cũng không có ngưng tụ ra nguyên thần, cho nên Tần Hạo trực tiếp thúc giục nguyên thần hướng Phi Hục dò xét, kết quả lại làm cho Tần Hạo càng thêm ngạc nhiên. Bởi vì sự thật cũng không phải như Tần Hạo châu nghĩ như vậy, Phi Hục cũng không phải nửa người nửa thú, tại trong cơ thể của nàng rõ ràng không có một tia nhân tộc huyết mạch, hoàn toàn chính là hoang thú huyết mạch, cái này lại để cho Tần Hạo hết sức kinh ngạc, đối với Phi Vũ tộc hiếu kỳ. Sở Ngọc Yên nhìn thấy Phi Hục xuất hiện, lập tức về phía trước đánh tới. Nào vào Phi đích trong ngực, ôm Phi Hục, làm nũng nói, "Sư phụ, Yên Nhi có thể nhớ ngươi, ngươi có nghĩ là muốn Yên Nhi à?" "Muốn." "Sư phụ cũng muốn Yên Nhi." Phi Hục nghe xong Sở Ngọc Yên, vuốt Sở Ngọc Yên đầu, cao hứng nói. Phi Hục xem như phi vũ trong tộc khác loại, tuy nhiên thực lực cường hãn, hôm nay đã là khổ hải cảnh cửu trọng rồi, sắp bước vào hóa thần cảnh, là phi vũ tộc trưởng lão một trong, chỉ tu luyện mấy trăm năm thì có thành tựu như vậy, là phi vũ tộc đều biết thiên tài. Thiên tài như vậy tự nhiên người theo đuổi phần đông, đáng tiếc không có một cái nào là phi hộp để ý, cho nên cho tới bây giờ đều còn không có lập gia đình, cái này còn chưa tính, phi hộp rõ ràng còn muốn thu một cái nhân tộc làm đệ tử, tự nhiên là lại để cho phi vũ tộc tộc nhân thập phần phẫn nộ. Lúc ấy phi hộp đem Sở Ngọc Yên mang đến phi vũ sơn thời điểm thế nhưng mà đưa tới hoành động cực lớn. Về sau tại biết được Sở Ngọc Yên là khó gặp phong linh thể, phi vũ tộc tộc nhân mới đồng ý phi hộp có thể thu Sở Ngọc Yên làm đệ tử, bất quá Sở Ngọc Yên nhất định phải tại 18 tuổi trước khi, thế tục trong tu luyện tới trúc cơ cảnh viên mãn, đến đây phi vũ sơn, mới có thể trở thành phi đích đệ tử. Hơn nữa phi vũ tộc còn nghiêm cấm phi hộp truyền thụ tu luyện tâm pháp cho Sở Ngọc Yên, cũng không thể cung cấp tu luyện tài nguyên cho Sở Ngọc Yên. Chỉ có tại dưới tình huống như vậy, Sở Ngọc Yên làm được phi vũ tộc yêu cầu sự tình, mới có thể được cho phép tiến vào phi vũ sơn. Phi hộp tuy nhiên cực lực phản kháng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng nhất lại đem Sở Ngọc Yên đưa về sở quốc, cho tới hôm nay rốt cục lần nữa tương kiến, mà lại để cho phi hộp hưng phấn cùng kích động chính là Sở Ngọc Yên rõ ràng thật sự tu luyện đến trúc cơ cảnh viên mãn rồi. Yên nhi, ngươi làm được, ngươi thật sự làm được. Phi hộp kích động nói. Sở Ngọc Yên nghe xong phi hộp, đắc ý dương lấy đầu. Nói ra, đó là, cũng không nhìn một chút ta là đệ tử của ai, không phải là trúc cơ cảnh viên mãn nha, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Sở Ngọc Yên nói như vậy lấy thời điểm, trong nội tâm cũng thập phần cảm khái, nếu không phải gặp Tần Hạo, dựa vào chính cô ta, căn bản tiểu không khả năng tại 18 tuổi trước khi tu luyện tới trúc cơ cảnh viên mãn, Tần Hạo không chỉ có cho nàng phong thần quyết, lại dẫn nàng khắp nơi lịch lãm rèn luyện, vì nàng cho tới không ít tăng thực lực lên linh dược. Lúc này mới đơn giản chỉ cần đem thực lực của nàng tăng lên tới trúc cơ cảnh viên mãn. Phi hộp nghe xong Sở Ngọc Yên, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, vốn tưởng rằng năm đó từ biệt tiểu không còn có tương kiến cơ hội, cho nên phi hộp mới có thể bỏ đi mất một kiện dùng chính cô ta lông vũ tế luyện pháp khí cho Sở Ngọc Yên, lại để cho Sở Ngọc Yên dùng phòng thân, lại không nghĩ rằng các nàng thầy cho còn có tương kiến một ngày. Cảm khái qua đi, phi hộp rốt cục chú ý tới đứng tại nàng phía trước Tần Hạo, nhíu mày, hướng Sở Ngọc Yên nói ra, Yên nhi, đây là người già tiễn đưa ngươi tới phi vũ sơn người sao? Có thể cho hắn đi trở về. Sư phụ, không phải rồi, hắn là của ta hộ đạo giả. Sở Ngọc Yên nghe xong phi hộp, vội vàng nói. Phi hộp nghe xong Sở Ngọc Yên, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hai mắt chầm chầm vào Tần Hạo, hướng Sở Ngọc Yên nói ra, Yên nhi, ngươi quá hồ đồ rồi, sư phụ không phải nói cho ngươi biết, ngươi hộ đạo giả phải là hắc vũ tộc nhân tài được không? Phi vũ sơn phi vũ tộc chia làm tam đại tộc, theo thứ tự là cho vũ tộc, hắc vũ tộc cùng bạch vũ tộc. Trong đó cho vũ tộc số lượng tối đa, bất quá chủng tộc thiên phú có hạn, tại phi vũ sơn trên cơ bản thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Hắc vũ tộc am hiểu tu luyện thân thể chi lực, sở hữu phi vũ sơn thiên tài tu sĩ hộ đạo giả đều xuất từ hắc vũ tộc. Về phần bạch vũ tộc thì là phi vũ sơn chủ yếu kẻ thống trị, chủng tộc tu luyện thiên phú mạnh nhất, thế lực cũng lớn nhất. Phi hộp bản thân là bạch vũ tộc tử tôn, lại không nghĩ rằng sinh ra một đôi hỏa hồng sắc cánh, vốn bị coi là yêu nghiệt, cũng bị gạt bỏ. Lại không nghĩ rằng phi đích tu luyện tư chất rất mạnh, cuối cùng nhất hay vẫn là bị giữ lại, cho nên nói phi hộp đích thật là phi vũ sơn khác loại. Lần trước Sở Ngọc Yên bị phi hộp mang đến phi vũ sơn thời điểm, phi hộp tiểu đã từng nói cho Sở Ngọc Yên, nếu như nàng thật có thể đủ tiến vào phi vũ sơn, nàng hộ đạo giả phải là đến từ hắc vũ tộc, nếu không căn bản không được. Không nha, sư phụ, ta tiểu muốn hắn làm của ta hộ đạo giả nha. Sở Ngọc Yên nghe xong phi hộp, vội vàng làm nũng. Ý đồ dùng biện pháp này lại để cho phi hộp đồng ý. Chỉ là đối mặt Sở Ngọc Yên làm nũng, phi hộp bất vi sở động, kiên định lắc đầu, nói ra, Yên nhi, sư phụ tuy nhiên là phi vũ sơn trưởng lão, bất quá rất nhiều chuyện sư phụ cũng không làm chủ được. Chương 52, ta không cần. Phi hộp bởi vì sau lưng cánh là hỏa hồng sắc, vốn tiểu không bị phi vũ tộc chỗ cho, nếu không phải kiểm tra đo lường ra tu luyện của nàng thiên phú thập phần cường đại, phi hộp sớm đã bị tàn phá. Cho nên mặc dù là phi hộp hiện tại thân là phi vũ sơn trưởng lão, cũng không có nhiều quyền lợi. Nhìn xem đứng ở phía trước, sắc mặt bình tĩnh Tần Hạo, phi hộp cảm thấy Sở Ngọc Yên sở dĩ sẽ để cho Tần Hạo làm nàng hộ đạo giả, đơn giản cũng là bởi vì Tần Hạo trường anh tuấn mà thôi, tiểu nữ hài nhi cái kia một điểm tâm tư, nàng hay vẫn là minh bạch, chỉ có điều chuyện như vậy, tại phi vũ sơn căn bản là không thể thực hiện được. Sở Ngọc Yên nghe xong phi hộp, vốn định lại hướng phi hộp vung làm nũng, nhiều mài trong chốc lát. Có lẽ sư phụ nàng có thể đồng ý, chỉ có điều vừa lúc đó, theo phi vũ sơn bên trên lại phi ra rồi hai đạo thân ảnh, một cái sau lưng là màu xám cánh, một cái khác thì là màu đen cánh, trong nháy mắt tiểu đã rơi vào sơn môn chỗ. Phi hộp trưởng lão, chúc mừng à, ngươi người đệ tử này thật đúng là không chịu thua kém, rõ ràng thật sự tại 18 tuổi thời điểm tu luyện đến trúc cơ cảnh viên mãn, thật sự là không dậy nổi. Sau lưng là màu xám cánh chính là một vị lão giả, thân thể có chút còng xuống, mặc dù nói lấy chúc mừng, nhưng là trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, xem xét tiểu biết không phải là thiệt tình. Người này là Phi Vũ Sơn cho vũ tộc trưởng lão, tên là Phi Chí, lúc trước đúng là lao gia hỏa này cực lực phản đối Phi Hộc Thu Sở Ngọc Yên làm đệ tử, hơn nữa lại để cho Sở Ngọc Yên 18 tuổi tu luyện tới trúc cơ cảnh viên mãn, điều kiện cũng là lao gia hỏa này nói ra. Dựa theo Phi Chí suy nghĩ, Sở Ngọc Yên tuy nhiên là khó gặp phong linh thể, nhưng là muốn không dựa vào Phi Đích trợ giúp ngay tại 18 tuổi trước khi tu luyện tới trúc cơ cảnh viên mãn, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho nên tương đương với là tuyệt Phi Hộc Thu Sở Ngọc Yên làm đệ tử ý niệm trong đầu, lại không nghĩ rằng Sở Ngọc Yên thật sự làm được. Phi Hộc nghe xong Phi Chí chúc mừng, cau mày, lại cũng chỉ có thể trở về đạo, Phi Chí trưởng lão lao khen chẳng rồi. Lúc trước Phi Chí làm khó dễ Phi Đích thời điểm, Sở Ngọc Yên đã ở trường, cho nên nhìn thấy Phi Chí xuất hiện, Sở Ngọc Yên tự nhiên là vẻ mặt khó chịu, nhất là nghe xong Phi Chí, trực tiếp tiêu hừ lạnh một tiếng. Phi Chí nghe xong Phi Hộc, gật đầu cười, về phần Sở Ngọc Yên tiếng hừ lạnh nhưng lại cho rằng không nghe thấy, sau đó Phi Chí cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo, vừa cười vừa nói, Phi Hộc trưởng lão, tiểu tử này là ai hả? Chẳng lẽ lại cũng là ngươi thu nhận đệ tử hay sao? Không, hắn chỉ là tiễn đưa Yên Nhi đến Phi Vũ Sơn, lập tức tiểu sẽ rời đi. Phi Hộc nghe xong Phi Chí, sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức nói ra. Sở Ngọc Yên nghe xong Phi Hộc, tự nhiên là trong nội tâm sốt ruột, chỉ có điều Sở Ngọc Yên cũng không nghĩ tới gặp được phiền toái như vậy. Không biết hiện tại tại nên làm như thế nào rồi, chỉ có thể hướng Tần Hạo quăng đi xin giúp đỡ ánh mắt. Thấy thế, Tần Hạo đi về phía trước bên trên một bước, đi tới Phi Hộc, Phi Chí hai người trước mặt, bình tĩnh nói, ta là Sở Ngọc Yên hộ đạo giả. Hộ đạo giả? Hắc hắc. Phi Chí nghe xong Tần Hạo, cười hắc hắc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đứng phía sau cái vị kia sau lưng có một đôi màu đen cánh đại hán, trong hai mắt lộ vẻ nhìn có chút hả hê vui vẻ. Đứng ở phía sau một mực không nói chuyện hắc vũ đại hán. Thân cao chừng 2m, toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, xem xét tiểu tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng, người này nhưng lại hắc vũ tộc trưởng lão bay khỏi, chuyên tu thân thể chi lực, là Phi Vũ Sơn thân thể lực lượng mạnh nhất. Đang nghe Tần Hạo nói là Sở Ngọc Yên hộ đạo giả lập tức, bay khỏi hai con ngươi hung quang lóe lên, sau đó cánh sau lưng một cái, tiểu xuất hiện ở Tần Hạo trước mặt, trực tiếp một quyền liền hướng Tần Hạo ngược quanh khứ. Phi Vũ Sơn hắc vũ tộc toàn bộ đều chuyên tu thân thể chi lực. Từng cái hắc vũ tộc tử tôn đều dùng trở thành Phi Vũ Sơn mặt khác hai tộc tu sĩ hộ đạo giả vi thiên trước. Theo Phi Vũ Sơn truyền thừa đến nay tiểu chưa từng có ai dám phá hư cái quy củ này, cho vũ tộc cùng bạch vũ tộc tu sĩ hộ đạo giả phải là hắc vũ tộc tử tôn. Phi Hộc muốn thu Sở Ngọc Yên làm đệ tử thời điểm, bay khỏi cũng không có tại này kiện sự tình bên trên từng có bất luận cái gì ngăn trở, nhưng là hiện tại Sở Ngọc Yên lại để cho một ngoại nhân làm nàng hộ đạo giả, cái này trực tiếp tiểu chọc giận bay khỏi. Bởi vì phẫn nộ, bay khỏi một quyền này không có chút nào lưu tình, trực tiếp dùng tới toàn lực, thân là Phi Vũ tộc trưởng lão, Phi Vũ Sơn thân thể lực lượng đệ nhất cường giả bay khỏi, một quyền này lực lượng oanh ra đi, coi như là một tòa tiểu sơn cũng muốn đừng nổ nát. Bay khỏi một quyền oanh ra, những nơi đi qua, nắm đấm trong ẩn chứa lực lượng cùng không khí ma sát phát ra âm bạo âm thanh kích thích Phi Hộc, Sở Ngọc Yên cùng Phi Chí lô thai, Phi Hộc cùng Sở Ngọc Yên trên mặt tự nhiên là tràn đầy lo lắng, mà Bay Chí trên mặt nhìn có chút hả hê tự nhiên càng thêm đầm đặc rồi. Bất kể là Phi Hộc hay vẫn là Phi Chí đều cho rằng Tần Hạo tại bay khỏi một quyền này hạ chắc là phải bị nổ nát rồi, tuyệt không có khả năng may mắn còn sống sót. Đối mặt bay khỏi một quyền này, Tần Hạo cũng là mí mắt kinh hoàng, trái tim bang bang nhảy, theo bay khỏi ra quyền lập tức, Tần Hạo cũng đã đoán được bay khỏi ít nhất có được gần 80 đầu thiên mã lực lượng, dùng hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không là đối thủ. Bay khỏi thực lực tự nhiên lại để cho Tần Hạo kinh ngạc, bất quá càng làm cho Tần Hạo nhiệt huyết sôi trào. Đây là hắn đi vào hạ giới về sau lần thứ nhất đụng phải tại thân thể trên lực lượng so với hắn lợi hại, tự nhiên sẽ không lùi bước, tâm niệm vừa động, toàn bộ lực lượng tuôn hướng nắm tay phải ngón trỏ, một ngón tay về phía trước điểm đi. Điểm tinh chỉ. Tập trung Tần Hạo toàn thân trọn vẹn 30 đầu thiên mã lực lượng, điểm tinh chỉ lập tức thi triển, trực tiếp một chút tại bay khỏi trên nắm tay, hình ảnh phảng phất tại thời khắc này định dạng, Sở Ngọc Yên, Phi Hộc cùng Phi Chí đều trông thấy Tần Hạo dùng một ngón tay chống đỡ bay khỏi nắm đấm. Sở Ngọc Yên được chứng kiến Tần Hạo thi triển điểm tinh chỉ, tự nhiên biết rõ một chiêu này lợi hại, còn tưởng rằng Tần Hạo chặn bay khỏi công kích đâu rồi, nhưng mà sau một khắc, Tần Hạo sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tới, đón lấy cả người bay ngược đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, Tần Hạo ổn định thân thể, một cái xoay người lại đứng, thò tay lau thoáng một phát khỏe miệng máu tươi, hai con ngươi tinh quang lập lòe nhìn xem đối diện bay khỏi, toàn thân chiến ý bắn ra. đi nhanh đi thẳng về phía trước. 30 đầu thiên mã chi lực tăng thêm ngón trỏ trong dung hợp cái kia căn xương ngón tay, này mới khiến Tần Hạo chặn bay khỏi một quyền, chỉ có điều cả hai lực lượng chênh lệch thật sự rất lớn, cho nên Tần Hạo hay vẫn là bị thương. Bất quá điểm ấy thương thế đối với Tần Hạo mà nói coi như không được cái gì, cửu chuyển kim thân quyết vận chuyển, nhanh chóng đem cái kia một điểm thương thế phục hồi như cũ, cái này là cửu chuyển kim thân quyết khủng bố chỗ, không chỉ có là thập phương thiên giới đệ nhất luyện thể thần thông, càng là thập phương thiên giới đệ nhất chữa thương huyền công, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, tu luyện cửu chuyển kim thân quyết đều có thể phục hồi như cũ. Bay khỏi nhìn thấy chính mình toàn lực một quyền rõ ràng không có có thể đem Tần Hạo nổ nát, trong hai tròng mắt cũng là lộ ra kinh ngạc. Hắn phi thường tình tưởng chính mình toàn lực một quyền uy lực, cho nên Tần Hạo có thể ngăn cản được một quyền này của hắn mang cho bay khỏi khiếp sợ cực kỳ mãnh liệt. Đón lấy lại trông thấy Tần Hạo chiến ý trùng thiên hướng về chính mình đi tới, bay khỏi cũng là chiến ý mạnh mà bộc phát, cái gì cũng không nói, cũng hướng về Tần Hạo đi tới, hai người lập tức đi đến cùng một chỗ, bay khỏi lại là một quyền hướng Tần Hạo hoanh khứ, mà Tần Hạo lại là một ngón tay điểm ra. Nắm đấm cùng ngón tay lần nữa đụng vào nhau, Tần Hạo lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chỉ là thổ huyết bay rớt ra ngoài Tần Hạo lại lập tức đứng dậy, sau đó lại lần chiến ý trùng thiên hướng về bay khỏi phóng đi, lại một oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài, bỏ sau khi đứng lên lại đây, một lần lại một lần, Tần Hạo giống như là đánh không chết bình thường, không ngừng hướng bay khỏi vọt tới. Sư phụ, ngươi nhanh cứu cứu hắn a, hắn đều nhanh bị đánh chết. Sở Ngọc Yên mang theo khóc nước nở hướng phi hộp đều, trong hai tròng mắt cũng đã muốn tràn ra nước mắt rồi. Nhìn xem Tần Hạo bị lần lượt oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài, Sở Ngọc Yên cảm giác mình tâm kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất bay khỏi mỗi một lần ra quyền, đánh chính là không phải Tần Hạo thân thể, mà là lòng của nàng. Chỉ có điều nghe xong Sở Ngọc Yên, phi hộp nhưng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng thừa nhận chính mình xem nhìn lầm rồi, không nghĩ tới Tần Hạo thân thể lực lượng rõ ràng mạnh như vậy, có thể tại bay khỏi toàn lực ra dưới tay trèo chống thời gian dài như vậy, lực lượng như vậy, tại toàn bộ phi vũ sơn hắc vũ tộc đều tìm không ra thứ hai đến, làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả tự nhiên đã đủ rồi. Đáng tiếc, Tần Hạo không phải phi vũ tộc tử tôn, cho nên Tần Hạo cuối cùng nhất vận mệnh hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Sở Ngọc Yên gặp phi hộp chỉ là thở dài lại không nói lời nào, tự nhiên càng thêm sốt ruột, muốn tránh thoát phi đích tay đi giúp Tần Hạo, lại bị phi hộp chăm chú giữ chặt, không cách nào dãy rủa. Rốt cục, Sở Ngọc Yên nước mắt rơi xuống. Tiểu Yên con à, ngươi cũng đừng vùng đấy, sư phụ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, bay khỏi trưởng lão quyết định sự tình không ai có thể thay đổi biến. Đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng phi trí, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên hung hăng trợn mắt nhìn lão gia hỏa này liếc, trong nội tâm càng thêm Tần Hạo lo lắng. Lúc này, Tần Hạo đã thứ 20 lần bị hoanh đã bay đi ra ngoài, tự nhiên cũng liên tục nhổ ra 20 khẩu huyết, chỉ có điều bị hoanh bay ra ngoài Tần Hạo như cũng là lập tức đứng, toàn thân chiến ý trùng thiên, lần nữa đi nhanh hướng bay khỏi đi tới, không chút nào như là bị thương bộ dạng. Trên thực tế Tần Hạo tuy nhiên xem rất thảm, lại thật không có thụ đa trọng thương. Bởi vì mỗi một lần bị hoanh bay ra ngoài, tiểu chuyển kim thân quyết tiểu lập tức khôi phục Tần Hạo thương thế bên trong cơ thể, khiến cho Tần Hạo lập tức tiểu sinh long hoạt hổ rồi. Hơn nữa lúc này đây lần đích bị hoanh phi, nhưng lại đối với Tần Hạo thân thể một loại chịu đựng, trong khoảng thời gian này, Tần Hạo ăn hết các loại linh dược, hoang thú thịt, còn có một cây dược vương, mặc dù lớn bộ phận năng lượng đều bị cửu chuyển kim thân quyết luyện hóa, đã trở thành Tần Hạo lực lượng, lại còn có một bộ phận tích lũy tại Tần Hạo thân thể chính giữa. Nếu như là bình thường dưới tình huống, những tích lũy này tại Tần Hạo thân thể nội năng lượng sẽ ở Tần Hạo đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn thời điểm phóng xuất ra, nhưng là hiện tại bị bay khỏi lần lượt oanh phi, nhưng lại sớm đem những năng lượng này phóng ra. Cho nên không nên nhìn Tần Hạo bị lần lượt oanh phi, nhưng là ở trong quá trình này, Tần Hạo lực lượng đã ở tăng trưởng. Đứng tại Tần Hạo đối diện bay khỏi, tự nhiên cũng cảm thấy điểm này, Tần Hạo mỗi một lần bị hắn oanh phi, lần nữa xông lên sau lực lượng tiểu sẽ tăng lên một ít. Cái này lại để cho bay khỏi hết sức kinh ngạc, đương nhiên, đối với Tần Hạo thân thể thiên phú cũng càng thêm kinh ngạc. Chấm đã. Bổn tọa thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Ngay tại Tần Hạo lần nữa xông lên trước thời điểm, bay khỏi bỗng nhiên nói ra. Nghe xong bay khỏi, phi trí, phi hộp ngạc nhiên, Sở Ngọc Yên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Chính xông về trước đến Tần Hạo sửng sốt một chút, dừng lại thân thể, nhìn xem đối diện bay khỏi, lại nói, sư phụ. Ta không cần. Chương 53. Chân lực ngưng hình. Mặc dù là tại thập phương thiên giới, thiên đế Tần Hạo cũng chưa từng có qua sư phụ, hôm nay bay khỏi lại muốn làm Tần Hạo sư phụ, đây không phải si tâm vọng tưởng sao. Cho nên Tần Hạo trực tiếp tiêu cự tuyệt. Không chỉ có cự tuyệt, tại cự tuyệt về sau, Tần Hạo chiến ý lần nữa bộc phát, lần nữa đi nhanh hướng về bay khỏi đi tới, mà nghe xong Tần Hạo, phi hộp sửng sốt, Sở Ngọc Yên sửng sốt, mà ngay cả Phi Chí đều sửng sốt một chút, sau đó tự nhiên lại là mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê. Phi Hộ không nghĩ tới bay khỏi lại có thể biết có muốn thu Tần Hạo làm đệ tử ý niệm trong đầu, phải biết rằng Phi Vũ tộc nhiều như vậy tu luyện thân thể chi lực thiên tài muốn đầu nhập bay khỏi môn hạ, lại bị bay khỏi cự chi môn bên ngoài, hôm nay lại muốn thu Tần Hạo làm đệ tử, nếu như không phải chính thai châu nghe, Phi Hộ nhất định sẽ cảm thấy thập phần hoang đường. Nhưng mà càng hoang đường chính là Tần Hạo rõ ràng cự tuyệt, cái này lại để cho Phi Hộ có một loại thiếu chút nữa bị kìm nén mà chết cảm giác. Sở Ngọc Yên gặp bay khỏi muốn thu Tần Hạo làm đệ tử, thập phần kinh hỉ, bởi như vậy, Tần Hạo tiểu có thể đi vào Phi Vũ Sơn, cũng tiểu có cơ hội trở thành nàng hộ đạo giả rồi, lại không nghĩ rằng Tần Hạo rõ ràng cự tuyệt, cái này lại để cho Sở Ngọc Yên lại sốt ruột. Bay khỏi cũng không nghĩ tới Tần Hạo hội cự tuyệt, cũng là sửng sốt một chút, sau đó trông thấy Tần Hạo lần nữa chiến ý trùng thiên bước đi đến, bay khỏi lại không có tức giận, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt còn tràn đầy tán thưởng. Một cái xem chỉ có 20 tuổi nhân tộc thiếu niên, rõ ràng có thể đem thân thể lực lượng tu luyện cường đại như thế, hơn nữa bị hắn lần lượt oanh phi về sau, không chỉ có không có bị thương, hơn nữa thực lực còn tăng lên một ít, lúc này Tần Hạo tại bay khỏi trong mắt giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa, mặc dù Tần Hạo cự tuyệt, hắn cũng muốn đem Tần Hạo ở lại Phi Vũ Sơn. Tần Hạo đi nhanh hướng bay khỏi đi tới, hai đấm nắm chặt, không còn là dùng điểm tinh chỉ, mà là quyết định sử dụng một bộ quyền pháp, tên là Thiết Huyết Quyền, cái này một bộ quyền pháp là phối hợp Thiết Huyết chiến trận thi triển. Uy lực tự nhiên cường đại, mà thôi Tần Hạo hiện tại thân thể, cũng chỉ có thể đủ thi triển bộ quyền pháp này. Cho tới nay, Tần Hạo mặt đối với đối thủ thời điểm, thi triển điểm tinh chỉ, già thiên thủ chờ tuyệt kỹ, đều là một chiêu thức, đây là bởi vì tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, một chiêu cũng đủ để giải quyết vấn đề. Mà bây giờ đối mặt bay khỏi tại lực lượng phương diện siêu việt Tần Hạo rất nhiều, tại dưới tình huống như vậy, tuy nhiên thi triển điểm tinh chỉ, có cái kia căn xương ngón tay trợ giúp, Tần Hạo có thể ngăn cản được bay khỏi lực lượng. Nhưng là bị như vậy lần lượt oanh phi, ai cũng biết phẫn nộ à. Tần Hạo đương nhiên là có rất nhiều đầy đủ tuyệt kỹ, Thiết Huyết Quyền chỉ là trong đó đơn giản nhất một bộ, là từng đã là thiên đình nội thiên binh thiên tướng hàng ngày chỗ phải tu luyện quyền pháp, uy lực mặc dù không tệ, nhưng là xa xa không bằng mặt khác tuyệt kỹ. Nhưng là Tần Hạo hiện tại thân thể cũng chỉ có thể tiếp nhận được cái này Thiết Huyết Quyền rồi, nếu thi triển mặt khác quyền pháp, Tần Hạo thân thể sẽ không bị bay khỏi đánh bại, cũng sẽ bị chính hắn làm cho phế đi. Thiết Huyết Quyền tổng cộng 5 chiêu. Theo thứ tự là Thiết Huyết Gấu Đụng, Thiết Huyết Hổ Phốc, Thiết Huyết Viên Ngã, Thiết Huyết Lang Xé, Thiết Huyết Giống Như Áp. Cái này Thiết Huyết 5 chiêu là Tần Hạo dựa theo 5 loại manh thu hình thái sáng tạo ra đến, tuy nhiên đơn giản, lại thích hợp nhất tạo thành chiến trận thi triển, lúc trước hắn Thiên Đình đại quân đúng là dựa vào Thiết Huyết quyền hoành hành thiên xuống. Hai đấm nắm chặt, Tần Hạo đi nhanh hướng về bay khỏi đi đến, vai phải thời gian dần trôi qua gần phía trước, sắp tới đem tới gần bay khỏi lập tức, Tần Hạo trong cơ thể toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Cả người đều hướng bay khỏi đụng tới, giống như là một chỉ hắc hùng. Bởi vì Thiết Huyết Quyền là Tần Hạo sáng chế, cho nên Tần Hạo tự nhiên nắm giữ Thiết Huyết Quyền tinh túy, thi triển đi ra lập tức, Tần Hạo huyết khí trùng thiên, ẩn ẩn ngưng tụ ra một đầu bạo hùng bộ dáng. Tại đối diện bay khỏi trong mắt, lúc này Tần Hạo đã không phải là một người, mà là một chỉ phát điên bạo hùng, đang tại hướng hắn đánh tới. Trông thấy một màn này, bay khỏi hai con ngươi càng là lóe ra kinh hỉ. Tần Hạo chỉ là thân thể tu luyện thiên phú cũng đã lại để cho bay khỏi thập phần coi trọng rồi, hôm nay lại thể hiện ra đối với võ đạo lĩnh ngộ thiên phú, tự nhiên lại để cho bay khỏi càng thêm kiên định muốn đem Tần Hạo lưu lại nghị cách. Chuyên tu thân thể chi lực tu sĩ, vì có thể đem bản thân lực lượng phát huy ra lớn nhất uy lực, tự nhiên muốn tu luyện các loại vũ khí, nhưng là muốn nắm giữ một môn vũ khí, không có man lực thì không được, còn cần ngộ tính. Tuy nhiên bay khỏi không có nhìn ra Tần Hạo thi triển chính là cái gì vũ khí. Nhưng là Tần Hạo một kích này thi triển đi ra, rõ ràng có thể hình thành võ đạo chân ý, có thể thấy được Tần Hạo tại võ đạo lĩnh ngộ ngộ tính cực cao, tự nhiên lại để cho bay khỏi càng cao hơn hưng. Không dám lãnh đạm, bay khỏi bấm tay thành trộm, trực tiếp về phía trước trộm tới, nhưng lại thi triển ra Phi Vũ Sơn Hắc Vũ tộc tu sĩ đều muốn tu luyện Phi Ưng Trảo, bộ này vũ khí chính là Hắc Vũ tộc tổ tiên sáng chế, thích hợp nhất Hắc Vũ tộc tu luyện. Chỉ thấy theo bay khỏi một trảo về phía trước trộm tới. Cùng bạo lực lượng theo bay khỏi trong cơ thể phóng xuất ra, tại bay khỏi sau lưng trực tiếp ngưng tụ ra một đầu 10 trượng đại hắc hưng, trông rất sống động, hai con ngươi hung quang lập lòe, móng vuốt sắc bén mạo hiểm hàn quang, tiêu cùng sống. Chân lực ngưng hình. Bay khỏi sau lưng xuất hiện bàng đại hắc hưng đúng là bay khỏi dùng thân thể lực lượng ngưng tụ ra đến, cái này đầu hắc hưng cũng không phải là Tần Hạo thi triển điểm tinh chỉ, già thiên thủ châu ngưng tụ ra đến cự chỉ cùng cự trưởng có thể so sánh với. Bởi vì Tần Hạo ngưng tụ cự chỉ cùng cự trưởng vẫn chỉ là hư ảnh, mà bay cách ngưng tụ ra cái này đầu hắc ưng nhưng lại thật thể, cái này là lực lượng chênh lệch. Tần Hạo hiện tại chỉ có 30 đầu thiên mã lực lượng, nhưng là bay khỏi có được 80 đầu thiên mã lực lượng, lớn như thế chênh lệch xuống, chân lực ngưng hình tự nhiên có chênh lệch cực lớn. Ngưng tụ ra đến hắc ưng thét dài một tiếng, trực tiếp liền hướng Tần Hạo chụp một cái xuống dưới, trực tiếp tiểu cùng Tần Hạo trùng thiên khí huyết ngưng tụ bạo hùng hư ảnh đụng vào nhau, cái kia bạo hùng hư ảnh tự nhiên trực tiếp tán loạn, mà Tần Hạo cũng bị hắc ưng cắn nuốt. Tần Hạo trông thấy một màn này, Sở Ngọc Yên đại gọi, trong hai tròng mắt nước mắt không ngừng tích rơi xuống, dãy rủa lấy chỉ điểm Tần Hạo phóng đi, lại bị Phi Hộc chăm chú lôi kéo. Phi Hộc nhìn xem Sở Ngọc Yên thương tâm bộ dạng, trong nội tâm thở dài một hơi, đối với Tần Hạo cũng là thập phần tiếc hận, như vậy một thiên tài còn không có thể đào thoát bị gạt bỏ vận mệnh. Thở ơ lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy đều là nhìn có chút hả hê biểu lộ Phi Trí trông thấy một màn này, nụ cười trên mặt tự nhiên là càng thêm sáng lạ. Mặc dù không có thể ngăn cản Sở Ngọc Yên trở thành phi đích đệ tử, bất quá vừa rồi một màn này coi như là lại để cho hắn mở miệng tức giận. Khổng lồ hắc ưng phóng tới đại địa, đem Tần Hạo thôn phệ về sau thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi, đại địa bị bay khỏi lực lượng cường đại sẽ rách ra từng đạo khe rãnh, cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời, che lại hết thảy. Đợi đến lúc bụi mù tan hết thời điểm, một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà ở hố to trung ương nằm một người, tự nhiên là Tần Hạo. Chỉ có điều lúc này Tần Hạo có chút thảm, không chỉ có toàn thân có không ít miệng vết thương, quần áo rách tung tóe, càng là hôn mê rồi. Chỉ là theo Tần Hạo phập phồng lồng ngực có thể phân biệt ra, Tần Hạo còn sống. Cái này đương nhiên là vì bay khỏi hạ thủ lưu tình rồi, bằng không dùng lực lượng của hắn, chân lực ngưng hình ra hắc ưng tuyệt đối có thể đem Tần Hạo nát bấy, dù sao Tần Hạo hiện tại toàn thân cao thấp cứng rắn nhất cũng chỉ là ngón trỏ tay phải mà thôi. Sở Ngọc Yên trông thấy Tần Hạo lồng ngực phập phồng, còn có hô hấp, chỉ là hôn mê rồi. Lập tức kích động, trên mặt rưng rưng nước mắt, hai tay cầm lấy Phi Đích cánh tay, một bộ không phải nói cái gì bộ dạng. Phi Hộc trông thấy Tần Hạo còn sống, sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía bay khỏi, Tần Hạo cự tuyệt làm bay khỏi đệ tử, dựa theo bay khỏi tính tình, tuyệt đối sẽ đem Tần Hạo gạt bỏ đó a, như thế nào hội không có đâu. Trông thấy một màn này, Phi Trí tự nhiên là vẻ mặt tâm trầm giọng hướng bay khỏi nói ra, bay khỏi trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Phi Trí cùng Phi Đích nghĩ cách đồng dạng. Tần Hạo cự tuyệt làm bay khỏi đệ tử, bay khỏi nhất định sẽ đem Tần Hạo gạt bỏ, hiện tại bay khỏi rõ ràng không có gạt bỏ Tần Hạo, hắn đến cùng muốn làm gì? Đứng tại hố to bên cạnh hướng phía dưới nhìn xem bay khỏi, nghe xong Phi Trí, quay người hướng Phi Trí nhìn thoáng qua, hai con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, bổn tọa muốn làm gì, ngươi quản lấy sao? Ngươi! Bay khỏi đem Phi Trí tức giận đến quá sức, chỉ vào bay khỏi, nhưng lại không biết nói cái gì. Phi Trí tuy nhiên là khổ hải cảnh thất trọng cho vũ tộc trưởng lão, nhưng là tại trên thực lực cùng khổ hải cảnh cửu trọng Phi Hộc không cách nào so sánh được, cùng chuyên tu thân thể chi lực bay khỏi càng là không cách nào so sánh được, nhất là bay khỏi, toàn bộ Phi Vũ Sơn có thể ép tới ở hắn chỉ có Phi Vũ Sơn sân chủ. Cho nên nghe xong bay khỏi, Phi Trí tuy nhiên lửa giận ngút trời, lại cũng không dám nhiều lời, bay khỏi không phải Phi Hộc, tuy nhiên bình thường tại Phi Vũ Sơn phần đông trên sự tình, bay khỏi cũng không phát biểu ý kiến. Nhưng là bay khỏi một khi làm ra quyết định, toàn bộ Phi Vũ Sơn không ai có thể cải biến, mặc dù là Sơn chủ đều không được. Gặp Phi Trí không dám ở nói chuyện, bay khỏi xoay người, cất bước đi xuống hố to, đem nằm ở hố to ở dưới Tần Hạo đề, sau đó đi đến hố to, sau lưng màu đen đôi cánh dương, cả người hóa thành một đám hắc quang, thẳng đến Phi Vũ Sơn nội bay đi. Sở Ngọc Yên trông thấy Tần Hạo bị bay khỏi mang đi, lập tức sốt ruột, hướng Phi Hộp kêu to, sư phụ, ngươi mau ngăn cản hắn à. Hắn đem Tần Hạo mang đi á. Đã thành, đừng kêu rồi. Bay khỏi đã mới vừa rồi không có giết tiểu tử kia, có lẽ tiểu cũng không đối với tiểu tử kia động thủ, đi thôi, cùng sư phụ trở về núi. Phi Hộc nghe xong Sở Ngọc Yên, an ủi nói ra. Dứt lời, nắm lên Sở Ngọc Yên, cũng hướng về Phi Vũ Sơn nội bay đi. Trong chớp mắt, Phi Vũ Sơn sơn môn chỗ cũng chỉ còn lại có Phi Trí rồi, mà lúc này Phi Trí sắc mặt thập phần âm trầm, nhìn xem bay khỏi cùng Phi Hộc bay đi phương hướng. Hai con ngươi hung quang lập lòe, thấp giọng nói ra, hừ, chờ xem, sớm muộn gì cái này Phi Vũ Sơn sẽ là chúng ta cho vũ tộc đích thiên hạ. Phi Vũ Sơn tam đại tộc, cho vũ tộc tuy nhiên là số lượng tối đa, nhưng là do ở chủng tộc thiên phú quan hệ, cho vũ tộc xuất hiện thiên tài cực nhỏ, không giống hắc vũ tộc cùng bạch vũ tộc hai cái chủng tộc, tuy nhiên chủng tộc số lượng thiếu, nhưng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực một mực gáp chế cho vũ tộc, nhất là bạch vũ tộc, chủng tộc số lượng ít nhất, lại thống trị lấy toàn bộ Phi Vũ Sơn. Đối với tình huống như vậy, cho vũ tộc tự nhiên không cam lòng, một mực cùng đợi cơ hội, ý đồ cải biến cái này tình huống. Thân là cho vũ tộc trưởng lão, trên thực tế càng là cho vũ tộc tộc trưởng Phi Trí, càng là bức thiết muốn lại để cho vũ tộc thống trị Phi Vũ Sơn, không biết làm sao đến một lần thực lực của hắn không được, thứ hai cũng không có cơ hội thích hợp, chỉ có thể lần lượt chịu đựng. Giống như là lúc này đây, đối mặt bay khỏi cường thế, Phi Chí chỉ có thể lại một lần nữa đưa hắn lửa giận nhịn xuống dưới. Đề cử một vị bằng hữu sách mới, sắp lên khung, thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ, tên sách Long Huyết Thánh Hoàng, tác giả Yêu Thương Kiếm Linh. Chương 54, gió báo khôi lỗi. Đương Tần Hạo theo trong hôn mê thanh tỉnh thời điểm, lập tức cũng cảm giác được từng đợt kịch liệt đau nhức hướng hắn đánh út lại, Tần Hạo vội vàng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, khôi phục lại thân thể thương thế, hắn cũng không có mở to mắt, mà là tự hỏi cùng bay khỏi một trận chiến này được mất. Tại thập phương thiên giới thời điểm cũng giống như vậy, Tần Hạo mỗi một lần đại chiến về sau đều tổng kết, tuy nhiên Tần Hạo cùng bay khỏi một trận chiến này cùng dĩ vãng đại chiến không pháp tướng để so sánh nhau, bất quá hay để cho Tần Hạo có chút thu hoạch. Đầu tiên tiểu là lại để cho Tần Hạo càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến mình bây giờ thân phận, hắn đã không phải là cái kia tung hoành thập phương thiên giới thiên đế rồi, hắn hiện tại chỉ là một cái rất bình thường tu sĩ, hắn vốn có lực lượng cũng không phải vô địch. Tiếp theo tiểu là Tần Hạo cùng bay khỏi một trận chiến lại để cho Tần Hạo phát hiện cái này giới võ đạo cũng không phải hướng hắn tưởng tượng cái kia dạng không chịu nổi, cũng là có nên chỗ. Theo hàng lâm hạ giới bắt đầu, Tần Hạo đã trải qua từng tràng chiến đấu, nhưng là mỗi một hồi đại chiến hắn dựa vào điểm tinh chỉ, ra thiên thủ những chỉ có này một chiêu tuyệt kỹ là có thể giải quyết vấn đề, cho nên mới phải cho rằng hạ giới võ đạo rất yếu, nhưng là đương bay khỏi thi triển ra phi ưng trảo thời điểm, Tần Hạo mới ý thức tới chính mình sai rồi. Nguyên lai hạ giới võ đạo cũng có cường hoành một mặt, không nói đừng, tiểu là cái này phi ưng chảo, tại Tần Hạo vốn có chảo công bên trong, cũng có thể sắp xếp đến trước mấy vị, cái này lại để cho Tần Hạo hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên là vì Tần Hạo thân thể còn quá yếu, không cách nào thi triển càng thêm cường hoành vũ kỹ, bất quá cái này phi ưng chảo có thể chiến thắng hắn sở sáng tạo thiết huyết quyền, cái này cũng đã rất tốt, lại để cho Tần Hạo thu hồi lòng kinh thị. Tần Hạo vết thương trên người răng khắp nơi. Tự nhiên là bị bay khỏi thi triển phi ưng chảo gây thương tích, bất quá theo Tần Hạo vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, hắn vết thương trên người cũng tại một chút khép lại lấy, theo thiên địa linh khí không ngừng quan trú, cuối cùng nhất khôi phục như lúc ban đầu, không có để lại một điểm vết sẹo, tiểu cùng chưa từng có thụ qua thương. Đã tỉnh tiểu tranh thủ thời gian đứng lên đi. Bay khỏi thanh âm tại Tần Hạo vang lên bên hai. Tại thanh tỉnh lập tức, Tần Hạo cũng đã phát hiện bay khỏi khí tức, chỉ có điều Tần Hạo cũng không có để ý tới. Cái này bay khỏi một lòng muốn thu Tần Hạo làm đệ tử, tự nhiên sẽ không đối với Tần Hạo bất lợi, cho nên Tần Hạo mới có thể an tâm khôi phục thương thế. Nghe xong bay khỏi, cảm giác thương thế trên người triệt để khôi phục về sau, Tần Hạo mở mắt, đứng dậy ngồi ở trên giường, nhìn về phía đứng tại đối diện bay khỏi, nói ra, trước với ngươi thanh minh, ta tuyệt đối sẽ không đương đệ tử của ngươi, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Tần Hạo lúc này đây đến Phi Vũ Sơn chủ yếu là vì biết rõ sở Phi Vũ Sơn thực lực. Đồng thời tìm kiếm Tần Chiến cùng Phi Tuyết hai người, vốn định lấy dùng Sở Ngọc Yên hộ đạo giả thân phận tiến vào Phi Vũ Sơn, không nghĩ tới không như mong muốn, cuối cùng rõ ràng dùng loại phương thức này tiến nhập Phi Vũ Sơn, cái này lại để cho Tần Hạo rất không thoải mái, đương nhiên sẽ không đi làm bay khỏi đệ tử. Bay khỏi nghe xong Tần Hạo, lại không có tức giận, sắc mặt rất bình tĩnh nhìn Tần Hạo, nói ra, bổn tọa chưa bao giờ hội miễn cưỡng người khác, đã ngươi không muốn, quên đi, bất quá ngươi muốn trở thành Sở Ngọc Yên hộ đạo giả. Nhất định phải thông qua bổn tọa khảo nghiệm, nếu không cũng là mơ tưởng. Cái gì khảo nghiệm? Tần Hạo nghe xong bay khỏi, bình tĩnh mà hỏi. Làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả đây là Tần Hạo tiến vào Phi Vũ Sơn lấy cớ, như là đã nói ra rồi, tự nhiên muốn làm đến cùng, cho nên mặc kệ bay khỏi đưa ra khảo nghiệm là cái gì, hắn đều tiếp nhận. Bay khỏi nghe xong Tần Hạo, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, cùng bổn tọa đến. Nghe vậy, Tần Hạo đứng dậy đi theo bay khỏi đi ra ngoài, đến đi ra bên ngoài về sau. Tần Hạo phát hiện chỗ của hắn là một cái ngọn núi đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi chỉ có gian phòng này đại điện, xem ra ngọn sơn phong này hẳn là thuộc về bay khỏi. Hơn nữa lại để cho Tần Hạo ngoài ý muốn chính là tại ngọn sơn phong này bên trên rõ ràng còn bố trí tụ linh trận, không phải Tần Hạo trước kia bố trí cái chủng loại kia đơn giản nhất tụ linh trận, mà là tam giai tụ linh trận, cho nên ngọn sơn phong này nội thiên địa linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Bất kể là tụ linh trận hay vẫn là mặt khác pháp trận, đều là chia làm kiểu giai. Trong đó nhất giai pháp trận uy lực thấp nhất, cửu giai mạnh nhất, mà mặc dù là tại thập phương thiên giới, mạnh nhất pháp trận cũng chỉ có thể đạt tới bát giai, Tần Hạo còn không có phát hiện qua cửu giai pháp trận. Truyền thuyết tại cửu giai pháp trận phía trên còn có thần trận tồn tại, giống như là thái cổ vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận, yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận đều là thần trận, chỉ có điều đã sớm thất truyền rồi, không tồn tại nữa. Tại cái này giới có thể trông thấy một tòa tam giai tụ linh trận, cái này đã rất khó được rồi. Bởi vậy có thể thấy được cái này Phi Vũ Sơn thực lực hay vẫn là mạnh nhất, nhìn xem cái này tòa tam giai tụ linh trận, Tần Hạo hai con ngươi tinh quang lập lòe, đều có chút không muốn đi rồi, bởi vì này tam giai tụ linh trận đối với hiện tại Tần Hạo mà nói cực kỳ cần. Từ khi Tần Hạo đem quanh thân 3000 huyệt khiếu đều đả thông về sau, hắn tụ tập, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi như vậy, chỉ là dựa vào theo trong thiên địa hấp thu, tự nhiên không cách nào thỏa mãn Tần Hạo tu luyện cần, chỉ có bố trí cường đại tụ linh trận mới được, mà cái này tam giai tụ linh trận vừa vặn thích hợp Tần Hạo hiện giai đoạn tu luyện sử dụng. Đuổi kịp bổn tọa. Bay khỏi cũng không biết Tần Hạo trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì, đi đến ngọn núi bên cạnh, hướng Tần Hạo nói một câu, sau lưng hai cánh tiểu là mở ra, hướng về dưới núi bay đi. Thấy thế, Tần Hạo không khỏi thấp giọng mắng một câu, đây không phải khi dễ người nhà, bay khỏi là phi vũ tộc tộc nhân, sau lưng hai cánh mở ra có thể dương cánh bay lượn, mà Tần Hạo hiện tại vốn có lực lượng còn hoàn toàn không cách nào trèo chống hắn lăng không hư độ, chỉ có thể cùng trên mặt đất chạy. Nhìn xem bay khỏi đã bay xuống, Tần Hạo chỉ có thể thi triển La Thiên Bước, vốn là hướng về dưới ngọn núi chạy tới, bởi vì Tần Hạo đã dùng nguyên thần nhớ kỹ bay khỏi khí tức, cho nên cũng không lo lắng mất dấu rồi. Bay khỏi ngọn sơn phong này chừng ngàn trượng, cao vút trong mây, chỉ có điều ngọn sơn phong này tại đây Phi Vũ Sơn nội còn không tính là cao nhất, tại toàn bộ Phi Vũ Sơn trong phạm vi cũng không có thiếu như vậy ngọn núi, mà cao nhất cái kia tòa Phi Vũ Sơn cách nơi này còn có rất khoảng cách xa, cả tòa Phi Vũ Sơn phạm vi tổng cộng tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa núi phong, sinh hoạt Phi Vũ tộc tam đại chủng tộc. Tần Hạo hiện tại chỗ khu vực thuộc về bay khỏi chỗ thống trị Hắc Vũ tộc, Tần Hạo một đường chứng kiến đều là nguyên một đám sau lưng một đôi hắc dược hắc vũ tộc, hơn nữa đều tại hướng về một cái phương hướng bay đi, cái phương hướng này đúng là bay khỏi chỗ bay đi cái hướng kia. Một đường đi theo ở phía trước bay lên bay khỏi, Tần Hạo cuối cùng nhất đi tới một tòa cự đại sơn cốc phía trước, lúc này tại đây đã tụ tập rất nhiều hắc vũ tộc tộc nhân, bởi vì hắc vũ tộc chuyên tu thân thể lực lượng, cho nên đập vào mắt đều là một ít trắng hán. Bay khỏi là Phi Vũ Sơn trưởng lão, càng là hắc vũ tộc tộc trưởng, tự nhiên đã bị toàn bộ hắc vũ tộc tôn kính, những nơi đi qua lộ vẻ đối với bay khỏi cung kính hành lễ thanh âm, Tần Hạo đi theo bay khỏi đằng sau, hướng về trong sơn cốc đi đến. Một bên đi về phía trước, Tần Hạo một bên dùng nguyên thần lực lượng dò xét thoáng một phát hiện tại đây hơn vạn hắc vũ tộc tộc nhân thực lực đều rất không tồi, đều có được mấy đầu thiên mã lực lượng, thậm chí còn có đạt đến 20 đầu thiên mã chi lực, hơn nữa còn rất tuổi trẻ, hẳn là hắc vũ tộc thiên tài. Nhìn thấy hắc vũ tộc thân thể chi lực cường đại như thế, hơn nữa còn có thể phi hành, cái này lại để cho Tần Hạo đã có muốn thu phục hắc vũ tộc nghĩ cách, nhưng hắc vũ này tộc chiến sĩ càng dễ dàng hợp nhất tiến phong bộ đại quân. Bởi vì Tần Hạo đi theo bay khỏi sau lưng, hắc vũ tộc tộc nhân đều thỉnh thoảng xem Tần Hạo vài lần, tự nhiên đều cảm nhận được Tần Hạo trên người nhân tộc khí tức, cái này lại để cho bọn hắn có chút kỳ quái, không biết bay khỏi vì cái gì mang Tần Hạo tới nơi này. Đi vào sơn cốc, Tần Hạo phát hiện tòa sơn cốc này rất lớn, bốn phía vách núi chừng trăm trượng, hiện lên hình tròn, mà theo sơn cốc cửa vào tiến vào trong đó về sau liền có thể trông thấy một đầu từ thấp tới cao thềm đá đường, một mực đi thông sơn cốc đối diện vách núi đỉnh. Bất quá đó cũng không phải lại để cho Tần Hạo hiếu kỳ, lại để cho Tần Hạo con mắt sáng ngời chính là tại đây đầu thềm đá cuối đường, hai bên riêng phần mình đứng đấy một mười trượng cao khôi lỗi cự nhân, hoàn toàn dùng làm bằng đồng xanh thân hình tản ra ánh sáng âm u, lặng lặng đứng ở nơi đó, uy vũ bá khí. Đây là gió bao khôi lỗi, chính là mặc môn chế tạo khôi lỗi cự nhân, chỉ cần ngươi có thể từ nơi này đi đến thềm đá cuối cùng, ngươi tiểu tính xong qua bổn tọa khảo nghiệm, cũng có thể đi làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả. Bay khỏi hướng Tần Hạo nói ra. Gió bao khôi lỗi, mặc môn, nghe thấy những này, Tần Hạo trong nội tâm khẽ động, trước khi Sở Ngọc Yên cũng hướng Tần Hạo nói đi một tí Đông Tiên Châu thế lực tình huống. Đương nhiên, những điều này đều là phi hộp nói cho Sở Ngọc Yên, Sở Ngọc Yên lại khoe khoang nói cho Tần Hạo. Tại cái này giới bên trong có 3000 đại châu, Đông Tiên Châu chỉ là hạ giới phương đông một chỗ đại châu mà thôi, hơn nữa còn không tính khổng lồ nhất, mà ở Đông Tiên Châu trong có Tam Sơn Ngũ Phong, Tứ Môn Tam Tông chờ thế lực cường đại, Mặc Môn cùng Phi Vũ Sơn đều tại là một cái trong số đó, chỉ có điều Phi Vũ Sơn cùng Mặc Môn so sánh với, cái kết nhưng chỉ có cách biệt một trời rồi. Thế lực khắp nơi vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên tự nhiên thường xuyên buộc phát tranh đấu, đây là chuyện rất bình thường, chính đạo, ma đạo tu sĩ thế bất lưỡng lập. Gặp mặt về sau tự nhiên là không chết không ngớt, mà ở tất cả cái trong thế lực, Mặc Môn nhất đặc thủ. Bởi vì Mặc Môn từ trước đến nay thủ vững nguyên tắc tiểu là trung lập, hơn nữa Mặc Môn dùng luyện chế các loại khôi lỗi thú làm chủ, bất kể là chính đạo tông môn hay vẫn là ma đạo tông môn, chỉ cần là cần phải ra đầy đủ một cái giá lớn, cũng có thể theo Mặc Môn mua được khôi lỗi thú. Mặc Môn luyện chế khôi lỗi thú đều cực kỳ cường đại, hơn nữa thao túng không cần tu sĩ rót chú linh lực, chỉ cần hướng trong đó bỏ thêm vào linh thạch có thể. Đương nhiên, nếu như dùng linh lực thao túng, phát huy ra uy lực càng lớn. Cho nên tiểu tính toán Mặc Môn một mực bảo trì trung lập, chính đạo, ma đạo cũng không dám đơn giản trêu chọc Mặc Môn, bởi vì Mặc Môn khôi lỗi thú đại quân một khi ra tay, vậy đối với một cái tông môn thế lực mà nói tuyệt đối là thiên đại tai nạn. Cũng may Mặc Môn thủ vững trung lập nguyên tắc, cho tới bây giờ tham dự đến chính đạo, ma đạo trong tranh đấu, bằng không mặc kệ Mặc Môn gia nhập phương nào, đối với mặt khác một phương đều muốn là hủy diệt tính đả kích. Tần Hạo đang nghe Sở Ngọc Yên giới thiệu Mặc Môn thời điểm, tiểu đối với Mặc Môn luyện chế khôi lỗi thú hết sức cảm thấy hứng thú rồi, bởi vì thập phương thiên giới là không có khôi lỗi thú vật như vậy, cho nên Tần Hạo rất muốn nhìn một chút cái này khôi lỗi thú rốt cuộc là cái gì. Trong sơn cốc hai cái gió bao khôi lỗi là Phi Vũ Sơn bỏ ra giá tiền rất lớn theo Mặc Môn mua được, chuyên môn dùng để trợ giúp Hắc Vũ tộc tộc nhân tu luyện dùng, bởi vì này hai cái gió bao khôi lỗi một khi khởi động, là có thể liên tục không ngừng chế tạo ra từng đạo huy lực cường hành gió bao. Nhìn xem thềm đá cuối cùng gió bao khôi lỗi, Tần Hạo hết sức cảm thấy hứng thú, đang muốn đi thẳng về phía trước, lại bỗng nhiên cảm giác được một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt hướng hắn xem ra, Tần Hạo quay đầu đi, lại vừa vặn cùng cái kia một tia ánh mắt gặp nhau. Đúng là trước Tần Hạo cảm giác được có được 20 đầu thiên mã lực lượng Hắc Vũ tộc thiên tài, lúc này đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn Tần Hạo, thấy thế, Tần Hạo nhìn thoáng qua bay khỏi, gặp bay khỏi không có bất kỳ để ý tới ý tứ, trên mặt lộ ra một tia tiệc cười, nhìn xem cái kia Hắc Vũ tộc người trẻ tuổi, nói ra, ngươi không phục. Chương 55, Ma Đao Thạch. Ngày hôm qua bị bay khỏi đánh một trận, Tần Hạo trong nội tâm đang khó chịu, đã sớm muốn tìm người phát tiết rơi xuống. Hiện tại nơi này Hắc Vũ tộc thiên tài thiếu niên rõ ràng đối với Tần Hạo tràn đầy địch ý, cứ việc đây là tại Phi Vũ Sơn, Tần Hạo cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ. Nghe xong Tần Hạo, cái kia có được lấy gần 20 đầu thiên mã chi lực Hắc Vũ tộc thiên tài cất bước mà ra, đi đến Tần Hạo trước mặt, bởi vì vóc dáng muốn so với Tần Hạo cao đi một tí, trên cao nhìn xuống hướng Tần Hạo nhìn xem, nói ra, ngươi dựa vào cái gì làm Yên Nhi hộ đạo giả? Yên Nhi cũng là ngươi gọi hay sao? Tần Hạo nghe xong cái này Hắc Vũ tộc thiếu niên, sắc mặt lập tức tiểu chìm xuống đến. Sở Ngọc Yên thế nhưng mà Tần Hạo dự định thiên phi, cái này Hắc Vũ tộc thiếu niên rõ ràng dám ngấp nghé Sở Ngọc Yên, thật sự là đáng chết ta, nhìn trước mắt Hắc Vũ tộc thiếu niên, Tần Hạo trong nội tâm sát cơ đã lên. Đương nhiên, tại Phi Vũ Sơn trên địa bàn, Tần Hạo hay vẫn là hội thu liễm. Cái này Hắc Vũ tộc thiếu niên năm nay 18 tuổi, so Tần Hạo còn muốn nhỏ 2 tuổi, tên là Phi Ưng, là Hắc Vũ tộc thế hệ này thiếu niên thiên tài. Ngoại trừ bay khỏi chờ Hắc Vũ tộc một đời trước nhân vật, tại cùng thế hệ trong vô địch, cho nên tự nhiên là có chút ít ngạo tính. Lúc trước Sở Ngọc Yên đến Phi Vũ Sơn thời điểm, Phi Ưng lại một lần vừa mới gặp bị Phi Hộp mang theo khắp nơi đi dạo Sở Ngọc Yên, lúc ấy nghe nói Phi Hộp muốn thu Sở Ngọc Yên làm đệ tử, bị Sở Ngọc Yên xinh đẹp đáng yêu bộ dáng hấp dẫn Phi Ưng lúc này tiểu tỏ vẻ muốn làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả, Phi Hộp lúc trước còn đã đáp ứng. Phi Ưng ngày hôm qua đã nghe nói Sở Ngọc Yên đến rồi. Đang nghĩ ngợi tìm thời điểm nhìn Sở Ngọc Yên đâu rồi, không nghĩ tới hôm nay lại nghe bay khỏi nói Tần Hạo chỉ cần thông qua được khảo nghiệm có thể làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả, cái này lại để cho Phi Ưng tức giận đến quá sức, hắn không dám tìm bay khỏi phiền toái, cho nên khi nhưng cái này khẩu khí chỉ có thể rơi tại Tần Hạo trên đầu. Ta muốn gọi đã kêu, ngươi quản lấy sao? Phi Ưng hướng Tần Hạo lớn tiếng nói. Chỉ có điều vừa mới nói xong xuống, vốn là khoảng cách Phi Ưng có 4-5m xa Tần Hạo đống nhiên xuất hiện ở Phi Ưng trước mặt. Cái này lại để cho Phi Ưng lại càng hoảng sợ, vô ý thức muốn trốn tránh, bất quá đã không còn kịp rồi, Tần Hạo nhấc chân tiểu đá vào Phi Ưng trên người, trực tiếp đem Phi Ưng đạp bay đi ra ngoài. Tần Hạo một cước này ngược lại là vô dụng thôi lực, nếu trực tiếp dùng tới toàn lực, đem Phi Ưng đánh ngã, hắn còn thế nào xuất khí à, mà bay rớt ra ngoài Phi Ưng ở giữa không trung thân thể một chuyến, sau lưng hai cánh mở ra, tiểu dừng lại thân thể, nhìn hầm hầm lấy Tần Hạo, giống to, hỗn đản. Người rõ ràng dám đánh lén. Đánh lén. Vậy ngươi cũng đánh lén ta một cái nhìn xem à. Tần Hạo nghe xong Phi Ưng, cười hỏi lại. Trung quanh Hắc Vũ tộc người trông thấy Tần Hạo một cước đem Phi Ưng đạp bay, đều nguyên một đám lộ ra vẻ mặt, ai cũng không nghĩ tới Tần Hạo cái này tại trong con mắt của bọn họ xem như so sánh nhỏ gầy nhân tộc rõ ràng có lực lượng lớn như vậy. Về phần nói đánh lén, ai cũng không có ở ý, bởi vì chính như Tần Hạo theo như lời, ngươi có thể được đánh lén, đã nói lên tốc độ của ngươi so người khác chậm. Phi Ưng nghe xong Tần Hạo, lửa giận trong lòng trùng thiên, sau lưng hai cánh mở ra, đáp xuống, thẳng đến Tần Hạo mà đến, một quyền hướng Tần Hạo hoanh đi qua, thấy thế, Tần Hạo cười lạnh một tiếng, tay phải vươn ra, một chỉ điểm đi ra ngoài. Nhất thức điểm tinh chỉ điểm vào Phi Ưng trên nắm tay, đáp xuống Phi Ưng lần nữa bay ngược đi ra ngoài, hơn nữa lúc này đây còn phún ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương, một màn này càng làm cho ở đây Hắc Vũ tộc người trừng mắt, toàn bộ đều không thể tin được. Phi Ưng tại tu luyện thân thể trên lực lượng thiên phú cực cao. 18 tuổi tiểu có thể có được gần 20 đầu thiên mã lực lượng, lúc này mới hắc vũ tộc chuyển thừa trong lịch sử tuyệt không ít thấy, luận thiên phú, coi như là bay khỏi đều so ra kém phi ưng. Nhưng là dưới mắt bay khỏi mang đến người trẻ tuổi này rõ ràng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, lần thứ nhất ra tay có thể nói phi ưng không có chuẩn bị, Tần Hạo hưởng chút tiện nghi, nhưng là lần thứ hai phi ưng trên cao nhìn xuống, mượn nhờ phi vũ tộc ưu thế đáp xuống, kết quả hay vẫn là bị Tần Hạo một ngón tay hoành đã bay đi ra ngoài, một màn này thật bất khả tư nghị. Phún huyết bay rớt ra ngoài phi ưng, rốt cục trên không trung ổn định thân thể, sắc mặt có chút tái nhợt, tay phải có chút run rẩy, trong hai mắt cũng có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tần Hạo lực lượng rõ ràng mạnh như vậy. Chỉ bất quá hắn thế nhưng mà hắc vũ tộc thiên tài nhất phi ưng, như thế nào có thể bị như vậy đả bại? Như thế nào có thể? Thét dài một tiếng, phi ưng hai cánh mở ra, phóng lên trời, lập tức đã đến trăm trượng không trung, sau đó hướng phía dưới lao xuống, hơn nữa tụ tập toàn thân lực lượng hướng về Tần Hạo một trảo chụp tới, thi triển đúng là hắc vũ tộc đều phải muốn tu luyện phi ưng trảo. Phi ưng là hắc vũ tộc từ trước tới nay thiên tài nhất nhân vật, tại bị chắc ra thiên phú về sau, tự lấy hắc vũ tộc tổ tiên sáng chế phi ưng chảo mệnh danh, mà bay ưng cũng không phụ hy vọng, tu luyện phi ưng chảo ngộ tính cực cao, đã sớm nắm giữ phi ưng chảo tinh túy. Một chảo cầm ra, lực lượng khổng lồ theo phi ưng phải chảo trong phóng xuất ra, ngưng tụ ra một đầu chừng 3-4 trượng đại hắc ưng, chỉ có điều hoàn toàn không có bay khỏi cái loại này trông rất sống động cảm giác, chỉ là một cái hư ảnh, vờn quanh tại phi ưng chúng quanh. Lúc này phi ưng cùng ngưng tụ ra hắc ưng hư ảnh kết hợp, cùng nhau hướng phía dưới đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Tần Hạo, hắc ưng cực lớn móng vuốt lóe ra hàn quang, thế muốn đem Tần Hạo xé nát. Nhìn xem đáp xuống phi ưng, Tần Hạo vốn là muốn dùng điểm tinh chỉ, bất quá trông thấy phi ưng thi triển chính là phi ưng chảo, Tần Hạo nhìn bay khỏi liếc, lập tức buông tha cho sử dụng điểm tinh chỉ nghĩ cách, mà là thi triển ra thiết huyết quyền. Ngày hôm qua một trận chiến, Tần Hạo còn không có đem thiết huyết quyền thi triển đi ra, đã bị bay khỏi dùng lực lượng tuyệt đối trấn áp, cái này lại để cho Tần Hạo cực kỳ không phục. Hắn sáng chế thiết huyết quyền tất nhiên không thể so với phi ưng chảo chênh lệch, hiện tại muốn chứng minh cho bay khỏi xem. Đồng dạng thét dài một tiếng, Tần Hạo trong cơ thể khí huyết phóng lên trời, đồng thời Tần Hạo liên tục hướng lên bầu trời hoành năm quyền, tại trùng thiên huyết khí bên trong, bạo hùng, mãnh hổ, cự viên, hung lang, dã tượng chờ 5 loại mãnh thú ngưng tụ ra đến, giống giận hướng hắc ưng đánh tới. Lúc này đây Tần Hạo toàn lực ra tay, 30 đầu thiên mã lực lượng không chút nào giữ lại bạo phát ra, hơn nữa đem thiết huyết quyền toàn bộ thi triển đi ra. Chỗ bày ra huy lực đương nhiên bất phàm. Bay khỏi trông thấy Tần Hạo thi triển ra nguyên vẹn thiết huyết quyền, trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Hạo ngày hôm qua thi triển quyền pháp rõ ràng lợi hại như vậy, cái kiêng ngưng tụ ra đến 5 loại manh thu toàn bộ đều tản ra khát máu điên cuồng khí tức, loại này khí tức chỉ có tại thi sơn trong biển máu mới có thể dưỡng thành, Tần Hạo làm sao có thể có được. Tại bay khỏi trong mắt, Tần Hạo chỉ là một người tu luyện thân thể lực lượng thiên phú xuất chúng nhân tộc thiếu niên mà thôi. Căn bản không có khả năng đánh ra như vậy tràn ngập khát máu điên cuồng khí tức quyền pháp, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Chỉ bất quá bây giờ không phải muốn những điều này thời điểm, bay khỏi rất rõ ràng, tại Tần Hạo một chiêu này phía dưới, phi ưng tuyệt đối chống đỡ không nổi, mặc dù là không bị đánh chết, cái kia một thân tu luyện thiên phú đoán chừng cũng muốn bị phế đi, cho nên bay khỏi lập tức tiểu xuất thủ. Cùng hắc ưng kết hợp, đáp xuống phi ưng, trông thấy Tần Hạo thi triển ra thiết huyết quyền, trong nội tâm dùng mình, có thể được trở thành thiên tài. Điểm ấy nhãn lực vẫn có, lập tức đã biết rõ Tần Hạo bộ quyền pháp này cực kỳ lợi hại, mà khi cảm giác được trùng thiên huyết khí bên trong 5 loại manh thu phóng xuất ra điên cuồng khí tức, phi ưng trong nội tâm kinh hãi không thôi, thân thể đều không tự chủ được rung động run. Từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện phi ưng, tuy nhiên tu luyện thiên phú xuất chúng, lại còn không có trải qua sinh tử đại chiến, cho nên khi nhưng không có khả năng có được thị huyết sát phạt khí tức, tại Tần Hạo thiết huyết quyền trùng kích xuống, tâm thần đã hoàn toàn bị làm rối loạn. Mắt thấy sẽ bị cái kia 5 cái khát máu hung thú nuốt hết, phi ưng toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, mà vừa lúc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một người, đúng là bay khỏi. Chỉ thấy bay khỏi thân thể nhoáng một cái, trực tiếp vọt vào hắc ưng hư ảnh bên trong, sau đó thò tay một chảo liền đem phi ưng dẫn theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có cái kia hắc ưng hư ảnh tiếp tục hướng Tần Hạo phóng đi, cùng tại trùng thiên huyết khí trong chìm nổi gào thét 5 cái hung thú đụng vào cùng một chỗ. Đương nhiên, phi ưng ngưng tụ ra đến hắc ưng hư ảnh vận mệnh tự nhiên là lập tức nứt vỡ, bị 5 cái khát máu hung thú xé nát rồi. Tần Hạo liên tục 5 quyền đánh ra, trong cơ thể lực lượng cũng là tiêu hao không còn, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội đem phi ưng phế đi, lại không nghĩ rằng bị bay khỏi nhúng tay, sắc mặt lập tức khó xem, hướng bay khỏi hỏi, ngươi đây là ý gì? Mang theo phi ưng từ trên trời giáng xuống bay khỏi, đem sắc mặt vô cùng tái nhợt phi ưng bông, nhìn Tần Hạo liếc, nói ra, có ý tứ gì? ngươi một quyền này thiếu chút nữa đem con của ta đánh phế đi, bổn tọa phản đối ngươi ra tay đã là vận khí của ngươi rồi, ngươi rõ ràng xin hỏi bổn tọa có ý tứ gì? Con của ngươi? Tần Hạo nghe xong bay khỏi, lập tức trợn tròn mắt. Hắn là như thế nào đều không nghĩ tới Phi Ưng lại là bay khỏi nhi tử a, đang tại người ta mặt, thiếu chút nữa đem người ra nhi tử đánh phế đi, cái này lại để cho Tần Hạo cũng là có chút ít xấu hổ, nếu vừa rồi bay khỏi bao che khuyết điểm, hướng Tần Hạo ra tay, cái kia Tần Hạo cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Lúc này kinh hồn chưa định Phi Ưng nhưng lại đi tới, nhìn xem Tần Hạo, trầm giọng nói ra, ngươi chờ, sớm muộn gì ta sẽ đả bại ngươi. Nghe vậy, Tần Hạo ngược lại là không sao cả, hoàn toàn không có đem Phi Ưng để ở trong lòng, không riêng gì Phi Ưng, coi như là bay khỏi cũng không có khả năng bị Tần Hạo để ở trong lòng, bởi vì bay khỏi nhất định sẽ bị Tần Hạo siêu việt, điểm này không thể nghi ngờ. Bay khỏi gặp Phi Ưng không có bởi vì bị Tần Hạo đả bại mà mất đi tin tưởng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, Ưng Nhi, chỉ cần ngươi có thể so sánh hắn trước một bước trèo lên đỉnh, vi phụ làm chủ có thể cho ngươi làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả. Nghe xong lời này, Phi Ưng hai con ngươi lập tức sáng ngời, chiến ý mạnh mà bạo phát ra, khiêu khích hướng Tần Hạo xem đi qua. Hộ đạo giả, ngoại trừ là tu sĩ thân mật nhất chi nhân bên ngoài, bình thường còn có thể kết làm đạo lữ, bởi vì chỉ có như vậy, tại gặp được tánh mạng nguy cơ thời điểm, hộ đạo giả mới sẽ vứt bỏ chính mình, bảo hộ tu sĩ tánh mạng. Tuy nhiên Phi Vũ Sơn có quy củ không thể cùng ngoại tộc kết hợp, bất quá trước có Sơn chủ muội muội gả cho nhân tộc ví dụ, hiện tại lại có Phi Hộp Thu Sở Ngọc Yên ví dụ, cho nên bay khỏi cho là mình lại để cho con của hắn làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả, một điểm vấn đề cũng không có. Bay khỏi từ vừa mới bắt đầu muốn thu Tần Hạo làm đệ tử dụng ý chính là muốn dùng Tần Hạo đến khích lệ Hắc Vũ tộc tử tôn. Tần Hạo cái này dạng nhân tộc đều có thể có được cường đại như thế thân thể lực lượng, bọn hắn có lý do gì không cường đại hơn đâu. Cảm nhận được Phi Ưng chiến ý, cái này lại để cho bay khỏi hết sức hài lòng. Tần Hạo nghe xong bay khỏi, nhướng mày, nghĩ thầm đây là muốn đưa hắn đương ma đào thạch A. Chương 56, trèo lên đỉnh. Tuy nhiên đã minh bạch bay khỏi lại để cho chính mình tiến vào Phi Vũ Sơn mục đích chỉ là vì cho Hắc Vũ tộc tử tôn làm ma đào thạch, bất quá Tần Hạo cũng không có tức giận. Bởi vì hắn mục đích đúng là tiến vào Phi Vũ Sơn, về phần bởi vì sao tiến đến, cái kia đều không trọng yếu. Hiện tại Tần Hạo chuyện trọng yếu nhất tiểu là mau chóng thông qua bay khỏi khảo nghiệm, như vậy tiểu có thể trở thành Sở Ngọc Yên hộ đạo giả rồi, như vậy hắn tiểu có cơ hội tiến về trước Bạch Vũ tộc chỗ khu vực, tự nhiên cũng tiểu có cơ hội tiến về trước Hắc Phong Ngai, đi gặp Tần Chiến đến rồi. Cùng Phi Ưng một trận chiến này tiểu sự việc xen giữa qua đi, bay khỏi sai người đi đem gió bão khôi lôi khởi động, Tần Hạo đứng tại sơn cốc bên này. Nhìn xem hai cái Hắc Vũ tộc tộc nhân bay đến gió bão khôi lỗi đỉnh đầu, riêng phần mình thả một khối linh thạch đi vào, sau đó hai cái gió bão khôi lỗi hai mắt tiểu tách ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Theo rắc, rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy gió bão khôi lỗi miệng rộng chậm rãi mở ra, đón lấy từng đạo cuồng phong từ trong đó phóng xuất ra, hướng về sơn cốc bên này thổi tới, mà cùng lúc đó, Hắc Vũ tộc nam nữ lao hấu toàn bộ phi, dọc theo thềm đá, hướng về sơn cốc đối diện phóng đi. Hai cái gió bão khôi lỗi trong miệng nhổ ra cuồng phong ngưng tụ thành từng đạo vòi rồng, theo thềm đá hướng phía dưới thổi tới, tự nhiên tạo thành thật lớn lực cản. Hắc Vũ tộc nam nữ lao hấu dọc theo thềm đá lộ về phía trước bay lên, nhưng mà coi như là thân thể lực lượng mạnh nhất bay khỏi cũng chỉ là bay đến một nửa tiểu không có biện pháp về phía trước đã bay. Cảm thụ được trước mặt thổi tới cuồng phong, Tần Hạo thấp giọng mắng một tiếng, cái này bay khỏi xem còn rất chất phát trung thực, không nghĩ tới cư nhiên như thế âm hiểm. Thằng này 80 đầu thiên mã lực lượng đều chỉ có thể bay đến một nửa, hắn rõ ràng lại để cho Tần Hạo trèo lên đỉnh mới có thể làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả, cái này rõ ràng tiểu là tại lửa bịp hắn a. Từng đợt cuồng gió thổi tới, rét lạnh rét thấu xương, giống như lao cạo, Tần Hạo cảm thụ được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng chính mình đẩy tới, vội vàng thúc dục trong cơ thể lực lượng ổn định thân thể, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước, loại này tại trong cuồng phong chịu đựng thân thể cách làm tuy nhiên đơn giản, nhưng không mất làm một loại biện pháp tốt. Tần Hạo lúc trước vì chịu đựng thân thể, cũng từng ở trên 9 tầng trời, dùng cường phong chịu đựng thân thể, hiện tại hai cái gió bão khôi lỗi trôi thổi ra cuồng phong so với việc cửu thiên cương phong còn kém quá xa, đương nhiên, đối với hiện giai đoạn Tần Hạo hay vẫn là rất hữu dụng. Từng bước một dọc theo thềm đá lộ đi về phía trước, tùy ý từng đạo cuồng phong thổi vào người, Tần Hạo vừa đi một bên vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết, hấp thu lấy thiên địa linh khí, tại dưới tình huống như vậy tu luyện cửu chuyển kim thân quyết hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Cửu chuyển kim thân quyết với tư cách thập phương thiên giới đệ nhất luyện thể thần thông, nếu như chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí đến tôi luyện lục thần, cái kia tự nhiên là không cách nào cùng đệ nhất luyện thể thần thông xưng hô xứng đôi, sở dĩ có thể xưng là đệ nhất luyện thể thần thông, là vì cửu chuyển kim thân quyết có thể hấp thu trong thiên địa hết thể linh khí, nguyên khí cùng năng lượng đến rèn luyện bản thân. nói cách khác hấp thu thiên địa linh khí, nguyên khí có thể rèn luyện Tần Hạo thân thể, tại phong lôi địa hỏa chờ trong thiên địa các loại năng lượng bên trong, cửu chuyển kim thân quyết như trước có thể hấp thu năng lượng rèn luyện Tần Hạo thân thể. Cho nên tại Tần Hạo vận chuyển khởi cửu chuyển kim thân quyết về sau, không chỉ có là hấp thu lấy thiên địa linh khí, càng là hấp thu lấy hai cái gió bão khôi lỗi thổi ra cuồng phong năng lượng, không ngừng rèn luyện chịu đựng lấy Tần Hạo thân thể. Tuy nhiên gió lạnh rét thấu xương, giống như lao cạo, bất quá cảm thụ được thân thể nội lực lượng một chút tăng lên, Tần Hạo sắc mặt bình tĩnh, từng bước một kiên định đi về phía trước, thời gian dần trôi qua đã vượt qua nguyên một đám hắc vũ tộc người. Những dọc theo kia thềm đá lộ hướng lên bay lượn lấy hắc vũ tộc người, nhìn thấy Tần Hạo rõ ràng đã vượt qua bọn hắn, nguyên một đám thét dài không thôi, đón cuồng phong sông về trước kích, mặc dù là đã không có khí lực, bị thổi trở về, đang đợi đến khôi phục khí lực về sau, tiểu lại một lần nữa hướng lên bay tới. Phi tại phía trước nhất bay khỏi nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vui vẻ, hắn mang Tần Hạo tiến vào Phi Vũ Sơn mục đích đúng là như thế, nhìn thấy bị Tần Hạo kích thích tộc nhân chiến ý trùng thiên, bay khỏi tự nhiên hết sức hài lòng. Đợi đến lúc hai khối linh thạch nội năng lượng bị hao hết về sau, đã đến buổi tối, hôm nay tu luyện cũng đã xong, Tần Hạo đi theo bay khỏi về tới bay khỏi này tòa đỉnh núi, tự nhiên có người đưa tới đồ ăn, nếm qua về sau, Tần Hạo tiểu lập tức tu luyện. Bay khỏi nhìn thấy Tần Hạo như thế cố gắng tu luyện, cũng không nói gì, cũng bàn ngồi ở một bên đã bắt đầu tu luyện. Ngọn sơn phong này bố trí tam giai tụ linh trận, tụ tập thiên địa linh khí tốc độ tự nhiên rất nhanh, Tần Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian hấp thu lấy thiên địa linh khí, rèn luyện lấy thân thể, tăng lên lực lượng. Chỉ là nay thiên nhất thiên tu luyện, Tần Hạo thu hoạch cũng rất đại, tuy nhiên bị như thế cuồng phong chịu đựng phía dưới, Tần Hạo thân thể lực lượng chỉ tăng lên một đầu thiên mã lực lượng, nhưng là Tần Hạo thân thể bị cuồng phong chịu đựng càng thêm kiên cố, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Cứ như vậy, Tần Hạo tại Hắc Vũ tộc lãnh địa ở đây, hạ qua đông đến, trong nháy mắt một năm đã trôi qua rồi, mà ở cái này một năm trong thời gian, bởi vì Phi Vũ Sơn quy củ, Sở Ngọc Yên một mực không có thể tới nơi này xem Tần Hạo, mà Tần Hạo thì là toàn tâm toàn ý khổ tu lấy. Mà ở cái này một năm trong thời gian, Tần Hạo thu hoạch tự nhiên cực kỳ to lớn, mỗi ngày tại gió bão khôi lỗi cuồng phong hạ chịu đựng thân thể, buổi tối thì là tại tam giai tụ linh trong trận tăng lên lực lượng, khiến cho Tần Hạo lực lượng không ngừng nhắc đến thăng, hôm nay đã tăng lên tới 80 đầu thiên mã sức mạnh. Một năm thời gian, tăng lên 50 đầu thiên mã lực lượng, cái tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng tu luyện thân thể chi lực, lúc mới bắt đầu lực lượng tăng trưởng nhanh một ít rất bình thường, nhưng là càng tu luyện tới đằng sau, lực lượng tăng lên sẽ càng chậm chạp, giống như là bay khỏi, cái này một năm cũng chỉ là tăng lên 2-3 đầu thiên mã lực lượng mà thôi, nhưng là Tần Hạo rõ ràng dùng một năm thời gian tăng lên 50 đầu thiên mã lực lượng, thật sự quá yêu nghiệt. Bất quá trên thực tế đây không phải Tần Hạo yêu nghiệt, mà là cửu chuyển kim thân quyết yêu nghiệt, là ngũ đức chi thân yêu nghiệt, tại đây một năm trong thời gian, ngũ đức chi thân vô hạn tiềm lực tại cuồng phong chịu đựng hạ thời gian dần trôi qua thể hiện đi ra, Tần Hạo những năm này không ngừng kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực, rốt cục đã nhận được hồi báo. Đương nhiên, tuy nhiên lực lượng đã không sai biệt lắm muốn đã vượt qua bay khỏi, bất quá Tần Hạo cũng không có lần nữa tìm bay khỏi tỉ thí, tại lực lượng không sai biệt lắm dưới điều kiện, Tần Hạo có quá nhiều tuyệt kỹ có thể chiến thắng bay khỏi, cho nên như vậy tỉ thí đã không có ý nghĩa rồi. Hôm nay mỗi một lần tại gió bao khôi lỗi hạ tu luyện, Tần Hạo đều đi đến bay khỏi đằng sau, đã vượt qua mặt khác sở hữu hắc vũ tộc người, đây càng thêm đã kích thích hắc vũ tộc người, cũng đã kích thích bay khỏi, cho nên hiện tại mỗi một lần tu luyện, gió bão khôi lỗi uy lực đều bị mở ra đến lớn nhất, tại dưới tình huống như vậy, coi như là bay khỏi đều chỉ có thể vọt tới thềm đá lộ 1/3. Như thế lại đi qua 2 năm thời gian, Tần Hạo thân thể lực lượng đã tăng lên tới 150 đầu thiên mã chi lực rồi. Mà lúc này gió bão khôi lỗi uy lực tăng lên tới cực hạn cũng không cách nào đối với Tần Hạo thân thể tiến hành chịu đựng rồi, mặt khác tại bay khỏi ngọn núi tu luyện, Tần Hạo thu hoạch cũng rất có hạn rồi. Vì vậy Tần Hạo quyết định muốn rời đi. Ngày hôm nay, gió bão khôi lỗi lần nữa bị lấp đầy linh thạch, đem uy lực mở ra đã đến cực hạn, tại bay khỏi dưới sự dẫn dắt, sở hữu hắc vũ tộc tộc nhân đều về phía trước bay đi, Tần Hạo theo ở phía sau, từng bước một đi thẳng về phía trước. Lại trải qua 2 năm thời gian, bay khỏi thân thể lực lượng tăng lên rất nhiều, đã đem gần 100 đầu thiên mã chi lực rồi, tại gió bão khôi lỗi phong thích toàn bộ uy lực phía dưới, cũng đã có thể bay đến một nửa khoảng cách, tiến bộ tự nhiên là rất lớn. Chỉ là bay đến một nửa về sau, đối mặt từng đạo theo gió bão khôi lỗi phun ra cực lớn vòi rồng, bay khỏi đã không cách nào nữa trước tiến thêm một bước rồi, Tần Hạo đi đến bay khỏi sau lưng, đứng ở phía sau nhìn xem bay khỏi lần lượt xông về trước đấm, trọn vẹn đợi một canh giờ, lúc này mới thở dài nói ra: xem ra đây đã là cực hạn của ngươi, vậy hãy để cho mở đường a. Đây là từ khi tại Sơn Cốc này tu luyện 3 năm qua, Tần Hạo lần thứ nhất cùng bay khỏi nói chuyện, chính ở phía trước dùng từng đạo cuồng phong chịu đựng thân thể, xông về trước kích bay khỏi nghe xong Tần Hạo, quay đầu lại hướng Tần Hạo xem ra, ánh mắt có chút mờ mịt, không biết Tần Hạo nói là có ý gì. Nhưng mà vừa lúc này, 3 năm qua vẫn đứng tại bay khỏi sau lưng, chưa từng siêu việt nửa bước Tần Hạo cất bước hướng lên đi đến, chỉ là 2 bước tiểu đã vượt qua trên không trung bay lên bay khỏi, một màn này lại để cho đằng sau sở hữu hắc vũ tộc người đều trợn tròn mắt, cũng làm cho bay khỏi trợn tròn mắt. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem Tần Hạo rõ ràng đã vượt qua bay khỏi, theo ở phía sau Phi Ưng đại gọi. 3 năm thời gian, Phi Ưng thực lực cũng tăng lên rất lớn, hôm nay đã có được gần 50 đầu thiên mã sức mạnh, dùng hắn hiện tại mới 21 tuổi, đủ để tự ngạo rồi. Nhưng mà tại trong 3 năm này, Tần Hạo một mực đều rất xa đứng tại trước mặt của hắn, cái này lại để cho Phi Ưng trong nội tâm cực kỳ khâm phục, dốc sức liều mạng khổ tu, ý đồ siêu việt Tần Hạo, nhưng vẫn đều không có thành công. Chỉ có điều Tần Hạo tại trong 3 năm này một mực đều đứng tại bay khỏi sau lưng, chưa từng có siêu việt nửa bước, này mới khiến Phi Ưng cùng với các hắc vũ tộc nam nữ lao hấu trong nội tâm cân đối đi một tí, nhưng mà sự cân bằng này và hôm nay rõ ràng bị Tần Hạo phá vỡ. Nghe thấy Phi Ưng kêu to, trông thấy Tần Hạo đã vượt qua chính mình bay khỏi cũng là mở to hai mắt nhìn, đã rơi vào thềm đá trên đường, nhìn xem cất bước đi về phía trước Tần Hạo, trong 2 tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bay khỏi trong nội tâm cũng hiểu được trước mắt chuyện đã xảy ra không có khả năng, bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng mà gió bão khôi lỗi mạnh nhất uy lực à, cái kia từng đạo theo gió bão khôi lỗi nổ ra cuồng phong, so về đao thép đều muốn lợi hại, nếu không phải tòa sơn cốc này có pháp trận gia trì, sớm đã bị cái này từng đạo cuồng phong xé rách rồi. Nhưng là đối mặt như vậy từng đạo cuồng phong, hắn bay khỏi đều chỉ có thể ngừng ở nửa đường, không cách nào nữa tiến lên nửa bước, Tần Hạo rõ ràng có thể đã vượt qua hắn, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cái này lại để cho bay khỏi không thể tin được đây là thật, chỉ là sự thật ngay tại trước mắt. Hơn nữa Tần Hạo mới vừa nói là có ý gì? Hắn làm sao biết có thể đi đến nơi đây đã là cực hạn của hắn? Bay khỏi trong nội tâm lập tức bị kinh hãi nhồi vào. Gần đây, bay khỏi dần dần cảm giác được lực lượng của mình không hề có chút tăng lên, cái này cho hắn biết nhục thể của mình tu luyện thiên phú chạy tới cuối cùng, sẽ không còn có tăng lên, cái này lại để cho bay khỏi phi thường không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Bất quá bay khỏi hiện tại vốn có lực lượng như cũng là hắc vũ tộc từ trước tới nay mạnh nhất, cho nên bay khỏi tự nhiên rất tự ngạo. Nhưng là vừa rồi Tần Hạo một câu nói toạc ra bí mật của hắn, cái này lại để cho bay khỏi trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, nhìn xem từng bước một kiên định về phía trước Tần Hạo, trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. Mà vừa lúc này, Tần Hạo đã cất bước đi tới thềm đá cuối đường rồi. Chương 57, Phi Thiên. 3 năm thời gian, Tần Hạo mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí kích phát ngũ đức chi thân tiềm lực. Hấp thu gió bão khôi lỗi phóng thích cuồng phong năng lượng tăng lên lực lượng, hôm nay ngũ đức chi thân rốt cục buộc phát ra thuộc về tiềm lực của nó. Đứng tại thềm đá cuối đường, Tần Hạo quay người hướng về phía dưới nhìn lại, cứ việc có được 150 đầu thiên mã chi lực tại bình thường tu sĩ trong mắt cực kỳ khủng bố, nhưng là đối với đã từng đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện tới đệ cửu chuyển cảnh giới Tần Hạo mà nói, còn kém quá xa. Cửu chuyển kim thân quyết đệ nhất chuyển cần đạt tới vạn đầu thiên mã lực lượng. Rồi sau đó mỗi một chuyến cảnh giới đều muốn sẽ tăng lên gấp 100 lần lực lượng, cựu chuyển về sau, cái kia chính là kinh khủng bực nào. Cho nên hôm nay có được cái này điểm lực lượng, đối với Tần Hạo thật sự mà nói là không coi vào đâu. Chỉ có điều Tần Hạo đối với chính mình 3 năm qua lấy được thành tựu không có cảm giác gì, nhưng nhìn gặp Tần Hạo đi đến thềm đá lộ cuối cùng bay khỏi, Phi Ưng chờ hắc vũ tộc người đều trợn tròn mắt, sững sờ nhìn xem một màn này, nhất là bay khỏi, càng là không thể tin được một màn này. Lúc trước sở dĩ muốn đem Tần Hạo mang vào Phi Vũ Sơn, chỉ là muốn dùng Tần Hạo kích thích Phi Ưng chờ hắc vũ tộc người, lại để cho bọn hắn càng thêm cố gắng tu luyện, tại bay khỏi trong nội tâm, căn bản không có đem Tần Hạo để ở trong lòng. Hơn nữa tại trong 3 năm này, Tần Hạo một mực đều đi theo bay khỏi sau lưng, thủy chung không cách nào siêu việt nửa bước, điều này cũng làm cho bay khỏi cảm thấy Tần Hạo tiềm lực cũng cứ như vậy rồi. Lại không nghĩ rằng Tần Hạo đã sớm đã đem hắn đã vượt qua. Cái này lại để cho bay khỏi trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Giống. Bay khỏi gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết trùng thiên, sau lưng 2 cánh mở ra, nhất phi trùng thiên, trực tiếp chạy ra khỏi 2 cái gió bao khôi lỗi thổi ra cuồng phong bao phủ phạm vi, đi tới không trùng, sau đó liền hướng Tần Hạo đánh tới, tay phải bấm tay thành trộm, hướng Tần Hạo trộm tới. Tới tốt, đã sớm muốn đánh ngươi rồi. Tần Hạo gặp bay khỏi đánh tới, cười lạnh một tiếng. Bay khỏi một trảo hướng Tần Hạo trộm tới. Thi triển tự nhiên là Phi Ưng chảo, 100 đầu thiên mã lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, lập tức, một đầu 12-13 trượng dài bảng đại hắc ưng ngưng tụ đi ra, trông rất sống động, 2 mắt hung quang bắn ra 4 phía, đem bay khỏi bao phủ. Thấy thế, Tần Hạo tâm niệm vừa động, trong cơ thể khí huyết phóng lên trời, lập tức, giống như là một đầu viễn cổ hung thú sống lại bình thường, theo Tần Hạo trong cơ thể xông ra khí huyết lập tức bao phủ giữa không trung, Tần Hạo một bước bước ra, trực tiếp thi triển ra Thiết Huyết Quyền. Lúc trước cùng bay khỏi trận chiến ấy, Tần Hạo bởi vì không có lực lượng đủ mức, không có có thể đem Thiết Huyết Quyền triệt để thi triển đi ra đã bị bay khỏi đả bại, hôm nay tự nhiên là muốn dùng Thiết Huyết Quyền lấy lại danh dự. Nhìn xem lao xuống hắc hưng, Tần Hạo liên tục năm quyền oanh ra, chỉ thấy bao trùm giữa không trung khí huyết bên trong, bạo hùng, mãnh hổ, sói đói, dã tượng cùng cự viên 5 loại mãnh thú ngưng tụ ra đến, điên cuồng gào thét, thị huyết sát phạt khí tức lập tức bạo phát đi ra. Bàng đại hắc hưng ngay lập tức tới, cùng 5 đầu mãnh thú đụng vào cùng một chỗ, chỉ thấy bạo hùng gào thét, thân thể cao lớn vọt tới hắc hưng, phịch một tiếng nổ mạnh bạo phát đi ra, trực tiếp liền đem lao xuống hắc hưng đánh bay đi ra ngoài. Mà đang ở hắc hưng bị đánh bay lập tức, khổng lồ mãnh hổ tiểu chụp một cái đi lên, miệng lớn dính máu mở ra tiểu cắn lấy hắc hưng trên cánh, dùng sức hất lên liền đem hắc hưng quăng đi ra ngoài, bị cắn đến cánh thiếu chút nữa tiểu bị xé nứt xuống. Bị vung phi hắc hưng đã rơi vào cự viên phía trước, chỉ thấy cự viên tiến lên trực tiếp đè xuống hắc hưng hai cánh, hung hăng vung mạnh, hướng về hư không ngã xuống, phịch một tiếng nổ mạnh, hắc hưng rơi ở trên hư không bên trên, chân lực ngưng tụ thân hình xuất hiện từng đạo vết rách. Mà bị ngã tại trong hư không hắc hưng hét giận dữ một tiếng, hai cánh mở ra muốn phóng lên trời, nhưng mà vừa lúc này, một đầu khổng lồ giống như mũi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở mà đến hắc hưng trên người, lần nữa đem hắc hưng xuống, lần nữa đã rơi vào hư không bên trên, trên thân thể vết rách nhiều hết mức rồi. Đương hắc hưng lại một lần nữa bị áp rơi hư không lập tức, một đầu khổng lồ sói xanh chụp một cái đi lên, mở ra miệng rộng tiểu cắn lấy hắc hưng trên cổ, sau đó điên cuồng vung dậy, chỉ nghe răng rác từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Chân lực ngưng tụ hắc ưng rốt cục sụp đổ. Tại hắc ưng triệt để sụp đổ lập tức, tới kết hợp bay khỏi bị quăng đi ra ngoài, từng ngụm máu tươi từ bay khỏi trong miệng phun ra đến, hướng về trong sơn cốc ngã xuống dưới, thấy thế, phi ưng chờ hắc vũ tộc nhân đều nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về thượng diện bay tới. Bay khỏi là hắc vũ tộc trưởng, hôm nay bị Tần Hạo như thế, tự nhiên chọc giận sở hữu hắc vũ tộc nhân, phi ưng phi thân lên, tiếp được ngã rơi xuống bay khỏi, mặt khác một ít hắc vũ tộc nhân đều hướng Tần Hạo bay đi. Những điều này đều là hắc vũ tộc nguyên lão, thực lực tuy nhiên không bằng bay khỏi, cũng đều có 6-70 đầu thiên mã chi lực. Thấy thế, Tần Hạo chậm rãi thu hồi trùng thiên huyết khí, nhìn xem vọt tới từng đạo thân ảnh, khẽ vươn tay, già thiên thủ thi triển đi ra, mênh mông lực lượng ngưng tụ mà thành khổng lồ bàn tay hiện hiện ra, tuy nhiên chỉ có 10 trượng đại, lại cực kỳ cô đọng, như ngọc nhan sắc, vân tay mảy may có thể thấy được, hướng về kia nguyên một đám hắc vũ tộc nguyên lão vô xuống đi. Cự trường đè xuống, bay về phía Tần Hạo nguyên một đám hắc vũ tộc nguyên lão lập tức cảm thấy khôn cung áp lực, về phía trước phi hành lực càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên là không cách nào tiến lên mảy may, không quản bọn hắn ra sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì. Sau đó đã nhìn thấy Tần Hạo đánh ra cự trưởng đã rơi vào hắc vũ tộc từng vị nguyên lão trên người, vị nào vị nguyên lão toàn bộ đều kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về phía dưới ngã xuống dưới, từng ngụm tiên huyết cuồng phun ra đến. Bị phi ương tiếp được bay khỏi, trên không trung trông thấy một màn này, phẫn nộ trong lòng càng phát ra đầm đặc, lúc này hắn thập phần hối hận lúc trước làm ra quyết định, tiêu không có lẽ đem Tần Hạo mang vào Phi Vũ Sơn, mà có lẽ một trưởng chụp chết Tần Hạo, vậy thì không có chuyện ngày hôm nay như rồi. Dùng bổn mạng thần thông, bay khỏi hét lớn một tiếng. Tuy nhiên thân có hình người, nhưng là Phi Vũ tộc trong cơ thể chạy xuôi theo nhưng lại thuần khiết hoang thú huyết mạch, tự nhiên có rất nhiều đã thức tỉnh bổn mạng thần thông tộc nhân, mà bất kể là Hắc Vũ tộc, cho Vũ tộc hay vẫn là Bạch Vũ tộc bổn mạng thần thông đều là thao túng phong lực lượng. Nghe thấy bay khỏi giống to, cả cái sơn cốc nội sở hưu đã thức tỉnh bổn mạng thần thông hắc vũ tộc người đều đi động, chỉ thấy từng đạo thanh quang tại nguyên một đám hắc vũ tộc trên thân người lập lòe, đón lấy từng đạo phong nhận hướng về Tần Hạo vào tới. Vô số đạo phong nhận đan vào, hướng về Tần Hạo bao phủ đi qua, thấy thế, Tần Hạo hai con ngươi nhíu lại, toàn thân lực lượng ngừng tụ tại ngón trỏ tay phải, một ngón tay điểm ra, một căn trọn vẹn 15 trượng dài cực lớn ngón tay ngưng tụ đi ra. Căn này ngưng tụ ra đến ngón tay bóng ánh như ngọc, thượng diện lấp lánh vô số ánh sao, tản ra khủng bố khí tức, tại ngưng tụ sau khi đi ra theo bên trên hướng phía dưới nghiền áp dưới đi, hướng về kia từng đạo phong nhận cùng sở hữu hắc vũ tộc người rơi đi. Chỉ thấy vô số phong nhận rơi vào cự chỉ thượng diện, nhưng không cách nào dung chuyển cự chỉ mảy may, mà cự chỉ chậm rãi rơi xuống, khủng bố khí tức lại để cho sở hữu hắc vũ tộc người đều cảm thấy áp lực cực lớn, cả đám đều cảm giác có chút không cách nào hô hấp rồi. Phịch một tiếng nổ mạnh, cự chỉ đã rơi vào thềm đá trên đường, lập tức toàn bộ thềm đá lộ đều bị nghiền nát, từng khối cự thạch văng tung tóe, bắn về phía chúng quanh hắc vũ tộc người, cùng bạo lực lượng đem nguyên một đám hắc vũ tộc người nện đã bay đi ra ngoài. cự chỉ không ngừng về phía trước, nghiền áp lấy ngăn cản ở phía trước sở hữu hắc vũ tộc người, mặc kệ phi ưng, bay khỏi bọn người như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì, sở hữu hắc vũ tộc người đều tại cự chỉ nghiền áp hạ không ngừng lui về phía sau, ở trong quá trình này, nguyên một đám hắc vũ tộc người nhận lấy trọng thương, đã mất đi chiến lược. Mãi cho đến sơn cốc lôi vào, cự chỉ lực lượng mới tiêu tán, chậm rãi tán đi, nhưng là lúc này cả cái sơn cốc nội hắc vũ tộc người đều nhận lấy trọng thương, nguyên một đám nổn ngang lộn xộn nằm ở các nơi, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Bị buộc thối lui đến miệng sơn cốc bay khỏi, phi ưng bọn người sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là bay khỏi, mặt đều đen rồi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại thềm đá lộ cuối cùng Tần Hạo, giống như là muốn phun hỏa. Hắc vũ tộc lãnh địa tại đây buộc phát đại chiến, tự nhiên là đưa tới toàn bộ phi vũ sơn chú ý, chỉ thấy từng đạo thân ảnh bay tới, có dùng phi chi cầm đầu cho vũ tộc người, còn có một đạo đạo sau lưng hai cánh là thân ảnh màu trắng, mà ở trong đó, một trung niên nhân khí tức kinh khủng nhất, tại hắn hàng lâm tại đây thời điểm, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy cái này khí tức kinh khủng nhất trung niên nhân thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, nhất là vẻ mặt lạnh lùng khí chất, càng là bằng thêm vài phần mị lực, sau lưng một đôi chừng một trượng trưởng cực lớn tuyết trắng cánh. Người này đúng là Phi Vũ Sơn sơn chủ, Phi Thiên. Nếu như thế tử Tần Hạo còn sống, nhìn thấy người này nên kêu lên một tiếng cậu rồi. Đương Phi Thiên xuất hiện thời điểm, Tần Hạo lòng có nhận thấy, hướng lên bầu trời nhìn lại, nhìn thấy Phi Thiên, trong nội tâm dùng mình, vội vàng thu liễm sở hữu nguyên thần lực lượng, bởi vì hắn phát hiện cái này Phi Thiên đã là hóa thần cảnh viên mãn tu vi, có được nguyên thần lực lượng so lúc này Tần Hạo muốn cường không ít, tự nhiên muốn coi chừng một ít, miễn cho bị hắn phát hiện Tần Hạo cũng có được nguyên thần chi lực. Dùng Tần Hạo thực lực bây giờ, khổ hải cảnh tu sĩ cơ hồ có thể nghiền áp, nhưng là đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ, tự cần phải cẩn thận một chút, mà bay thiên đã hóa thần cảnh viên mãn rồi, Tần Hạo muốn càng thêm cẩn thận mới được. Phi Vũ Sơn cơ hồ tất cả cao thủ đều xuất hiện ở trên sơn cốc không, ở trong đó tự nhiên kể cả Phi Hộp, mà khi Phi Hộp nhìn thấy đứng ở thềm đá lộ cuối cùng Tần Hạo, lập tức tự là sững sờ, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc, cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi. Từ khi 3 năm trước đây Tần Hạo bị bay khỏi mang đi, Phi Hộp biết rõ bay khỏi sẽ không cần Tần Hạo mệnh, sẽ không tại chú ý Tần Hạo sự tình, một lòng dạy bảo lấy Sở Ngọc Yên, mà Sở Ngọc Yên cũng không có lại để cho Phi Hộp thất vọng, 3 năm thời gian, đã thành công bước chân vào khổ hải cảnh, hơn nữa đột phá đã đến khổ hải cảnh tam trọng rồi. Tại trong 3 năm này, Sở Ngọc Yên không biết bao nhiêu lần cầu Phi Hộp mang nàng tới gặp Tần Hạo, chỉ là bởi vì Phi Vũ Sơn quý củ, Phi Hộp một mực đều không có đáp ứng. Chỉ là bang Sở Ngọc Yên nghe xong một ít Tần Hạo tin tức, lại để cho Sở Ngọc Yên biết rõ Tần Hạo an tâm tại Hắc Vũ tộc tại đây tu luyện, này mới khiến Sở Ngọc Yên yên tâm. Nhưng mà Phi Hộp tuyệt đối không nghĩ tới 3 năm về sau, Tần Hạo rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây chính là Hắc Vũ tộc tu luyện trọng địa a, rõ ràng bị Tần Hạo phá hư thành cái này bộ dáng. Đương nhiên, cái này không coi vào đâu, mấu chốt là bay khỏi chờ Hắc Vũ tộc người a, Hắc Vũ tộc cơ hồ sở hữu tinh anh đều bị trọng thương. Cái này họa sông cũng quá lớn. Bởi vì có Phi Thiên ở chỗ này, Phi Hộp đương nhiên không dám nói gì, Phi Thiên với tư cách Phi Vũ Sơn đệ nhất nhân, có chí cao vô thượng quyền uy, đúng là đã có Phi Thiên, Phi Vũ Sơn mới có thể trở thành Tam Sơn ngũ nhạc một trong, đưa thân Đông Tiên Châu cường giả liệt kê. Đứng trên không trung Phi Thiên, sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía dưới bị phá hủy sơn cốc, nhìn xem bị trọng thương Hắc Vũ tộc người, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo, hai con ngươi co rụt lại. Bình tĩnh trên mặt đã hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Chương 58, nhìn thấu. Tần Hạo đồng dạng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phi Thiên, người này thực lực mạnh, là Tần Hạo hàng lâm hạ giới gặp đệ nhất nhân, tự nhiên không dám có chút chủ quan, kết lực thu liễm lấy nguyên thần lực lượng, không cho Phi Thiên điều tra ra chút nào. Tại đây hết thể là ngươi làm ra đến hay sao? Phi Thiên hướng Tần Hạo bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, Tần Hạo không có từ chối, trực tiếp một chút đầu, sau đó nói, đúng vậy, là ta làm cho. Hắn đã từng đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể đủ trèo lên đỉnh tiểu để cho ta làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả, kết quả hắn lại lật lọng, tại ta trèo lên đỉnh về sau lại để cho giết ta bất đắc dĩ mới phản kích. Làm Sở Ngọc Yên hộ đạo giả, chuyện này là Phi Hộp, Phi Chí, bay khỏi 3 người cộng đồng biết đến sự tình, cho nên Tần Hạo hiện tại hay vẫn là cầm cái này đương lấy cớ, hơn nữa còn trước cho bay khỏi khấu trừ một cái lật lọng tội danh. Phi Thiên nghe xong Tần Hạo, đem ánh mắt nhìn về phía Phi Hộp, thấy thế, Phi Hộp vội vàng nói: Sơn chủ, hắn theo Yên Nhi mà đến, nói là muốn làm Yên Nhi hộ đạo giả, chỉ là hắn và bay khỏi có gì ước định, ta cũng không biết. Nghe xong Phi Hộp, Phi Thiên nhẹ gật đầu, lúc trước Phi Hộp muốn thu Sở Ngọc Yên làm đệ tử, Phi Thiên cũng không có phản đối, chỉ là Phi Chí chờ cho vũ tộc trưởng lão cực lực phản đối, hơn nữa đưa ra điều kiện, Phi Thiên cuối cùng đồng ý Phi Chí điều kiện. Lúc ấy Phi Thiên cũng cho rằng Sở Ngọc Yên không có khả năng hoàn thành điều kiện kia, trở thành Phi đích đệ tử, không nghĩ tới Sở Ngọc Yên rõ ràng làm được, lần nữa đi tới Phi Vũ Sơn, đã trở thành Phi đích đệ tử. Đối với cái này, Phi Thiên còn không có cái gì tỏ vẻ, bất quá cái này đã qua một năm Sở Ngọc Yên thực lực không ngừng đột phá, hắn nên cũng biết. Phi Thiên tướng ánh mắt theo phi hộp trên người thu hồi, nhìn về phía Bay Khỏi, thấy thế, Bay Khỏi đứng người lên, sau lưng hai cánh mở ra, bay đến không trung, đi tới Phi Thiên đối diện, hướng Phi Thiên nói ra, Sơn chủ, kẻ này quá cuồng vọng, bỏ qua Phi Vũ Sơn, nên giết. Lúc này Bay Khỏi đối với Tần Hạo tràn đầy hận ý, đây là hắn từ khi làm Hắc Vũ tộc tộc trưởng về sau lần thứ nhất đại bại, hơn nữa bị bại chật vật như thế, căn bản không có sức phản kháng, nếu như là thua ở Phi Thiên trong tay. Vậy hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận, nhưng là thua ở Tần Hạo cái này nhân tộc mao đầu tiểu tử trong tay, Bay Khỏi đương nhiên không cam lòng. Nên giết sao? Phi Thiên nghe xong Bay Khỏi, nhẹ giọng hỏi lại. Bay Khỏi nghe xong Phi Thiên, không rõ Bạch Phi Thiên vấn lời này có ý tứ là cái gì, bất quá lại không chút do dự trả lời, nên giết. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Phi Vũ Sơn thanh danh tiểu khó giữ được rồi. Nghe xong Bay Khỏi, Phi Thiên tướng ánh mắt nhìn hướng về phía Tần Hạo, sắc mặt không hề bận tâm, thập phần bình tĩnh. Sau đó nhẹ nói đạo, có nên giết hay không, do bổn tọa định đoạt, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Bổn tọa chỉ hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng hay không qua hắn nói sự tình. Bay Khỏi nghe xong Phi Thiên, vốn là sững sờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phi Thiên lại có thể biết nói ra như vậy. Lập tức, Bay Khỏi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong nội tâm vô cùng biệt khuất, nhìn nhìn Phi Thiên, lại nhìn một chút phía dưới Tần Hạo, cắn răng nói ra, đã từng nói qua. Lúc trước Bay Khỏi vì kích thích Phi Ưng cố gắng tu luyện. Tại sở hữu Hắc Vũ tộc tinh anh tử tôn trước mặt nói ra, tự nhiên là không thể phủ nhận, bằng không hắn tại Hắc Vũ tộc uy tín muốn chịu ảnh hưởng. Nghe được Bay Khỏi, Phi Thiên ánh mắt nhìn Tần Hạo, nhẹ nói đạo, theo bổn tòa đến. Nghe vậy Tần Hạo tự nhiên không sao cả, đi theo Phi Thiên hướng về Bạch Vũ tộc trong lãnh địa đi đến, mà trông thấy Phi Thiên ly khai, Bạch Vũ tộc mọi người cùng Phi Hộc đều đi theo đã đi ra. Bay Khỏi nhìn xem Phi Thiên mang đi Tần Hạo, hai đấm lập tức nắm chặt, hai con ngươi thật giống như là muốn phóng hỏa. Bay Khỏi trưởng lão, ngươi tiểu đừng nóng giận, ngươi muốn giết Sơn chủ cháu ngoại trai, Sơn chủ có thể đáp ứng ngươi mới là lạ. Ngay tại Bay Khỏi vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Phi Thiên bóng lưng thời điểm, Phi Chí bay tới, vừa cười vừa nói. Phi Chí giọng điệu cứng rắn rơi xuống, Bay Khỏi mãnh liệt xoay người, hai mắt trừng mắt Phi Chí, lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nói cái này gọi Tần Hạo tiểu tử là Sơn chủ cháu ngoại trai, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phi Chí cười tủm tỉm trả lời. Vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dạng. Lúc trước Tần Hạo bị Bay Khỏi mang sau khi đi, Phi Chí tiểu sai người đi huyền vực nghe ngóng về Tần Hạo tin tức, tự nhiên là lại để cho Phi Chí thăm dò được Tần Hạo là Tần Chiến Chi tử tin tức, cái này lại để cho Phi Chí như nhặt được chí bảo, cực kỳ kinh hỉ. Bất quá Phi Chí cũng không có ngay lập tức đem tin tức này đi ra, mà là tại chờ cơ hội, hôm nay cơ hội tới. Bay Khỏi lần nữa nghe được Phi Chí, hai đấm cầm càng chặt, hắn không nghĩ tới Tần Hạo lại là Phi Thiên cháu ngoại trai. Nói cách khác Tần Hạo là Phi Tuyết chi tử, nghĩ đến Phi Tuyết, Bay Khỏi trong hai tròng mắt lửa giận càng thêm tràn đầy rồi. Tại Phi Vũ Sơn người nào không biết lúc trước Bay Khỏi là muốn làm Phi Tuyết hộ đạo giả, chỉ là không nghĩ tới Phi Tuyết đi ra ngoài lịch lúc luyện, rõ ràng gả cho một cái nhân tộc, chuyện này lại để cho ngay lúc đó Bay Khỏi thiếu chút nữa điên lên rồi. Mà ở Phi Thiên tướng Phi Tuyết cùng Tần Chiến mang về Phi Vũ Sơn về sau, Bay Khỏi lần thứ nhất tại Phi Vũ Sơn nghị sự bà con cô cậu đạt thái độ của mình. Cái kia chính là phải chém giết Tần Chiến, nhưng mà Phi Tuyết lấy cái chết bức bách, cuối cùng Phi Thiên chỉ là đem Phi Tuyết cùng Tần Chiến đưa vào Hắc Phong Ngai. Đối với chuyện này, Bay Khỏi cực kỳ bất mãn, chỉ là bởi vì Phi Thiên thực lực quá mạnh mẽ, không có ai dám vi phạm ý của hắn. Sự tình đi qua hơn 10 năm, hôm nay Tần Chiến chi tử, đem Hắc Vũ tộc tu luyện trọng địa phá hủy, đưa hắn cùng Hắc Vũ tộc sở hữu tinh anh trọng thương, cái này lại để cho Bay Khỏi phẫn nộ trong lòng đã không cách nào ức chế rồi. Hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng phải làm cho Tần Hạo chết. Hai cánh mở ra, Bay Khỏi thẳng đến Phi Vũ Sơn mà đi, thấy thế, Phi Chí hắc hắc một tiếng cười lạnh, chậm gì gì đi theo. Phi Vũ Sơn là cả Phi Vũ tộc chiếm cứ phần đông ngọn núi trong cao lớn nhất, trừng vạn trượng, cao vút trong mây, một cỗ cuồng phong mãnh liệt ở đỉnh núi thổi, nếu như thực lực không đủ cường, căn bản không cách nào ở chỗ này. Tần Hạo đi theo Phi Thiên đi vào Phi Vũ Sơn đỉnh núi, theo Phi Thiên đi vào một tòa đại điện, Phi Thiên bàn ngồi xuống. Nhìn về phía Tần Hạo, mặt khác Bạch Vũ tộc trưởng lão, Phi Hộc bọn người chia nhau ngồi hai bên, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo. Ngươi là A Tuyết Nhi tử A? Phi Thiên hướng Tần Hạo hỏi. Nghe xong lời này, Tần Hạo trong nội tâm dùng mình, tuy nhiên linh hồn của hắn không phải Tần Chiến, Phi Tuyết Chi tử, nhưng là bộ dạng này thân thể đúng vậy à, chỉ là Tần Hạo cho là hắn không nói, có lẽ không ai có thể nhận ra, không nghĩ tới Phi Thiên rõ ràng liếc thấy đi ra. Trong đại điện Bạch Vũ tộc mọi người nghe xong bay khỏi, đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Phi Hộp, càng là tiêm gọi, cái gì? Ngươi là A Tuyết tỷ tỷ nhi tử. Phi Hộp cùng Phi Tuyết, Phi Thiên là cùng thế hệ, hơn nữa niên kỷ còn muốn so với Phi Tuyết, Phi Thiên nhỏ hơn không ít, lúc trước Phi Hộp vừa sinh ra thời điểm, bởi vì sau lưng hai cánh quá mức khác loại, vốn là cũng bị gạt bỏ, lại đúng là Phi Tuyết đưa ra cho Phi Hộp khảo thí tu luyện thiên phú, mới cuối cùng nhất lại để cho Phi Hộp bảo trụ tánh mạng. Chính là vì như vậy, Phi Hộp từ nhỏ cùng với Phi Tuyết cảm tình đặc biệt tốt, lúc trước Phi Tuyết cùng Tần Chiến bị Phi Thiên trảo lúc trở lại, Phi Hộp tiểu đã từng đau khổ cầu khẩn Phi Thiên buông tha Phi Tuyết cùng Tần Chiến. Hôm nay bỗng nhiên nghe được Tần Hạo lại là Phi Tuyết chi tử, tự nhiên là lại để cho Phi Hộp kinh ngạc vạn phần, hai mắt chăm chú trừng mắt Tần Hạo, Phi Thiên nếu không nói, nàng còn sẽ không chú ý, bây giờ nhìn lấy Tần Hạo, rõ ràng càng xem càng giống Phi Tuyết. Tần Hạo tuy nhiên trong nội tâm dùng mình, lại không có kinh hoàng, dùng hắn hiện tại lực lượng, tuy nhiên khẳng định không phải Phi Thiên đối thủ, bất quá bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vẫn có, cho nên nghe xong Phi Thiên, Tần Hạo cũng không có phủ nhận, nói thẳng, đúng vậy. Dù sao Tần Hạo lần này tới Phi Vũ Sơn ngoại trừ tìm hiểu Phi Vũ Sơn thực lực, chính là vì nhìn Tần Chiến cùng Phi Tuyết, hiện tại đã bị Phi Thiên khám phá thân phận, vậy cũng không cần phải che giấu, về phần có thể hay không nhìn thấy Tần Chiến cùng Phi Tuyết, vậy thì mặc cho số phận tốt rồi. Phi Thiên nhìn thấy Tần Hạo thừa nhận, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh như trước, hướng Tần Hạo hỏi, ngươi tới Phi Vũ Sơn có cái gì mục đích? Đương nhiên là tiếp bọn hắn trở về. Tần Hạo đồng dạng bình tĩnh trả lời. Nghe xong Tần Hạo, Phi Thiên nhìn xem Tần Hạo, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao? Hiện tại đích thật là thiếu chút nữa, bất quá một lần nữa cho ta một năm, nhất định có thể. Tần Hạo cực kỳ tự tin trả lời. Phi Thiên hôm nay là hóa thần cảnh viên mãn, cũng không có bước vào đầy sao cảnh, chỉ cần tại sau này một năm thời gian ở bên trong, Phi Thiên không có bước vào đầy sao cảnh, Tần Hạo tin tưởng hắn có thể có được cùng Phi Thiên nhất chiến chi lực, đối với dần dần bày ra vô cùng tiềm lực ngũ đức chi thân mà nói, chuyện này hay vẫn là rất dễ dàng làm được. Tu sĩ bước vào tu hành đường, theo luyện thể cảnh bước vào ngưng khí cảnh, sau đó chế tạo đại đạo chi cơ, ngưng tụ linh lực khổ hải, sau đó muốn tại đại đạo chi cơ trong thai nghén nguyên thần, đương thai nghén ra nguyên thần về sau, tiêu cần ở đan điền trong khí hải ngưng tụ linh lực chi tinh, này vị đầy sao cảnh. Tại cảnh giới này cần dùng vô cùng linh lực trong người ngưng tụ chu thiên ngôi sao, chung cần 36.000 khỏa, mà khi 36.000 khỏa đầy sao ngưng tụ sau khi thành công là có thể bước vào hạo nguyệt cảnh, nhưng lại cần hấp thu trong thiên địa âm nhu linh lực, ở đan điền khí hải nội ngưng tụ một khỏa hạo nguyệt. Đương cái này khỏa hạo nguyệt ngưng tụ linh lực cùng 36.000 khỏa đầy sao tương đương thời điểm, liền có thể bước vào kiêu dương cảnh. Này cảnh giới cần hấp thu trong thiên địa dương cương linh lực, ở đan điền khí hải nội ngưng tụ một vòng kiêu dương, viên mãn thời điểm cũng cần linh lực cùng 36.000 khỏa đầy sao tương đương. Âm nhu cùng dương cương linh lực tràn ngập đan điền khí hải, lĩnh ngộ thiên địa âm dương chi ảo diệu liền có thể đủ bước vào vấn đạo cảnh, nắm giữ thiên đạo pháp tắc, lúc này mới xem như tại tu hành trên đường tiến dần từng bước, đi lên con đường cường giả. Phi Thiên hiện tại vẫn chỉ là hóa thần cảnh viên mãn, nguyên thần đều còn không có theo hắn đại đạo chi cơ nội thai nghén đi ra, tự nhiên còn không cách nào bước vào đầy sao cảnh, bởi như vậy, Tần Hạo còn có thời gian đuổi theo hắn. Một năm sau, nghe xong Tần Hạo, Phi Thiên nhẹ nói lấy, mà đang ở Phi Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, bay khỏi liền trực tiếp xông vào trong đại điện, hai con ngươi nhìn hằm hằm lấy Phi Thiên cùng Tần Hạo, bước đi lên đến đây, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Thấy thế, Phi Hộp lóe lên thân tiểu chắn Tần Hạo phía trước, quanh thân linh lực bắt đầu khởi động, nhìn xem cất bước đi tới bay khỏi, trước kia không biết Tần Hạo là Phi Tuyết nhi tử, Phi Hộp mới không có đem Tần Hạo để ở trong lòng, hiện tại đã biết, nàng tự nhiên không cho phép có người tổn thương Tần Hạo. Bước nhanh đến phía trước bay khỏi nhìn thấy Phi Hộp rõ ràng che chở Tần Hạo, lửa giận trong lòng càng tăng lên, giống như là một tòa muốn phun trào núi lửa. Chương 59, Hắc Phong Ngai. Tuy nhiên lửa giận trong lòng trùng thiên, bất quá bay khỏi cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, hắn biết rõ tại đây là địa phương nào, rất rõ ràng một khi ở chỗ này độc thủ, Phi Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không có đi trông chừng Tần Hạo Phi Hộp, bay khỏi hai mắt chằm chằm vào Phi Thiên, trầm giọng hỏi, Sơn Chủ, kẻ này có phải hay không Phi Tuyết chi tử? Nghe thấy bay khỏi, Phi Thiên hai con ngươi lóe lên một cái, lập tức thấy được từ bên ngoài đi tới Phi Chí, trong nội tâm hiểu rõ, cũng không có phủ nhận, đối với bay khỏi nói ra, đúng vậy, hắn tiểu là A Tuyết nhi tử. Quả nhiên là cái kia nghiệt chủng, đáng chết. Bay khỏi nghe xong Phi Thiên, lập tức nộ giống. Vừa rồi Phi Chí nói, bay khỏi cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng, nhưng là hiện tại theo phi thiên tại đây đã nhận được chứng minh là đúng, bay khỏi lập tức tiểu bạo phát, nhưng mà đang ở hắn giọng điệu cứng rắn rơi xuống, ở trước mặt của hắn tiểu xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tần Hạo. Tần Hạo tự nhiên mặc kệ tại đây là địa phương nào, bay khỏi rõ ràng dám mắng hắn là nghiệt chủng, tự nhiên không thể nhẫn nhịn, mặc dù nói bay khỏi mắng cũng không phải hắn, nhưng Tần Hạo đã chiếm cứ bộ dạng này thân thể không thể đủ lại để cho bất luận kẻ nào vũ nhục hắn. Lập tức xuất hiện tại bay khỏi trước mặt, tại bay khỏi không có kịp phản ứng trước khi, một cước đá vào bay khỏi trên bụng, trực tiếp đem bay khỏi đạp bay đi ra ngoài, đâm vào đại điện trên vách tường, phát ra phịch một tiếng nổ mạnh, trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Trông thấy một màn này, Bạch Vũ tộc chúng trưởng lão cùng Phi Hộp trông thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Tần Hạo rõ ràng to gan như vậy, ở chỗ này cũng dám động thủ, mấu chốt hắn rõ ràng có thể như vậy bay khỏi, phải biết rằng coi như là bọn hắn, đối mặt bay khỏi cũng đều không có quá lớn phần thắng a. Vừa rồi tại Hắc Vũ tộc tu luyện trọng địa thời điểm, bọn hắn chỉ nhìn thấy chỗ đó cảnh hoang tàn khắp nơi, lại không tin đó là Tần Hạo làm ra đến, mà bây giờ trông thấy Tần Hạo một cước đem bay khỏi đã bay. Bọn hắn rốt cục đã tin tưởng. Phi Thiên tại Tần Hạo ra tay lập tức, thân thể nghiêng về phía trước thoáng một phát, xem bộ dáng là muốn ra tay ngăn cản, chỉ có điều cuối cùng nhất còn không có ra tay, mặc cho Tần Hạo một cước đem bay khỏi đã bay đi ra ngoài. Bay khỏi theo trên vách tường chạy xuống, mặc dù không có đã bị bao nhiêu tổn thương, lại đỏ bừng cả khuôn mặt, trước mặt nhiều người như vậy, hắn bị một cái hậu bối trực tiếp đã bay, cái này mặt mũi ném đi được rồi, lửa giận trong lòng trùng thiên, hận không thể đem Tần Hạo bầm thây vạn đoạn. Chỉ là bay khỏi rất rõ ràng, hắn bây giờ không phải là Tần Hạo đối thủ, hiện tại chỉ có Phi Thiên có thể trấn áp Tần Hạo, cho nên theo trên mặt đất bò về sau, bay khỏi nhìn xem Phi Thiên, lớn tiếng nói, Sơn Chủ, lúc trước ngươi không để ý tổ tông quy củ, không để ý các vị trưởng lao phản đối, không có đem Tần Chiến xử tử, hôm nay còn muốn dễ dàng tha thứ cái này nghiệt chủng sao. Lúc trước Phi Thiên biết được Phi Tuyết gả cho một cái nhân tộc, cũng là Phi thường tức giận, tự mình đi đem Phi Tuyết cùng Tần Chiến bắt trở lại. Vốn dựa theo Phi Vũ Sơn quy củ, Tần Chiến cùng Phi Tuyết đều muốn bị xử tử, nhưng là vì Phi Thiên lúc ấy đã là Phi Vũ Sơn sơn chủ, mà Phi Tuyết là muội muội của hắn, cho nên không có có người nói phải xử tử Phi Tuyết, chỉ cần đem Tần Chiến chém giết. Nhưng là vì Phi Tuyết đau khổ muốn nhờ, cũng lấy cái chết bức bách, Phi Thiên vậy mà không để ý mọi người phản đối, không có đem Phi Tuyết, Tần Chiến xử tử, chỉ là đưa vào Hắc Phong Ngai, cái này lại để cho Phi Vũ Sơn các vị trưởng lão bất mãn hết sức. Chỉ có điều bởi vì Phi Thiên thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi, cho nên ai cũng không thể làm gì. Hiện tại Tần Hạo đi tới Phi Vũ Sơn, Phi Thiên nếu còn dễ dàng tha thứ Tần Hạo tồn tại, tự nhiên lại để cho bay khỏi không thể chịu đựng được. Nhưng mà lại để cho bay khỏi không nghĩ tới chính là đương hắn nghiệt chủng hai chữ nói lúc đi ra, Tần Hạo lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là một cước hướng bay khỏi đạp đến, bất quá lúc này đây bay khỏi đã có phòng bị, trông thấy Tần Hạo một cước đạp đến, lập tức hướng lui về phía sau đi. Chỉ là lại để cho bay khỏi kinh hai chính là hắn vậy mà trốn không thoát. Phịch một tiếng nổ mạnh, bay khỏi lại bị đạp bay đi ra ngoài, nện ở trên vách tường, từng đạo vết rách xuất hiện lần nữa tại trên vách tường, sau đó bay khỏi thân thể chậm rãi trượt rơi xuống, một màn này rơi vào phần đông trưởng lão trong mắt, tự nhiên lại là mở to hai mắt nhìn. Tân Hạo vừa rồi lần thứ nhất ra tay, có lẽ là bay khỏi trở tay không kịp, nhưng là lần thứ hai ra tay, bay khỏi rõ ràng đã có phòng bị, kết quả vẫn không thể nào đủ né tránh Tân Hạo một cước kia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Hạo thân thể lực lượng hoàn toàn nghiền áp bay khỏi. Trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, trong đại điện các vị trưởng lão nhìn về phía Tần Hạo thần sắc đều thay đổi, chỉ có điều không ai lên tiếng răn dạy Tần Hạo. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có trầm mặc mới là nhất lựa chọn chính xác, mà bay hộp gặp Tần Hạo rõ ràng hai lần đem bay khỏi đã bay rồi, cố nén cười, sắc mặt đến mức thông hồng. Nếu như ta lại nghe thấy ngươi nói một lần cái kia hai chữ, ta sẽ giết ngươi. Tần Hạo lần thứ hai đem bay khỏi đạp bay về sau, thần sắc bình tĩnh nói, chỉ là nói ra lời này thời điểm, một cỗ trùng thiên sát ý theo Tần Hạo trên người phóng xuất ra. Tần Hạo lúc trước tung hoành thập phương thiên giới, kinh nghiệm vô số đại chiến, tích góp từng tí một tại sát khí trên người là bực nào hùng hậu. Tại Tần Hạo phóng xuất ra sát ý lập tức, mọi người tại đây, bất kể là các vị trưởng lão, hay vẫn là phi thiên, đều trông thấy tại Tần Hạo sau lưng xuất hiện một mảnh huyết hải, mà ở trong biển máu thi cốt thành núi, ở trong đó chìm nổi. Vô số âm hồn gào thét. Chỉ là trong nháy mắt, kể cả Phi Thiên ở bên trong tất cả mọi người cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng, ai đều sẽ không nghĩ tới Tần Hạo lại là thiếu niên lại có thể biết có như vậy trùng thiên sát ý, mặc dù là Phi Thiên, hắn biết rõ Tần Hạo khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Tần Hạo phóng xuất ra sát ý, cũng là lại để cho Phi Thiên cực vi kiêng kỵ. Mà đứng mũi chịu sào bay khỏi càng là không chịu nổi, cứ việc bay khỏi cũng từng mang theo Phi Vũ Sơn đại quân cùng mặt khác thực lực chinh chiến qua, trên người cũng có sát khí, nhưng là cùng Tần Hạo so sánh với, quả thực tiểu là tiểu vu gặp đại vu, không pháp tướng để so sánh nhau a. Tần Hạo sát ý lóe lên rồi biến mất, theo sau đó xoay người nhìn về phía Phi Thiên, bình tĩnh hướng Phi Thiên nói ra, ta muốn gặp mặt bọn hắn. Nghe vậy, Phi Thiên cũng không có trả lời ngay Tần Hạo, mà là ngồi ở chỗ kia chờ mặc, bởi như vậy, trong đại điện ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào Phi Thiên trên người, chờ Phi Thiên quyết định. Tốt, bổn tọa có thể cho ngươi đi gặp bọn hắn, bất quá ngươi phải tự mình đến Hắc Phong đáy vực. Thật lâu về sau, Phi Thiên hướng Tần Hạo nói ra. Nghe xong Phi Thiên, Tần Hạo đương nhiên không có ý kiến, tuy nhiên không biết Hắc Phong nhai là địa phương nào, sẽ có cái gì hung hiểm, bất quá Tần Hạo không sợ hãi, gật gật đầu đáp ứng xuống. Phi Hộp nghe Phi Thiên lại để cho Tần Hạo đi Hắc Phong đáy vực đi gặp Tần Chiến cùng Phi Tuyết, lập tức muốn mở miệng ngăn cản, chỉ có điều Phi Thiên nhất cái ánh mắt đi qua, Phi Hộp tiểu không dám nói tiếp nữa, tại Phi Vũ Sơn bên trên, còn không có khiêu chiến Phi Thiên quyền uy. Đứng ở đàng xa bay khỏi nghe xong Phi Thiên quyết định, tuy nhiên bất mãn hết sức, lại cũng không dám nói lời nào, mà một mực đứng ở bên cạnh, nói cái gì đều thật tốt Phi Chí, đang nghe Phi Thiên quyết định, nhìn xem bay khỏi trên mặt thần sắc, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Phi Thiên gặp Tần Hạo gật đầu, không để ý đến những người khác thần sắc, đứng dậy đi ra ngoài, thấy thế, Tần Hạo cũng đi theo đi ra ngoài, Phi Hộp gặp sự tình đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến, liền vội vàng đi theo đi ra ngoài, hướng về nàng ngọn núi bay đi. Hắc Phong Nhai, ở vào Phi Vũ Sơn chỗ sâu nhất, nói là vách núi, nhưng thật ra là một chỗ sâu không thấy đáy hình tròn hố to, đương Tần Hạo đi theo Phi Thiên lại tới đây thời điểm, vừa vặn trông thấy một cỗ màu đen vòi rồng theo hố to phía dưới lao tới. Hướng lên trời không bay đi. Ân, lại là Cửu U Minh Phong. Đương trông thấy cái kia một cỗ màu đen vòi rồng xuất hiện thời điểm, Tần Hạo hai con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Cửu U Minh Phong, truyền thuyết chính là theo Cửu U địa ngục tuân ra gió lạnh, này phong hàn lạnh chi cực, nghe nói liền người linh hồn đều có thể đông cứng. Tần Hạo tại thập phương thiên giới thời điểm, đã từng thấy qua ngũ phương đại đế một trong ma đế triệu hoán qua Cửu U Minh Phong. Chỉ có điều trước mắt Cửu U Minh Phong cùng ma đế triệu hoán kém quá nhiều. Đoán chừng liền một phần vạn uy lực đều không có, nhưng mà tại cái này giới bên trong, như vậy uy lực Cửu U Minh Phong đã đầy đủ khiến người sợ hãi rồi. Cùng Cửu U Minh Phong so sánh với, gió báo khôi lỗi thổi ra cuồng phong quả thực sẽ không pháp nói ra, mà Tần Chiến cùng Phi Tuyết hai người rõ ràng tại đây dạng địa phương bị trừng phạt hơn 10 năm rồi, cái này lại để cho Tần Hạo trong nội tâm tuôn ra một cơn tức giận. Hai người bọn họ tiểu ở dưới mặt, yên tâm, bọn hắn còn sống. Tựa hồ là cảm giác được Tần Hạo tức giận trong lòng. Đứng tại Hắc Phong vách đá, hướng phía dưới xem Phi Thiên, nhẹ nói đạo. Tần Hạo tuy nhiên lòng có nộ khí, cũng không có hướng Phi Thiên nổi giận, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Phi Thiên tựa hồ cũng không phải lãnh huyết vô tình thế hệ, cho nên nghe xong Phi Thiên, Tần Hạo hướng hắn hỏi, ngươi có nỗi khổ tâm? Nỗi khổ tâm? Bổn tọa không có nỗi khổ tâm. Bổn tọa chỉ là quái nàng không biết quý trọng chính mình, rõ ràng có được so bổn tọa còn tốt hơn tư chất, lại đắm mình, gả cho thế tục phàm nhân. Phi Thiên nghe xong Tần Hạo, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tần Hạo trong nội tâm khẽ động, đã minh bạch Phi Thiên tâm tư, cũng biết nhìn như lãnh khốc Phi Thiên, hay vẫn là yêu thương vô cùng muội muội của hắn, mà Phi Tuyết tu luyện thiên phú so Phi Thiên còn muốn lợi hại hơn, lại vô tâm tu luyện, chạy đến thế tục bên trong, còn gả cho Tần Chiến, đây mới là Phi Thiên tức giận nguyên nhân. Ngươi đem bọn hắn quan ở chỗ này, là muốn ép bách nàng khổ tu sao? Tần Hạo hướng Phi Thiên hỏi. Nghe xong Tần Hạo, Phi Thiên nhìn Tần Hạo liếc, lại không có trả lời. Bất quá Tần Hạo đã biết đáp án, chính như Tần Hạo theo như lời, Phi Thiên tướng Phi Tuyết cùng Tần Chiến đưa vào cái này Hắc Phong Nhai ở bên trong, vì chính là bức bách Phi Tuyết khổ tu, bởi vì nếu là không có thực lực cường đại, tại đây Hắc Phong Nhai trong căn bản không cách nào bảo hộ Tần Chiến sống sót. Đã minh bạch Phi Thiên dụng ý về sau, Tần Hạo nộ khí tán đi không ít, mà vừa lúc này, không trung truyền đến thanh thúy tiếng kêu, Tần Hạo. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Hạo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xoay người. Vừa vặn trông thấy Phi Hộp mang theo Sở Ngọc Yên bay tới, trong chớp mắt tiểu đã rơi vào trước mặt của hắn, sau đó một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tiểu nhào vào Tần Hạo trong ngực. Một năm thời gian, Sở Ngọc Yên biến hóa tự nhiên rất lớn, không chỉ có cao lớn một ít, còn nhiều hấp dẫn đi một tí, nhất là khí chất bên trên không hề ngây thơ, có đi một tí thành thục mỹ. Tần Hạo, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Sở Ngọc Yên nhào vào Tần Hạo trong ngực, vui mừng kêu lên. Nghe vậy, Tần Hạo mặt lập tức tiểu đen, một năm không thấy. Nha đầu kia là càng ngày càng làm càng a, không chỉ có dám gọi thẳng kỳ danh, còn dám chú hắn rồi, chuyện này cũng không thể nuông chiều. Chương 60, Tần Chiến. Ba một tiếng giòn vang, Tần Hạo một cái tát vô vào Sở Ngọc Yên trên mông đít, co giãn 10 phần xúc cảm lại để cho Tần Hạo trong nội tâm rung động, nghĩ thầm nha đầu kia thật đúng là thành thủ, nên đã đến ngắt lấy thời điểm á. Đông nhiên bị tập kích Sở Ngọc Yên một tiếng thét lên, theo Tần Hạo trong ngực trốn tới, đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt Tần Hạo, không ngừng cắn môi, vậy đáng yêu bộ dạng lại để cho Tần Hạo nhịn không được đại cười, cái này một năm tại Phi Vũ Sơn áp lực tâm tình quét qua là hết. Tiểu Yên Nhi, chờ ta trở lại, chúng ta trở về động phòng nhé. Tần Hạo tiện cười hướng Sở Ngọc Yên nói ra. Nghe xong Tần Hạo, Sở Ngọc Yên xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, trắng rồi Tần Hạo liếc, nói ra, Phi, thật không biết xấu hổ. Nghe vậy, Tần Hạo cười hắc hắc, nhưng sau đó xoay người hướng về Hắc Phong Nhai nhìn sang, sau đó hướng Phi Thiên nói ra, ta xuống dưới tiểu là đi đem bọn hắn tiếp trở về, ngươi tốt nhất không nên ngăn cản, bằng không bị đánh đúng là ngươi. Nghe xong Tần Hạo, Phi Thiên kiếm lông mày nhảy lên, cái này hay vẫn là lần thứ nhất có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Bất quá Phi Thiên cũng không có tức giận, mà là nhìn xem phía dưới Hắc Phong Nhai nói ra, nếu như ngươi có thể làm được, bổn tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tần Hạo đã nhận được Phi Thiên cam đoan, quay đầu lại hướng Sở Ngọc Yên lộ ra vẻ mặt tiện cười, nói ra, Tiểu Yên Nhi, ngoan ngoan chờ ta trở lại nha. Dứt lời, Tần Hạo thả người nhảy dựng, trực tiếp nhảy vào Hắc Phong Nhai, bởi vì toàn bộ Hắc Phong Nhai đều không có đi thông đáy vực đường, Tần Hạo cũng không có cánh, chỉ có thể trực tiếp nhảy xuống, mà trông thấy Tần Hạo thả người nhảy xuống. Cái này nhưng làm Sở Ngọc Yên sợ hãi, vội vàng chạy tới Hắc Phong vách đá, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ là ở đâu còn có Tần Hạo thân ảnh. Sư phụ, ngươi nhanh đi đem Tần Hạo cứu đi lên a. Sở Ngọc Yên hướng Phi Hộp đại gọi. Phi Hộp đi tiến lên đây, nhìn xem Hắc Phong ngay, kéo lại Sở Ngọc Yên tay, nhẹ nói đạo, đứa nhỏ ngốc, ngươi không biết, Tần Hạo đứa nhỏ này hiện tại so sư phụ đều lợi hại, yên tâm đi, hắn không có việc gì nhi. Thật vậy chăng? Hắn lợi hại như vậy? Ta đây hay vẫn là đánh không lại hắn nha. Nghe xong Phi Hộc, Sở Ngọc Yên lập tức vẻ mặt phiền muộn, thập phần khó chịu nói. Nghe xong Sở Ngọc Yên, Phi Hộc vừa cười vừa nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng ta trở về tu luyện, nhớ kỹ, lần này nhưng không cho lại lười biếng nữa à. Nói xong, Phi Hộc lôi kéo Sở Ngọc Yên tay hướng về đi đến, Sở Ngọc Yên tuy nhiên còn muốn ở chỗ này xem trong chốc lát, bất quá nghe xong Phi Hộc, vì tương lai có thể đả bại Tần Hạo, Sở Ngọc Yên hay vẫn là đi theo Phi Hộc đi trở về. Tại Sở Ngọc Yên bị Phi Hộc mang sau khi đi, Phi Thiên hay vẫn là đứng tại Hắc Phong vách đá nhìn xem, thật lâu mới trở về, mà cùng lúc đó tại Hắc Vũ tộc lãnh địa, bay khỏi trên ngọn núi, Phi Chí cùng bay khỏi ngồi đối diện nhau, bay khỏi vẻ mặt lửa giận, mà bay cách thì là vẻ mặt vui vẻ. Bay khỏi trưởng lão, không nên tức giận rồi, không phải là bị một đứa bé đánh bại nha, ai còn có thể vĩnh viễn đều bất bại à. Phi Chí một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng đối với bay khỏi nói ra. Nghe vậy, bay khỏi hai con ngươi trừng. Lập tức nắm chặt hai tay, nhìn xem đối diện Phi Chí, hô hấp đều trở nên ồ ồ đi một tí, trầm giọng quát, Phi Chí, ngươi nếu là dám nhắc lại chuyện này, có tin ta hay không giết ngươi. Cảm thụ được bay khỏi gào thét cùng sát ý, Phi Chí tự nhiên là ngậm miệng lại, không dám nói nữa rồi, bay khỏi tuy nhiên bị Tần Hạo đánh bại, nhưng là vẫn là Phi Vũ Sơn đều biết cao thủ, Phi Chí thật đúng là không là đối thủ. Nói đi, ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì? Bay khỏi đè xuống lửa giận, hướng Phi Chí hỏi. Phi Chí nghe xong bay khỏi, trong nội tâm cười cười, lập tức nói ra, bay khỏi trưởng lão, ta không biết chuyện này ngươi có thể hay không nhẫn, dù sao chuyện này nếu đặt ở trên người của ta, ta khẳng định nhịn không được, nhất định phải đem tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng. Nghe xong Phi Chí, bay khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hắn cũng không muốn nhẫn, nhưng là Phi Thiên đã làm ra quyết định, ai có thể cãi lời. Hắn bay khỏi coi như là muốn giết Tần Hạo, hiện tại cũng hưu tâm vô lực. Gặp bay khỏi không có trả lời, Phi Chí tiếp tục nói, bay khỏi trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết là Sơn Chủ có chút thật là bá đạo sao? Lần trước tiểu vi phạm với tổ hấn, lần này rõ ràng trơ mắt nhìn tiểu tử kia đối với ngươi ra tay, ngươi nói hắn là có ý gì hả? Bay khỏi nghe thấy Phi Chí lại nhắc lên sự tình vừa rồi, lửa giận lập tức bộc phát, nắm hai đấm trực tiếp đánh tới hướng phía trước bàn đá, khổng lồ bàn đá tại hắn một quyền này phía dưới, trực tiếp bị chấn thành bột mịn, tán rơi xuống ra. Đừng nói nhảm rồi. Có lời gì tiểu nói rõ. Bay khỏi nắm nắm đấm hướng Phi Chí nói ra. Nghe vậy, Phi Chí cười hắc hắc, nhẹ giọng hướng bay khỏi nói ra, bay khỏi trưởng lão, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn làm Sơn Chủ sao? Chỉ cần ngươi có ý nghĩ này, ta cam đoan cho vũ tộc nhất định ủng hộ ngươi. Nghe xong Phi Chí, bay khỏi hai con ngươi hàn quang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm Phi Chí, cái này lại để cho Phi Chí lập tức có chút sờn hết cả gai úc, không biết bay khỏi đây là ý gì, bất quá hay vẫn là cả gan nói ra, bay khỏi trưởng lão. Ngươi nếu trở thành Sơn Chủ, bất kể là muốn giết Tần Chiến, hay vẫn là tiểu tử kia còn không đều là một câu sự tình, mấu chốt ngươi còn có thể có được Phi Tuyết Nha đầu kia à. Bay khỏi nghe xong lời này, trong hai tròng mắt hàn quang thời gian dần trôi qua thối lui, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi có biện pháp nào? Phi Thiên đã là hóa thần cảnh viên mãn tu sĩ rồi, toàn bộ Phi Vũ Sơn tiểu không có người nào là Phi Thiên đối thủ, muốn mà chuyển biến thành căn bản không có khả năng. Bay khỏi tuy nhiên bị Phi Chí nói ý động rồi, lại không có xúc động, không có sách lược vẹn toàn, hắn sẽ không làm. Nghe xong Bay khỏi, Phi Chí từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau, bên trong có một khỏa tản ra lục quang màu xanh biếc linh đan. Sau đó Phi Chí mang trên mặt một tia điên cùng nói, đây là tán thần đan, là ta lời nói số tiền lớn theo Âm Minh Tông mua được, chỉ cần Sơn chủ ăn vào nó, nguyên thần sẽ tán đi, đến lúc đó tiểu là phế nhân một cái, đến lúc đó ngươi có thể mà chuyển biến thành rồi. Tán thần đan, đây là một miếng độc đan, phục dụng về sau, tu sĩ vất vả thai nghén nguyên thần cũng sẽ bị chậm rãi ăn mòn, cuối cùng nhất tiêu tán, cực kỳ âm độc, bất quá đối với tu luyện linh lực tu sĩ hữu dụng, đối với chuyên tu thân thể lực lượng tu sĩ lại không dùng. Âm Minh Tông thì là Đông Tiên Châu một cái ma đạo tông môn, thực lực cùng Phi Vũ Sơn tương xứng, mà Phi Vũ Sơn thuộc về chính đạo tông môn, Phi Chí rõ ràng theo Âm Minh Tông cho tới một miếng tán thần đan. Điều này nói rõ Phi Chí đã sớm cùng Âm Minh Tông âm thầm có lui tới rồi. Nhìn xem Phi Chí trong tay tán thần đan, Bay khỏi hô hấp càng thêm ồ ồ rồi, hắn đương nhiên tin tưởng tán thần đan uy lực, nghĩ đến Phi Thiên nếu phục dụng tán thần đan, nguyên thần tán đi, cái kia còn không đảm nhiệm con mẹ nó, trong nội tâm lập tức đã thoải mái không ít. Khẽ vươn tay, đem tán thần đan chảo đi qua, sau đó thu vào trong ngực của mình, Bay khỏi lúc này mới hướng Phi Chí nói ra, nhớ kỹ ngươi nói, đến lúc đó ngươi nếu là dám lật lọng, ta nhất định tự tay vặn hạ đầu của ngươi. Phi Chí nghe xong Bay khỏi, liên tục gật đầu, nhưng trong lòng tại cười lạnh. Hắc Phong Ngai, đấy vừa cám vô thiên ngày, mặc dù là bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu, cũng không có một tia ánh mặt trời dọi vào, phương viên chừng ngàn trượng cực lớn đấy vực thập phần yên tĩnh, mà ở đấy vực hơi nghiêng, có một ngọn núi động, rất rõ ràng là bị người ngạnh xanh xanh tại trên vách đá dựng đứng tạc ra đến. Một cỗ màu đen vòi rồng không ngừng theo đáy vực trống rồng xuất hiện, xoay quanh lấy hướng lên trời không bay đi, theo không ngừng nghỉ. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại một cỗ màu đen vòi rồng trong xuyên thẳng qua, mắt thấy muốn rơi vào đáy vực rồi. Đồng nhiên, đạo này thân ảnh một trường hướng đáy vực vỗ xuống, lập tức, một cái cự đại trường ấn ngưng tụ đi ra, mạnh mà vỗ vào đáy vực, phát ra một tiếng cực lớn tiếng oanh minh. Cực lớn trường ấn tiêu tán lập tức, một cỗ khổng lồ lực phản chấn hướng lên trời không dũng mãnh lao tới, đã rơi vào đạo thân ảnh kia trên người, đem cái kia thân ảnh nâng lên, chậm rãi đáp xuống đáy vực. Đạo này thân ảnh đương nhiên không phải người khác, đúng là Tần Hạo. Vững vàng rơi vào đáy vực Tần Hạo, lập tức cảm giác được một cỗ hàn ý dũng mãnh vào trong cơ thể, vội vàng vận chuyển cựu chuyển kim thân quyết, đem dũng mãnh vào trong cơ thể hàn ý luyện hóa, dùng để rèn luyện nhục thể của hắn. Cái này đến từ cựu U Minh Phong năng lượng dùng để tôi luyện nhục thân, hiệu quả muốn so với gió bão khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Đương trông thấy cựu U Minh Phong dũng ra thời điểm, Tần Hạo tiểu kiên định muốn vào Hắc Phong Nhai quyết tâm rồi. Tại đây với hắn mà nói thế nhưng mà một chỗ tu luyện thánh địa, so về Hắc Vũ tộc chỗ đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cho nên tiểu tính toán Phi Thiên không cho hắn tiến đến, hắn cũng muốn xông vào. Theo cựu chuyển kim thân quyết vận chuyển, dũng mãnh vào trong cơ thể hàn ý giảm bớt rất nhiều, Tần Hạo lúc này mới hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy đáy vực thập phần bóng loáng, hơn nữa không có cái gì, mà ngay cả tiểu thạch khối đều không có, chỉ có thỉnh thoảng trống rông xuất hiện cựu U Minh Phong. Quét một vòng, Tần Hạo tự nhiên là nhìn thấy ngọn núi kia động. Hơn nữa lúc này theo trong sơn động còn đi tới một đạo thân ảnh cao lớn, chỉ thấy người này mặc một bộ rách dưới chi cực cao giáp, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo thập phần tục tằng, hai con ngươi tinh quang lập lòe, một thân khí tức nhưng lại thập phần cường hãn. Tần Chiến. Trông thấy người này, Tần Hạo liếc tựu nhận ra rồi, bởi vì Tần Chiến bộ dáng cùng Tần Chính có 4-5 phân tương tự, đương nhiên tốt nhận, đương nhiên, càng chủ yếu chính là tại đây Hắc Phong đáy vực, ngoại trừ Tần Hạo, một người đàn ông khác chỉ có thể là Tần Chiến đến rồi. Tần Chiến trông thấy Tần Hạo thời điểm, vốn là sững sờ, hai đạo mày kiếm nhăn, tựa hồ là tại nghi hoặc Tần Hạo rốt cuộc là ai, bất quá lập tức hai mắt tựu là sáng ngời, đi nhanh hướng Tần Hạo đã đi tới, hơn nữa la lớn, nhi tử. Nghe xong Tần Chiến, Tần Hạo thấp giọng mắng một câu, quả nhiên, chiếm được người ta nhi tử thân thể, tựu muốn thừa nhận hậu quả như vậy à, bất quá xem tại chết đi chính là cái kia Tần Hạo trên mặt mũi, hắn cũng tựu không so đo rồi. Tần Chiến đi nhanh đi tới, đi vào Tần Hạo trước mặt liền đem Tần Hạo ôm lấy. Hơn nữa lớn tiếng kêu lên, ngươi là con của ta Tần Hạo, có phải hay không? Ha ha, con của ta đến rồi. Nhìn xem kích động Tần Chiến, Tần Hạo rất muốn nói hắn không phải, bất quá cuối cùng nhất còn không có mở miệng, tùy ý Tần Chiến ôm hắn, tại đâu đó giống to kêu to, trong lòng cảm xúc cũng là có chút ít phức tạp. Tuy nhiên đã từng thân là thiên đế, bái kiến vô số chẳng diện, nhưng là chuyện như vậy hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp được, thật sự không biết nên xử lý như thế nào, là có lẽ nói cho Tần Chiến chân tướng, cần phải giả trang xuống dưới. Cuối cùng nhất, Tần Hạo vẫn cảm thấy nói ra chân tướng, giả trang chuyện của người khác, Tần Hạo thật đúng là làm không được, chỉ là ngay tại Tần Hạo muốn mở miệng thời điểm, một đạo thân ảnh lần nữa theo trong sơn động đi ra. Chương 61, lại bị nhìn thấu. Lần nữa theo trong sơn động đi tới thân ảnh, mặc lấy một thân vải thô áo gai, lộ ra rất mộc mạc, chân thành đi tới, tuy nhiên lộ ra rất gấp cắt lại cũng không bối rối, Tần Hạo nhìn chăm chú lên đi tới thân ảnh, biết rõ đây là bộ dạng này thân thể mẫu thân, Phi Tuyết. Chỉ thấy Phi Tuyết bộ dáng cùng Tần Hạo rõ ràng có 7-8 phần giống nhau, xem ra thế tử Tần Hạo tướng mạo đại bộ phận đều kế thừa Phi Tuyết ưu điểm, đương nhiên, Phi Tuyết bộ dáng lộ ra càng thêm ôn nhu nhàn thủ, mà Tần Hạo thì là nhiều thêm vài phần dương cương khí khái hào hùng. Hạo Nhi, là ngươi sao? Phi Tuyết bước nhanh đi tới, trong hai tròng mắt tràn lấy nước mắt, kích động hướng Tần Hạo nói ra. Vừa rồi Tần Chiến kêu to tự nhiên là lại để cho Phi Tuyết đã nghe được, lúc này mới chạy vội ra, hơn 10 năm không có gặp con của mình rồi, Phi Tuyết đã có chút không dám quen biết nhau rồi, bất quá khi đi đến phụ cận thời điểm, Phi Tuyết cũng đã xác định Tần Hạo tiểu là con của nàng. Đi đến Tần Hạo trước mặt, Phi Tuyết một thanh liền đem Tần Hạo kéo ra, sau đó liền đem Tần Hạo kéo vào trong ngực, nhỏ giọng khóc nức nở. Mà Tần Chiến thì là đứng ở một bên cười ngây ngô, tuyệt không như trong truyền thuyết chính là cái kia bá khí vô song Tần Chiến. Tần Hạo bị Phi Tuyết kéo vào trong ngực, nghe Phi Tuyết tiếng khóc lóc, vốn muốn chân tướng lại nuốt trở vào, đối mặt một cái tưởng niệm nhi tử hơn 10 năm mẫu thân, Tần Hạo thật sự không đành lòng đem tàn nhẫn như vậy sự tình nói ra. Đã thành, nhi tử đến rồi có lẽ cao hứng, đừng khóc, đi, nhanh lên trở về đi, trong chốc lát vừa muốn gió thổi rồi. Tần Chiến xem Phi Tuyết khóc cái không để yên, vội vàng nói. Nghe vậy, Phi Tuyết lúc này mới thả Tần Hạo, lau thoáng một phát nước mắt, ngẩng đầu nhìn so nàng cao một đầu Tần Hạo, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, kích động nói, Hạo Nhi, ngươi đều trường như vậy cao, đều là mẹ không tốt, không thể cùng ngươi, ngươi sẽ không trách mẹ à. Lúc trước Phi Tuyết nghe nói Tần Chiến bị trào đi rồi, lập tức tiểu đoán được nhất định là ca ca của nàng Phi Thiền đến rồi, vì cứu Tần Chiến, Phi Tuyết thẳng đến Phi Vũ Sơn, lúc ấy Phi Tuyết cũng muốn mang Tần Hạo cùng một chỗ, nhưng là nghĩ đến Phi Thiên tính cách. Biết rõ chuyến đi này tiểu giữ nhiều lành ít rồi, cho nên mới đem Tần Hạo lưu tại chiến vương phủ, cái này từ biệt tiểu là khoảng chừng 13 năm. Tần Hạo nghe xong Phi Tuyết, cũng không trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Phi Tuyết, cái này lại để cho Phi Tuyết một hồi khẩn trương, mà Tần Hạo không phải là không muốn trả lời, mà là hắn thật sự không biết nên trả lời cái gì. Ba một tiếng, đứng ở bên cạnh Tần Chiến một cái tát vỗ vào Tần Hạo cái hót bên trên, sau đó lớn tiếng nói, xú tiểu tử, mẹ ngươi hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Như thế nào cùng một đầu giống nhau, một chút cũng không giống của ta loại A. Tần Hạo bị Tần Chiến một tát này đánh cho hồ đồ, bất kể là ở kiếp trước hay vẫn là ở kiếp này, đều không ai dám như vậy đập Tần Hạo cái hót A, mà Tần Chiến rõ ràng không hề cố kỵ làm như vậy rồi, đây là thật đương Tần Hạo là con của hắn nữa à. Chỉ là Tần Hạo vẫn không thể nổi giận, dù sao tại chân tướng không có nói ra trước khi, Tần Chiến cùng Phi Tuyết đem hắn trở thành nhi tử là chuyện đương nhiên sự tình, cho nên nghe xong Tần Chiến. Tần Hạo trong nội tâm thở dài một hơi, đối với Phi Tuyết nói ra, không trách. Nghe được Tần Hạo, khẩn trương Phi Tuyết lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt treo đầy dáng tươi cười, lôi kéo Tần Hạo hướng sơn động đi đến, Tần Chiến theo ở phía sau, ba người rất nhanh liền đi tới trong sơn động. Sơn động cũng không lớn, vốn Tần Chiến cùng Phi Tuyết ở chỗ này vừa vặn, hiện tại nhiều hơn một cái Tần Hạo, tự lộ ra có chút chen chúc rồi, bất quá Tần Chiến cùng Phi Tuyết tự nhiên sẽ không để ý những này, Phi Tuyết lôi kéo Tần Hạo ngồi xuống. Lập tức liền hướng Tần Hạo hỏi, Hạo Nhi, ngươi những năm này là như thế nào qua đó à? Có hay không chịu khổ? Mau cùng mẹ nói nói. Nghe Phi Tuyết, Tần Hạo có chút há hốc mồm, thế tử Tần Hạo tại Tần Chiến, Phi Tuyết hai người sau khi rời khỏi là như thế nào sinh hoạt, Tần Hạo là một điểm cũng không biết à, bởi vì đương Tần Hạo hàng lầm tại đây phó thân thể bên trên thời điểm, thế tử Tần Hạo hồn phách đã tiêu tán, không có để lại một tia trí nhớ, cái này lại để cho Tần Hạo nói cái gì đó. Ba lại là một tiếng. Tần Chiến gặp Tần Hạo sững sờ, lại là một cái tát vỗ vào Tần Hạo cái hót bên trên, lớn tiếng nói, xú tiểu tử, ngươi tổng phát cái gì sững sờ à, nhanh lên, lão tử cũng muốn biết ngươi những năm này là như thế nào qua. Lần nữa bị đánh một cái tát cái hót Tần Hạo lập tức tiểu nổi giận, trừng mắt song mắt thấy Tần Chiến, hai tay nắm, nếu không phải Tần Chiến là bộ dạng này thân thể phụ thân, Tần Hạo tuyệt đối sẽ hung hăng đánh Tần Chiến một trầu. Ơ ôi, còn dám trừng lão tử. Ngươi đây là cánh cứng cắp rồi à. Bất quá ngươi cánh lại ngạnh, ta cũng là ngươi lão tử, ngươi một lần nữa cho lão tử chừng một cái thử xem. Tần Chiến trông thấy Tần Hạo trừng mắt, lập tức tiêu đại gọi. Vừa nói còn lại dương lên bàn tay, xem ra nếu Tần Hạo không tranh thủ thời gian thu hồi nhìn hàm hàm ánh mắt, thằng này khẳng định sẽ bị Tần Hạo một cái tát, còn bên cạnh Phi Tuyết thì là liền vội vàng kéo Tần Chiến tay, trừng mắt Tần Chiến nói ra, ngươi làm gì đó? Một lần nữa cho lão nương đánh thoáng một phát thử xem. Bị một phát bắt được rảnh tay, Tần Chiến ngượng ngùng cười cười, đem tay buông xuống, bất quá thằng này hay vẫn là trừng Tần Hạo liếc, nhướng mày, nói ra, tranh thủ thời gian, mẹ ngươi hỏi ngươi cái gì, ngươi tiểu nói cái gì? Nghe xong Tần Chiến, Tần Hạo hít một hơi thật sâu, không hề nhìn Tần Chiến, ánh mắt nhìn hướng về phía Phi Tuyết, nhìn xem Phi Tuyết chờ đợi ánh mắt, Tần Hạo hồi suy nghĩ một chút Tiểu Ngư Nhi đã nói với hắn sự tình, chậm rãi hướng Phi Tuyết giảng. Đương nhiên, Tần Hạo giảng sự tình trên cơ bản đều là Tần Chiến, Phi Tuyết sau khi rời khỏi, chư vương thế tử thường xuyên khi dễ Tần Hạo sự tình, lúc trước Tiểu Ngư Nhi vì để cho Tần Hạo nhớ tới sự tình trước kia, thường xuyên cho Tần Hạo giảng những chuyện này. Phi Tuyết lặng lặng nghe Tần Hạo nói những chuyện này, trong hai tròng mắt lại không ngừng chảy xuống nước mắt, đợi đến lúc Tần Hạo nói, một tay lấy Tần Hạo ôm đi qua, vuốt ve Tần Hạo đầu, nhẹ nói đạo, Hạo Nhi, là mẹ không tốt, cho ngươi chịu khổ. Mẹ, đám này thằng danh con rồi, đều cho lão tử chờ, lão tử trở về nhất định đánh chết bọn hắn. Tần Chiến cũng lớn tiếng nói. Nghe Phi Tuyết cùng Tần Chiến, Tần Hạo không biết trả lời như thế nào, dứt khoát tiểu không lên tiếng, tùy ý Phi Tuyết ôm nàng, phát tiết lấy cảm xúc. Đã qua rất dài thời gian, Phi Tuyết mới yên tĩnh trở lại. Hạo Nhi, ngươi lại như thế nào đến nơi này đến hay sao? Là đại ca hắn đem ngươi bắt đến đấy sao? Phi Tuyết lại hướng Tần Hạo hỏi. Nghe xong lời này, Tần Hạo lắc đầu, nói ra, là ta tự mình tới Phi Vũ Sơn, hơn nữa cũng là tự chính mình xuống, ta muốn đem các ngươi mang về. Hạo Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Nơi này là Hắc Phong Nhai, tiến đến sẽ rất khó đi ra ngoài rồi. Nghe được Tần Hạo lại là chính mình nhảy xuống, Phi Tuyết lập tức sốt ruột gọi. Tần Hạo nghe xong Phi Tuyết, nhưng lại vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp đi ra ngoài, các ngươi sẽ chờ cùng ta cùng đi ra là được rồi, những chuyện khác không cần lo cho rồi. Ha ha, tốt. Đây mới là của ta Hảo Nhi tử, có chí khí. Tần Chiến nghe xong Tần Hạo, vẻ mặt tự hào nói. Phi Tuyết nghe xong Tần Hạo cùng Tần Chiến, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, mặc dù không biết có thể hay không đi ra ngoài, nhưng là cả nhà bọn họ ba khẩu có thể đoàn viên. Cái này cũng đã lại để cho Phi Tuyết rất thỏa mãn. Mà đang ở Tần Chiến ân tiết cứng rắn đi xuống, bên ngoài sơn động mặt bỗng nhiên vang lên mà đến vù vù tiếng gió, Tần Hạo nghe tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại, trông thấy từng đạo màu đen vòi rồng lại lăng không hiện lên, hướng lên trời không bay tới. Thấy thế, Phi Tuyết trong cơ thể linh lực lập tức bạo phát ra, bao phủ cái sơn động này, ngăn cản bên ngoài cửu u minh phong, mà lúc này đây Tần Hạo mới phát hiện, Phi Tuyết linh lực rõ ràng thập phần hùng hậu. Hơn nữa cảnh giới rõ ràng cũng đã là hóa thần cảnh viên mãn rồi, hơn nữa luận linh lực hùng hậu trình độ, vậy mà so Phi Thiên còn muốn hùng hậu không ít. Chỉ có điều Phi Tuyết như trước không có bước vào đầy sao cảnh, còn ngưng lại tại hóa thần cảnh, bất quá có thể tại dùng như vậy niên kỷ tu luyện tới như vậy cảnh giới, tự nhiên là tuyệt thế thiên tài, trách không được Phi Thiên sẽ nói ra như vậy rồi. Tần Hạo lại hướng Tần Chiến nhìn lại, phát hiện Tần Chiến cũng đã bước chân vào hóa thần cảnh, chẳng qua là hóa thần cảnh tam trọng, thực lực so Phi Tuyết phải kém rất nhiều. Hơn nữa Tần Hạo còn phát hiện Tần Chiến là hỏa hành thể chất, mặc dù không có đạt tới hỏa đức chi thân trình độ, nhưng so với Tần Chính tư chất muốn đã khá nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, Tần Chiến tu luyện không chọn vẹn Viêm Long bí quyết đều có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Ta nơi này có nguyên vẹn Viêm Long bí quyết, là Tần Chính để cho ta giao đưa cho ngươi. Tần Hạo hướng Tần Chiến nói ra. Viêm Long bí quyết là Tần Hạo bổ toàn bộ, bất quá chuyện này tạm thời vẫn không thể nói cho Tần Chiến. Cho nên chỉ có thể nói là Tần Chính lại để cho hắn giao cho Tần Chiến. Sau khi nói xong, Tần Hạo thúc giục nguyên thần lực lượng, đem Viêm Long bí quyết khắc ở Tần Chiến trong đầu. Ân, xú tiểu tử, trên người của ngươi không có linh lực, tại sao có thể có nguyên thần hay sao? Đã nhận được Viêm Long bí quyết, Tần Chiến lại không để ý đến, mà là trừng trong mắt hướng Tần Hạo hỏi. Cái này lại để cho Tần Hạo trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới cái này Tần Chiến nhìn như một người thô hào, tâm còn rất mạnh, bất quá Tần Hạo cũng không có bối rối. Chỉ là bình tĩnh nói, cái này là kỳ ngộ của ta, bằng không ngươi cho rằng bằng ngươi truyền thụ cho những thứ đồ vật kia của ta, ta có thể đi tới nơi này như sao? Như thế nào? Xem thường lão tử à? Tin hay không lão tử đánh ngươi a? Tần Chiến nghe xong Tần Hạo, lập tức giận dữ kêu lên. Phi Tuyết ở một bên phóng thích ra linh lực, ngăn cản lấy bên ngoài cửu U Minh Phong vào sơn động, nhìn xem Tần Hạo cùng Tần Chiến, trên mặt lộ vẻ vui vẻ, lúc này nghe được Tần Chiến, lập tức mở trừng hai mắt, hướng Tần Chiến nói ra. Ngươi dám? Lao nương nhi tử ai dám đánh? Tuy nhiên Phi Tuyết trường một bộ ôn nhu nhàn thuộc bộ dạng, bất quá theo tính cách đến xem cũng là rất một cách tinh quái, nhất là bao che khuyết điểm tính cách, thật ra khiến Tần Hạo rất hài lòng, như vậy đã có người có thể chế được Tần Chiến thằng này rồi. Cửu U Minh Phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có bao lâu thời gian tiểu biến mất không thấy, thấy thế, Tần Chiến đỗng nhiên lôi kéo Tần Hạo tay đi ra ngoài, vừa đi một bên hướng Phi Tuyết nói ra, ta mang theo Hạo Nhi bốn phía nhìn xem a. Không đợi Phi Tuyết trả lời, Tần Chiến tiểu lôi kéo Tần Hạo đi ra khỏi sơn động, hướng về sơn động đối diện vách đá đi đến, rất nhanh đã đến đối diện, sau đó Tần Chiến lại phóng ra nguyên thần chi lực, đưa hắn cùng Tần Hạo bao phủ. Ngươi không phải Hạo Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Chiến năm năm đấm, hai mắt trừng mắt Tần Hạo, lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Tần Hạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước hết nhất nhìn thấu hắn không phải thế tử Tần Hạo rõ ràng không phải Phi Tuyết, mà là Tần Chiến, cái này lại để cho Tần Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn dùng là mẫu thân hiểu rõ nhất con của mình, Phi Tuyết có lẽ hội nhất phát hiện ra trước hắn và thế tử Tần Hạo bất đồng, kết quả lại là Tần Chiến, bất quá như thế không sao cả, đã Tần Chiến phát hiện, Tần Hạo vừa dễ dàng mượn cơ hội nói ra chân tướng. Đủ chế được Tần Chiến thằng này rồi. Cửu U Minh Phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có bao lâu thời gian tiểu biến mất không thấy, thấy thế, Tần Chiến đỗng nhiên lôi kéo Tần Hạo tay đi ra ngoài, vừa đi một bên hướng Phi Tuyết nói ra, ta mang theo Hạo Nhi bốn phía nhìn xem a. Không đợi Phi Tuyết trả lời, Tần Chiến tiểu lôi kéo Tần Hạo đi ra khỏi sơn động, hướng về sơn động đối diện vách đá đi đến, rất nhanh đã đến đối diện, sau đó Tần Chiến lại phóng ra nguyên thần chi lực, đưa hắn cùng Tần Hạo bao phủ. Ngươi không phải Hạo Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Chiến năm năm đấm, hai mắt trừng mắt Tần Hạo, lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Tần Hạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước hết nhất nhìn thấu hắn không phải thế tử Tần Hạo rõ ràng không phải Phi Tuyết, mà là Tần Chiến, cái này lại để cho Tần Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn dùng là mẫu thân hiểu rõ nhất con của mình, Phi Tuyết có lẽ hội nhất phát hiện ra trước hắn và thế tử Tần Hạo bất đồng, kết quả lại là Tần Chiến, bất quá như thế không sao cả, đã Tần Chiến phát hiện, Tần Hạo vừa dễ dàng mượn cơ hội nói ra chân tướng. Chương 62, Huyết Nguyên Quả. Ngươi là làm sao thấy được hay sao? Tần Hạo bình tĩnh hướng Tần Chiến hỏi. Đông nhiên nghe được Tần Hạo, Tần Chiến hai con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng thật sâu đau thương, hai đấm cầm chặt hơn, trừng mắt Tần Hạo, trầm giọng nói ra. Hạo Nhi tính cách ta rất rõ ràng, theo hắn mẹ, rất ôn nhu, tuyệt không dám cùng ta động thủ, vừa rồi ta đánh nữa ngươi lưỡng bàn tay ngươi thì không chịu nổi, cho nên ngươi khẳng định không phải con của ta. Còn có, ngươi ánh mắt không đúng. Tần Chiến theo lần đầu tiên trông thấy Tần Hạo thời điểm, cũng cảm giác Tần Hạo ánh mắt cùng trong lòng của hắn Tần Hạo ánh mắt không đúng, cho nên mới phải có hậu mặt hai lần thăm dò, mà trải qua thăm dò về sau, Tần Chiến cuối cùng nhất xác nhận Tần Hạo không phải của hắn nhi tử. Nghe xong Tần Chiến, Tần Hạo nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, ngươi đoán không lầm, của ta xác thực không là con của ngươi. Nghe vậy, Tần Chiến hô hấp ồ ồ đi một tí, chằm chằm vào Tần Hạo, cùng đợi Tần Hạo giải thích, thấy thế, Tần Hạo cũng không có giấu giếm, đem chân tướng hướng Tần Chiến nói ra, nhất rồi nói ra, bổn đế theo như lời những câu là thật, ngươi có tin hay không đều không sao cả, bất quá bổn đế nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nghe xong Tần Hạo, Tần Chiến ngửa đầu nhắm mắt lại, hai con ngươi chảy xuống nước mắt. Mặc dù là lại kiên cường nam nhân, đang nghe con của mình chết về sau, cũng không có khả năng thờ ơ, Tần Hạo nhìn xem giờ khắc này Tần Chiến, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Đa tạ ngươi vi Hạo Nhi báo thủ. Đã qua thật lâu về sau, Tần Chiến hướng Tần Hạo nói ra. Nghe xong Tần Chiến, Tần Hạo nhẹ gật đầu, đánh chết Uyên Vương phụ tử vi thế tử Tần Hạo báo thù sự tình vốn chính là hắn phải làm, tự nhiên không cần Tần Chiến cảm tạ. Sâu hít sâu một hơi, Tần Chiến bỗng nhiên hai con ngươi tình quang lập lòe nhìn xem Tần Hạo. Trầm giọng hướng Tần Hạo nói ra, lão tử không cần biết ngươi là cái gì chó má thiên đế, dù sao ngươi bây giờ chiếm được lão tử nhi tử thân thể, ngươi tiểu là lão tử nhi tử. Ngươi nếu là dám tại mẹ ngươi trước mặt bại lộ, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Tần Hạo trợn tròn mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Chiến lại có thể biết giảng ra như vậy, bất quá Tần Hạo trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Tần Chiến trong lòng bi thương, cũng minh bạch Tần Chiến nói như vậy mục đích, cho nên trầm mặc một hồi nhi, Tần Hạo nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Đến, tiếng kêu cha nghe một chút. Tần Chiến gặp Tần Hạo gật đầu, đột nhiên nhếch miệng hướng Tần Hạo nói ra. Nghe vậy, Tần Hạo lập tức tựu mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Tần Chiến lại có thể biết như vậy vô lại à, hắn là không đành lòng trông thấy Phi Tuyết thương tâm mới đáp ứng Tần Chiến, kết quả Tần Chiến rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước, cái này lại để cho Tần Hạo mặt lập tức tựu đen. Nhìn xem Tần Hạo sắc mặt hết sức khó coi, Tần Chiến ha ha đại cười, tiến lên một thanh ôm Tần Hạo bả vai, một bên đi trở về, một bên hướng Tần Hạo nói ra. Được rồi, không cứ gọi tiểu không kêu to lên, về sau muốn cứ gọi lại gọi, thật không nghĩ tới, lao tử nhi tử rõ ràng có một ngày sẽ trở thành vi thiên đế. Tần Hạo nghe Tần Chiến thập phần không được tự nhiên, như thế nào nghe đều giống như Tần Hạo cái này thiên đế tiểu là Tần Chiến Nhi tử đồng dạng, bất quá nhìn xem trên mặt tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, nhưng là hai con ngươi ở chỗ sâu trong cất giấu thật sâu bi ai Tần Chiến, Tần Hạo cuối cùng nhất còn không có nói chuyện. Phương viên ngàn trượng đại trong hầm có một mảnh nhỏ bãi cỏ, chỉ có chưa đủ 2m địa phương, Tần Hạo vừa mới hạ xuống tới thời điểm, cũng không có phát hiện tại đây, thẳng đến Tần Chiến mang theo hắn trở về thời điểm ra đi đi ngang qua tại đây mới nhìn đến rồi. Ân. Huyết nguyên quả. Tần Hạo xem trên mặt đất một mảnh kia tiểu thảo cùng với trên cỏ nhỏ kết trái cây, kinh ngạc kêu lên. Cái này một mảnh trên đồng cỏ sinh trưởng tiểu thảo chỉ có không đến dài một thước, mỗi một cây đều thành thúy bích lục, kết lấy 2-3 cái chỉ có móng tay che lớn nhỏ huyết hồng sắc trái cây, tên là huyết nguyên quả. Truyền thuyết cái này huyết nguyên quả phải là thuần huyết hoang thú, thần thú sau khi chết chỗ phóng xuất ra huyết khí chi địa mới có thể kết xuất, phục dụng về sau có thể thật lớn tăng lên khí huyết lực lượng. Cất bước tiến lên, Tần Hạo tháo xuống một miếng huyết nguyên quả, coi chừng nhìn một chút, cuối cùng nhất xác định cái này là huyết nguyên quả, trên mặt lộ ra một ít vẻ kích động, cái này có thể là đồ tốt ta. Tần Hạo tại theo huyền vực đến Phi Vũ Sơn trên đường, ngược lại là săn giết không ít hoang thú, nhưng là những tuy nhiên này là hoang thú, trong cơ thể huyết mạch lại cực kỳ mỏng manh, ăn hết về sau tăng lên khí huyết lực lượng rất có hạn, cái này lại để cho Tần Hạo bất mãn hết sức ý, phải biết rằng tại thập phương thiên giới thời điểm, hắn mỗi bữa đều muốn ăn thuần huyết hoang thú, thần thú. Thuần huyết hoang thú, thần thú cực kỳ cường đại, không nói hủy thiên diệt địa, nhưng là bài sơn đảo hải hay vẫn là rất nhẹ nhàng là có thể làm được, mà cái này huyết nguyên quả cứ việc chỉ là thuần huyết hoang thú, thần thú sau khi chết phóng xuất ra huyết khí kết xuất trái cây, bất quá đối với hiện giai đoạn Tần Hạo mà nói cực kỳ hữu dụng. Tần Chiến nhìn xem Tần Hạo đối với những hắn và này phi tuyết ăn hết hơn 10 năm trái cây rất cảm thấy hứng thú, tiến lên hỏi, vật này gọi huyết nguyên quả sao? Ta và ngươi mẹ ăn thật nhiều năm, không có cảm thấy có cái gì lợi hại. Ngươi như thế nào kích động như vậy hả? Nghe xong Tần Chiến, Tần Hạo thật muốn đánh Tần Chiến một trầu, đây là xem hắn tính tính tốt, đoán chừng hắn à. Bổn đế phải ở chỗ này tu luyện thoáng một phát, ngươi đi về trước đi. Tần Hạo chịu đựng hỏa hướng Tần Chiến nói ra. Nghe xong Tần Hạo, Tần Chiến lập tức hai con ngươi dương lên, trực tiếp giương tay tiểu cho Tần Hạo bả vai một quyền, sau đó lớn tiếng nói, bổn đế. Ta là ngươi lão tử, ngươi rõ ràng dám ở lão tử trước mặt xưng bổn đế. Tin hay không lão tử đánh ngươi à? Tần Hạo nghe xong Tần Chiến, hít một hơi thật sâu, hai đấm nắm chặt, nhìn xem Tần Chiến, trầm giọng nói ra, ngươi nếu lại như vậy vô lại, có tin ta hay không ta sẽ đi ngay bây giờ nói ra chân tướng. Nghe xong Tần Hạo, Tần Chiến nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn thật sâu liếc Tần Hạo, nhưng sau đó xoay người hướng bên kia sơn động đi đến, vừa đi vừa nói, trong chốc lát nhớ rõ hái chút ít trái cây trở lại, mẹ ngươi còn muốn ăn đấy. Nhìn xem Tần Chiến từng bước một ly khai. Vốn là cao ngất như núi thân thể thời gian dần qua có chút cô đơn thấp xuống dưới, cái này lại để cho Tần Hạo đống nhiên có chút hối hận mới vừa nói rồi, chỉ có điều lời nói đã nói ra, muốn thu trở lại đã không có khả năng rồi. Không hề muốn những chuyện này, Tần Hạo nhìn xem cái này một mảnh bãi cỏ, nhìn xem tràn đầy trên đất huyết nguyên quả, trực tiếp bàn ngồi xuống, hái được mấy quả huyết nguyên quả, bàn ngồi xuống về sau toàn bộ đều nuốt đi vào, một tiếng ầm vang nổ mạnh tại Tần Hạo trong cơ thể vang lên, huyết nguyên quả tiến vào Tần Hạo trong cơ thể. Lập tức phóng xuất ra một cỗ mênh mông huyết khí năng lượng. Không dám lãnh đạo, Tần Hạo vội vàng vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết luyện hóa, cái này huyết nguyên quả đối với tôi luyện nhục thân, tăng lên lực lượng hữu hiệu nhất, so về hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí phải có dùng nhiều hơn, hơn nữa chỉ có móng tay che đại huyết nguyên quả nội ẩn hàm huyết khí tiểu tương đương với một đầu bình thường hoang thú một thân huyết nhục tinh hoa. Ngay tại Tần Hạo luyện hóa lấy huyết nguyên quả năng lượng thời điểm, tại Tần Hạo chúng quanh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từng đạo cửu u minh phong, phóng thích ra hơi lạnh thấu xương. Hướng lên trời không dũng mãnh lao tới, tàn sát bừa bãi cuồng phong tại Tần Hạo trên người quân quá, muốn đem Tần Hạo cùng một chỗ xoáy lên. Tại cửu u minh phong dũng ra lập tức, Tần Hạo quanh thân 3000 huyệt khiếu đồng thời tách ra một tia kim quang, vô cùng hấp lực theo Tần Hạo trên người phóng xuất ra, sẽ rách lấy từng đạo cửu u minh phong, hướng về Tần Hạo vọt tới, lập tức liền đem Tần Hạo bao phủ rồi. Một cỗ mênh mông cửu u minh phong năng lượng không ngừng quán chú đến Tần Hạo trong cơ thể, phối hợp với huyết nguyên quả, rèn luyện lấy Tần Hạo thân thể. Hiệu quả như vậy so vừa rồi một mình phục dụng huyết nguyên quả càng muốn cường rất nhiều. Huyết nguyên quả ẩn chứa huyết khí, mà huyết khí nóng bỏng dương cương, cửu u minh phong ẩn chứa hàn ý, âm hàn âm nhu, hai chủng năng lượng tại Tần Hạo trong cơ thể hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng rèn luyện lấy Tần Hạo thân thể, khiến cho Tần Hạo thân thể không ngừng cường hóa, lực lượng nhanh chóng tăng lên. Vốn Tần Hạo đang cảm thấy cửu u minh phong thời điểm, cũng có chút kích động, bởi vì lợi dụng cửu u minh phong có thể cho cửu chuyển kim thân quyết càng tiến một bước. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này rõ ràng còn có huyết nguyên quả, cái này lại cho Tần Hạo một kinh hỉ. Tại Phi Vũ Sơn thời điểm, Tần Hạo nói dùng một năm thời gian có thể siêu việt phi thiên, lúc ấy Tần Hạo cũng không biết có cửu U Minh Phong Hòa Huyết Nguyên Quả, thì có như vậy tự tin, hiện tại đã có cái này hai dạng đồ vật, Tần Hạo thì càng thêm có tự tin rồi. Lúc trước Tần Hạo tại Thập Phương Thiên Giới đạt được cửu chuyển kim thân quyết thời điểm, trọn vẹn dùng bách niên thời gian mới đưa đệ nhất chuyển tu luyện thành công, chỉ có điều Thập Phương Thiên Giới thiên địa linh khí so hạ giới không biết nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, tu luyện tự nhiên dễ dàng, nhưng ở điều kiện như vậy xuống, Tần Hạo đều dùng bách niên thời gian. Hiện tại hàng lâm hạ giới, thiên địa linh khí mỏng manh, linh dược rất thưa thớt, tu luyện tương đối khó khăn, nhưng là Tần Hạo bây giờ có được ngũ đức chi thân, nhưng lại sâu sắc đền bù những chênh lệch này, chỉ cần không ngừng kích phát ra ngũ đức chi thân tiềm lực, Tần Hạo tin tưởng sẽ rất mau đem cửu chuyển kim thân quyết đệ nhất chuyển tu luyện thành công, so tại Thập Phương Thiên Giới nhanh hơn. Đây không phải Tần Hạo tại vọng tưởng, mà là sự thật, từ khi Tần Hạo hàng lâm tại cái này giới, bắt đầu tu luyện cửu chuyển kim thân quyết bắt đầu, chỉ mới qua 3 năm, đã có được 150 đầu thiên mã sức mạnh, như vậy tốc độ tu luyện so về ban đầu ở Thập Phương Thiên Giới đều không kém là bao nhiêu. Liên tục đã luyện hóa được mấy miếng huyết nguyên quả về sau, Tần Hạo đình chỉ tu luyện, lúc này cửu U Minh Phong lại ngừng lại, tiếp theo xuất hiện cần nửa cái canh giờ, Tần Hạo đứng dậy hướng sơn động bên kia đi đến, bất quá đi vài bước, Tần Hạo nhớ tới Tần Chiến, trầm mặc một hồi nhi, xoay người lại ngắt lấy mấy miếng huyết nguyên quả, sau đó mới hướng sơn động đi đến. Hắc Phong nhai ám vô thiên ngày, tự nhiên không cách nào biết rõ thời gian, nhưng thời gian sẽ không bởi vì Tần Hạo mà dừng lại, bao giờ cũng nhạt nhòa lấy, trong nháy mắt nửa năm đã trôi qua rồi. Tại nửa năm này trong thời gian, Tần Hạo mỗi thiên đô tại phục dụng huyết nguyên quả, hấp thu cửu U Minh Phong trong khi tu luyện vượt qua, mà ở cửu U Minh Phong, huyết nguyên quả cộng đồng rèn luyện xuống, chỉ là nửa năm thời gian, Tần Hạo thân thể lực lượng phi tốc tăng lên, hôm nay đã có được 500 đầu thiên mã sức mạnh. Nửa năm thời gian, theo 150 đầu thiên mã chi lực tăng lên tới 500 đầu thiên mã lực lượng, suất tăng lên gấp 2 còn nhiều, như vậy tốc độ tiến bộ lại để cho Tần Hạo hết sức hài lòng. Đương nhiên, khoảng cách vạn mã buôn đằng cảnh giới còn rất kém xa, bất quá Tần Hạo hội từng bước một về phía trước rào bước tiến lên. Đã có được 500 đầu thiên mã chi lực về sau, huyết nguyên quả cùng cửu U Minh Phong đối với Tần Hạo tác dụng đã rất bé rồi, mà đã có được lực lượng như vậy, đã đầy đủ Tần Hạo mang theo Tần Chiến, phi tuyết ly khai Hắc Phong ngay rồi. Chỉ có điều Tần Hạo cũng không có sốt ruột ly khai, đứng ở đó phiến bãi cỏ phía trước, Tần Hạo xem trên mặt đất xanh biếc tiểu thảo, lộ ra vẻ mặt tiện cười, lập tức duỗi tay nắm chặt một cây tiểu thảo, dùng sức nổ. Quả, hấp thu cửu U Minh Phong trong khi tu luyện vượt qua, mà ở cửu U Minh Phong, huyết nguyên quả cộng đồng rèn luyện xuống, chỉ là nửa năm thời gian, Tần Hạo thân thể lực lượng phi tốc tăng lên, hôm nay đã có được 500 đầu thiên mã sức mạnh. Nửa năm thời gian, theo 150 đầu thiên mã chi lực tăng lên tới 500 đầu thiên mã lực lượng, suất tăng lên gấp 2 còn nhiều, như vậy tốc độ tiến bộ lại để cho Tần Hạo hết sức hài lòng. Đương nhiên, khoảng cách vạn mã buôn đằng cảnh giới còn rất kém xa, bất quá Tần Hạo hội từng bước một về phía trước rào bước tiến lên. Đã có được 500 đầu thiên mã chi lực về sau, huyết nguyên quả cùng cửu U Minh Phong đối với Tần Hạo tác dụng đã rất bé rồi, mà đã có được lực lượng như vậy, đã đầy đủ Tần Hạo mang theo Tần Chiến, phi tuyết ly khai Hắc Phong ngay rồi. Chỉ có điều Tần Hạo cũng không có sốt ruột ly khai, đứng ở đó phiến bãi cỏ phía trước, Tần Hạo xem trên mặt đất xanh biếc tiểu thảo, lộ ra vẻ mặt tiện cười, lập tức duỗi tay nắm chặt một cây tiểu thảo, dùng sức nổ. Chương 63, Cửu U Huyền Quy. Một cây dài một thước tiểu thảo, nếu như dựa theo bình thường dưới tình huống, một phàm nhân bình thường đều có thể nhổ, nhưng là cái này kết lấy huyết nguyên quả tiểu thảo cực kỳ cứng cỏi, Tần Hạo vậy mà không có thể thoáng cái nổ. Nhi tử, ngươi đem ta và ngươi mẹ gọi tới tiểu là nhìn ngươi nhổ cỏ đó a. Ngươi cái này khí lực cũng quá kém cỏi nhi rồi, liền một bụi cỏ đều nhổ không, một chút cũng không giống của ta loại a. Tần Chiến trông thấy Tần Hạo rõ ràng không có đem tiểu thảo nhổ, vội vàng đại gọi. Phi Tuyết đứng ở bên cạnh, nghe xong Tần Chiến, vẻ mặt vui vẻ, mà Tần Hạo trên mặt cũng là lộ ra thần sắc khó xử, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy a. Nghe xong Tần Chiến, trong nội tâm nổi giận, trong tay tự nhiên tăng lớn khí lực. Nửa năm ở chung xuống, tuy nhiên Tần Hạo đối với Tần Chiến vô lại rất bất đắc dĩ, nhưng là không thể không nói Tần Chiến cùng Phi Tuyết đối với hắn cái này nhi tử thật sự rất thương yêu, cho nên hiện tại Tần Hạo đối với Tần Chiến chiếm hắn tiện nghi sự tình cũng không thế nào để ý tới rồi. Cái này là thói quen đáng sợ a. Trong tay dùng sức, Tần Hạo nắm cái này một khỏa tiểu thảo một chút hướng lên nổ, tiểu thảo căn bị một chút nổ, cuối cùng băng một tiếng giòn vang, tiểu thảo căn đoạn xuống dưới, nhưng mà đang ở sau một khắc, một cỗ máu tươi rõ ràng theo rễ cỏ chỗ bừng lên, chậm rãi lan tràn ra. Ai nha, thính sao hạ bước lên huyết nữa nha. Nhìn xem một cỗ máu tươi từ dưới mặt đất xuống ra, Phi Tuyết gọi. Tần Chiến nhìn xem một màn này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Tần Hạo, chờ Tần Hạo giải thích, thấy thế, Tần Hạo cười cười, nói ra, đem những nổ này, chúng ta là có thể đi ra ngoài rồi. Nghe xong lời này, Tần Chiến cùng Phi Tuyết lập tức hai mắt sáng ngời, bị nhốt tại đây hơn 10 năm rồi, hai người bọn họ cũng đã sớm muốn đi ra ngoài rồi, chỉ là tại đây Hắc Phong Nhai không chỉ có từng nửa canh giờ đều có cửu U Minh Phong Dũng ra, cái kia bao giờ cũng bao phủ Hắc Ám mới là mấu chốt. Phi Tuyết cùng Tần Chiến đã từng thử vô số lần, căn bản Phi không xuất ra đi. Cho nên nghe Tần Hạo nói đem những tiểu thảo này nhổ có thể đã đi ra, Tần Chiến cùng Phi Tuyết lập tức tiểu đi động, hai người riêng phần mình cầm chặt một cây tiểu thảo, muốn nổ cỏ, nhưng mà trong tay bọn họ tiểu thảo nhưng lại không chút sức mẻ, hai người căn bản nổ không. Thấy thế, Tần Hạo trên mặt lộ ra vẻ mặt tiện cười, Tần Chiến cùng Phi Tuyết hai người muốn không thi triển linh lực tiểu rút ra tiểu thảo, cái kia thật là si tâm vọng tưởng rồi. Mà Tần Chiến cùng Phi Tuyết cũng rất nhanh liền phát hiện điểm này, vội vàng thúc dục trong cơ thể linh lực. Tần Chiến cùng Phi Tuyết đều là hóa thần cảnh cao thủ, trong cơ thể linh lực tự nhiên mênh mông, thúc dục linh lực về sau, rốt cục đem một cây tiểu thảo nổ, đồng dạng, một cỗ máu tươi từ dưới mặt đất bừng lên. Cái này một mảnh tiểu thảo địa sinh trưởng tiểu thảo cũng không nhiều, ba người cùng một chỗ động thủ, trong nháy mắt liền đem tiểu thảo toàn bộ nổ rồi, mà theo đại địa phía dưới tuôn ra máu tươi đã cái này phiến đại địa đều cho nhuộm hồng cả. Một màn này thế nhưng mà tương đương quỷ dị. Tần Hạo vốn là đem sở hữu tiểu thảo đều thu, những tiểu thảo này cũng đều là đồ tốt, dùng để luyện đan là rất không tệ linh dược, tự nhiên không thể lãng phí. Mà làm xong những về sau này, Tần Hạo lại để cho Tần Chiến cùng Phi Tuyết lui ra phía sau, nhìn xem dưới chân nhuốm máu đại địa, lập tức một quyền hoành tại thượng diện. Một quyền này hoàn toàn dùng tới toàn lực, 500 đầu thiên mã chi lực toàn bộ bạo phát ra, chỉ nghe thấy qua ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tần Hạo một quyền hoành tại cả vùng đất. Lập tức, cả vùng đất xuất hiện từng đạo khe hở, hướng về chung quanh lan tràn ra. Chỉ là nháy mắt gian, một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy cực lớn vết rách tiểu xuất hiện ở Hắc Phong đáy vực, mà khi những khe hở này xuất hiện thời điểm, gầm lên giận dữ theo đại địa phía dưới truyền ra, sau đó từng đạo bị Tần Hạo hoanh ra đến vết rách phiến cổn, hướng trên tuân ra, phảng phất là có đồ vật gì đó muốn chui đi ra đồng dạng. Đứng ở đàng xa Tần Chiến cùng Phi Tuyết trông thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Bọn hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy đều cho tới bây giờ không muốn qua tại đây đại dưới nền đất còn có cái gì, nghĩ đến Tần Hạo mới vừa nói, bọn hắn kích động, xem ra hôm nay thật đúng là có cơ sẽ rời đi tại đây rồi. Đại địa phiên cuộn, không ngừng hướng trên tuôn ra, giống như là chảy ra bình thường, sau đó một chỉ cực lớn tuyết trắng móng vuốt đông nhiên theo đại trong đất đưa ra ngoài, theo cái này móng vuốt xuất hiện, đại địa nhanh chóng hướng hai bên tránh đi, đón lấy một khỏa cực lớn đầu chui ra, trông thấy cái này cái cự đại đầu Tần Hạo. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là cửu lũ huyền quy. Tần Hạo cười lạnh nói. Chỉ thấy từ dưới đất chui đi ra chính là một mình thân thể 3-4 trượng trưởng cự đại ô quy. Chỉ có điều cái này chỉ con rùa đen toàn thân tuyết trắng. Há miệng, từng đạo cửu lũ minh phong liền từ trong miệng của nó phun ra đến, tản ra hơi lạnh thấu xương. Cái này là cửu lũ huyền quy, là một chỉ thuần huyết hoang thú, vốn hẳn nên sinh hoạt tại cửu lũ địa ngục bên trong, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này xuất hiện một chỉ. Bất quá cái này chỉ cửu lũ huyền quy rõ ràng hay vẫn là thú con, bởi vì trưởng thành cửu lũ huyền quy thân hình như núi cao khổng lồ, có được bài sơn đảo hải lực lượng. Tuy nhiên không biết tại sao phải ở chỗ này xuất hiện cửu lũ huyền quy, bất quá có thể khẳng định Hắc Phong Nhai tại đây hết thảy đều là nó tạo thành, nó ở chỗ này ngủ say, hô hấp thời điểm thổi ra một cỗ cửu lũ minh phong, trên người phát ra huyết khí kết xuất huyết nguyên quả, hơn nữa bởi vì cửu lũ huyền quy trời sinh có thao túng đại địa chi lực thần thông. Tại nó ngủ say thời điểm thần thông tự động hộ thể, bao phủ Hắc Phong Nhai, khiến cho tiến vào Hắc Phong Nhai Tần Chiến cùng Phi Tuyết ăn. Bản không cách nào ly khai. Tần Hạo cũng là tại gần đây lực lượng tăng lên về sau cảm thấy sâu trong lòng đất có sinh mạng chấn động, kết hợp Hắc Phong Nhai tình huống, lúc này mới nghĩ tới cửu lũ huyền quy, cũng nghĩ đến ly khai tại đây đích phương pháp xử lý. Vốn dựa theo Tần Hạo nghĩ cách, là muốn cưỡng ép ly khai, bất quá khi nghĩ đến tạo thành Hắc Phong Nhai tình huống chính là cửu lũ huyền quy về sau. Tần Hạo mục tiêu tiểu chuyển rời đến cửu lũ huyền quy trên người, đây chính là một đầu thuần huyết hoang thú, ẩn chứa khí huyết tinh hoa nên có nhiều nồng hậu dày đặc a. Chỉ là cửu lũ huyền quy trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí huyết chỗ kết xuất huyết nguyên quả, thì có thể làm cho Tần Hạo lực lượng phi tốc tăng lên, cái này nếu đem cửu lũ huyền quy ăn hết, cái kia tăng lên lực lượng lại sẽ rất mạnh đâu. Tần Hạo thập phần chờ mong. Nhìn xem chui đi ra cửu lũ huyền quy, Tần Hạo giống như là nhìn xem một chầu mỹ vị bữa tiệc lớn. Cửu lũ huyền quy cũng đang nhìn Tần Hạo. Đánh giá cái này đem nó đánh thức nhân tộc, sau đó gào thét một tiếng, há mồm tiểu là từng đạo cửu lũ minh phong, lập tức, thấu xương hàn ý phóng xuất ra, lập tức tiểu bao phủ hướng về phía Tần Hạo. Tần Hạo nửa năm này nhiều thời giờ đều tại hấp thu cửu U Minh Phong tu luyện, đối với cái kia hơi lạnh thấu xương sớm đã thành thói quen, tự nhiên sẽ không để ý, nhìn thấy cửu U Huyền Quy ra tay, Tần Hạo một ngón tay điểm ra, mênh mông lực lượng phóng xuất ra, một căn cực lớn ngón tay ngưng tụ ra đến. Chỉ thấy một căn chừng dài 10 trượng ngón tay trống rỗng xuất hiện tại cửu U Huyền Quy trên không, giống như là một căn thiên thần ngón tay bình thường, liền trên ngón tay đường vân đều có thể trông thấy, phóng thích ra mênh mông lực lượng, trực tiếp liền hướng cửu U Huyền Quy nghiền đè xuống. Bịch một tiếng nổ mạnh bạo phát đi ra, cự chỉ rơi vào cửu U Huyền Quy trên lưng, trực tiếp liền đem cửu U Huyền Quy theo như tiến vào đại trong đất, đồng thời tại đây một ngón tay phía dưới, cả vùng đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Sau đó cự chỉ lực lượng chậm rãi tiêu tán, tại khổng lồ hố sâu phía dưới, cửu U Huyền Quy gục ở chỗ này, phảng phất là bị đánh cho hồ đồ, đã qua rất lâu mới quơ quơ đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tần Hạo, sau đó lại là một tiếng giống to, bước dài lấy theo hố sâu nhảy lên đi ra, hướng Tần Hạo đánh tới. Theo cửu U Huyền Quy trên người phóng xuất ra khí tức đến xem, cái này cửu U Huyền Quy rõ ràng không có bị thương, cái này lại để cho Tần Hạo hết sức kinh ngạc, sớm đã biết rõ Huyền Quy nhất tộc thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn, lại không nghĩ rằng vậy mà cường hãn đã đến tình trạng như vậy. Phải biết rằng đây chỉ là một chỉ cửu U Huyền Quy thu con, cũng không có trưởng thành, thân thể phòng ngự rõ ràng là có thể ngăn cản được Tần Hạo một kích toàn lực, nếu quả thật phải chờ tới cái này chỉ cửu U Huyền Quy trưởng thành, tự nhiên càng thêm lợi hại. Bất quá kinh ngạc qua đi, Tần Hạo tự nhiên là càng thêm hưng phấn, cửu U Huyền Quy thân thể cường đại như vậy trong cơ thể ẩn chứa huyết khí tinh hoa tự nhiên càng thêm khổng lồ, cái này càng thêm kiên định Tần Hạo đánh chết cửu U Huyền Quy quyết tâm. Bị Tần Hạo một ngón tay theo như tiến đại địa cửu U Huyền Quy một bên gào thét một bên hướng Tần Hạo vào tới, mỗi một bước phóng ra, giẫm nát cả vùng đất đều phát ra ầm ầm nổ mạnh, mà cái này phiến đại địa cũng theo cửu U Huyền Quy di chuyển mà chấn động, có thể thấy được cái này cửu U Huyền Quy lực lượng là cỡ nào cường hãn. Tần Hạo thấy cái mình thích là thèm, từ khi hàng lâm tại cái này giới, có thể tại thân thể trên lực lượng ngăn cản được hắn một cái đều không có, hiện tại cái này chỉ cửu U Huyền Quy thu con chính dễ dàng lại để cho Tần Hạo thỏa thích phát tiết thoáng một phát. Nhìn xem cửu U Huyền Quy vọt tới, Tần Hạo cười lớn một tiếng, thò tay về phía trước một trường đập đi, Già Thiên Thủ thi triển đi ra, lập tức, một chỉ cực lớn bàn tay lăng không ngưng tụ đi ra, trực tiếp vỗ vào cửu U Huyền Quy trên người. Phịch một tiếng nổ mạnh, cửu U Huyền Quy lại bị đập tiến vào đại địa. Một cái cách khác mới lớn hơn gấp bội hố to xuất hiện ở Hắc Phong đáy vực, chỉ có điều đợi đến lúc Già Thiên Thủ lực lượng tiêu tán về sau, cửu U Huyền Quy cơ cơ đầu lần nữa vọt lên. Nhìn thấy hai lần ra tay đều không có làm bị thương cửu U Huyền Quy, Tần Hạo hai con ngươi tinh quang lập lòe, lập tức liên tục quanh ra năm quyền, trực tiếp thi triển ra Thiết Huyết Quyền, trùng thiên huyết khí bên trong, năm cái khổng lồ hung thú ngưng tụ ra đến, trực tiếp đánh về phía cửu U Huyền Quy. Sau khi Tần Hạo thi triển Thiết Huyết Quyền oanh hướng cửu U Huyền Quy thời điểm, bị đánh hai lần cửu U Huyền Quy rốt cục phản kích, chỉ thấy từng đạo hắc quang theo cửu U Huyền Quy trên người phóng xuất ra, lập tức, Tần Hạo cũng cảm giác thân thể vừa dừng lại, trên bờ vai hình như là bị để lên lưỡng tòa đại sơn. Cái này đương nhiên là cửu U Huyền Quy thao túng đại địa chi lực bao phủ Tần Hạo, ý đồ dùng bổn mạng của nó thần thông đối phó Tần Hạo, chỉ có điều Tần Hạo cũng từng theo Hoàng Kim Châu Điên thần thông nguyên hạch ở bên trong lấy được qua thao túng đại địa chi lực thần thông, cho nên cửu U Huyền Quy tính sai. Tần Hạo vội vàng thúc giục thao túng đại địa chi lực thần thông, lập tức cũng cảm giác trên người áp lực nhỏ hơn rất nhiều, bất quá Hoàng Kim Châu Điên thần thông tự nhiên không cách nào cùng cửu U Huyền Quy so sánh với, cho nên tuy nhiên triệt tiêu một bộ phận áp lực, Tần Hạo hay là muốn thừa nhận một bộ phận. Bất quá như vậy ảnh hưởng đã rất bé rồi, Tần Hạo thao túng lấy ngũ đại hung thú tiếp tục hướng cửu U Huyền Quy đánh tới, lần nữa đem cửu U Huyền Quy bao phủ, từng tiếng cửu U Huyền Quy gào thét không ngừng bạo phát đi ra. Nhưng mà lại để cho Tần Hạo không nghĩ tới chính là Thiết Huyết Quyền như trước không có thể xúc phạm tới cửu U Huyền Quy, cái này lại để cho Tần Hạo rất kinh ngạc, cái này cửu U Huyền Quy thân thể phòng ngự cũng quá mạnh rồi. Là cửu U Huyền Quy thao túng đại địa chi lực bao phủ Tần Hạo, ý đồ dùng bổn mạng của nó thần thông đối phó Tần Hạo, chỉ có điều Tần Hạo cũng từng theo Hoàng Kim Châu Điên thần thông nguyên hạch ở bên trong lấy được qua thao túng đại địa chi lực thần thông, cho nên cửu U Huyền Quy tính sai. Tần Hạo vội vàng thúc giục thao túng đại địa chi lực thần thông, lập tức cũng cảm giác trên người áp lực nhỏ hơn rất nhiều, bất quá Hoàng Kim Châu Điên thần thông tự nhiên không cách nào cùng cửu U Huyền Quy so sánh với, cho nên tuy nhiên triệt tiêu một bộ phận áp lực, Tần Hạo hay là muốn thừa nhận một bộ phận. Bất quá như vậy ảnh hưởng đã rất bé rồi, Tần Hạo thao túng lấy ngũ đại hung thú tiếp tục hướng cửu U Huyền Quy đánh tới, lần nữa đem cửu U Huyền Quy bao phủ, từng tiếng cửu U Huyền Quy gào thét không ngừng bạo phát đi ra.